bên hai vang vọng khởi muội muội ngây thơ âm thanh. Sinh ở bên dưới thành hải tử đều khát vọng đến quang minh. Chết đi. Thần San không nhịn được gầm thét lên tiếng. Canh năm. Hôm qua có chút việc, nói tóm lại chính là trong nhà an bài cùng một nữ hải tử ăn cơm, nhìn được ảnh, trò chuyện một hồi ngày. Ta cảm giác nàng thật giống như đối với ta không có ý nghĩa, kỳ thực ta cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Đến cuối cùng hai chúng ta liền vờ ít đều không thêm. Ai? Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 120, thiếu niên lang. Chương 120, thiếu niên lang. Chết đi. Thần Tăng giống giận. Đang lúc này, giữa không trung khí lưu đột nhiên ngưng tụ. Tiếp theo một trận gió thổi qua, Tần Tăng thân thể đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, liền cùng bị đóng kết tại thời không bên trong một dạng. Xuất thủ là một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, cùng bên trong đại thái giám Lữ Bạch. Tu vi sâu không lường được. Lý Hải Vân lại lần nữa thở dài một hơi, quan sát toàn thể một cái Tần Tăng. Lúc này, chúng hộ vệ xông về phía trước, ba chân bốn cẳng đem Tần Tăng nhấn ngã xuống đất. Mắt thấy Tần Tăng không có năng lực phản kháng, Lý Hải Vân lúc này mới đi lên phía trước. Chúng ta có thủ án gì sao? Lý Hải Vân hỏi. Tần Tăng lửa giận ngút trời theo dõi hắn, bất làm bộ rồi, ngươi cùng đám xuất sinh kia thả chó rõ ràng cắn chết muội muội ta, coi như là thành quỷ lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Hải Vân để lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu tình. Ân, hắn cũng không phải đang diễn trò, mà là thật quên có chuyện như thế. Giống như là ăn cơm uống nước một dạng, ai cũng không nhớ nổi rồi, mình tại một ngày nào đó ăn món ăn gì. Lý Hải Vân nhún vai một cái, sao cũng được nói ra. Chuyện khi nào? Ta đều sớm quên. Tần Tăng kinh ngạc nhìn hắn, nhìn đến cái này như giống như ác ma vậy nam nhân. Quên, quên. Ngươi tờ mờ giờ. Tần Tăng bùng nổ ra lực lượng kinh người, vậy mà thoáng cái tránh thoát chúng hộ vệ, thẳng tắp bổ nhào về phía Lý Hải Vân. Đại thái giám Lữ Bạch nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay. Với anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Tăng giống như lưng đeo ngàn cân chi lực, cả người trực tiếp bị khảm vào mặt đất. Lý Hải Vân đắc ý cười, ô kìa, ám sát đương triều phò mã, chính là muốn chu diệt cửu tộc, xử tử lăng trì. Hắn tự tay vô vô Tần Tăng bả vai. Huynh đệ, lên đường bình an. Cuộc ám sát này cũng không dẫn tới bao lớn hoảng loạn, người hành hung nhanh chóng bị bắt lấy. Có lẽ ngày sau cũng chỉ là trở thành mọi người sau khi ăn xong nói chuyện phiếm một trong những đề tài. Tối đa cảm thán một câu người tài cao gan lớn, sẽ không có người càng thâm nhập lý giải của cám sát này nguyên nhân. Tự nhiên cũng sẽ không có người quan tâm. Nhưng mà một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người kia mang theo một cái màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ, thuận tay đánh lùi những hộ vệ kia gia đình. Đứng ở Tần Tăng bên cạnh. Thiên sinh. Tư Phạm hỏi, ta ở chỗ này trực tiếp giúp ngươi giết chết hắn, ngươi đã thỏa mãn. Tần Tăng ngẩn ra. Ta. Kia giết chết hắn sau đó, ngươi muốn đi làm cái gì? Tần Tăng vẫn trả lời không được. Báo thù cũng không phải thật sự là giải thoát, giết chết em gái ngươi chưa bao giờ là một cá nhân. Mà là cái này đã sớm mục nát xã hội, là lên thành cùng bên dưới thành không thể điều hòa mâu thuẫn. Tư Phạm giống như là một vị nhân sinh đạo sư một dạng, chính đang khai đạo trước mắt vị trẻ tuổi này. Phản phất bọn hắn bây giờ không phải tại đề phòng xâm nghiêm lý phủ, cũng không phải là cái gì thích khách, mà là tại ấm áp trong phòng nhỏ tiên sinh đang vì học sinh giải thích nghi hoặc. Đại thái giám Lữ Bạch sắc mặt có chút khó coi. "Veng, ba." Lữ Bạch lăng không một trường phủ nhẹ, bên trong sân một cây to bằng vại nước đại thụ ầm ầm sụp đổ. Tiếng nổ đám đông sợ hết hồn. "Được rồi, nói chuyện đến đây chấm dứt." Lữ Bạch lạnh lùng nói. Tư Phạm không nén nổi ngẩng đầu, bất mãn liếc hắn một cái. Lữ Bạch cười nhạt, phân phó phía sau thái giám, đem hắn tròng mắt đào ra. Sau lưng một vị trẻ tuổi thái giám xuất thủ, cũng là một vị tu hành giả. Tư Phạm đối với Tần Tăng nói, ngươi báo thủ vẫn chưa kết thúc, vừa mới bắt đầu đâu, nếm thử đi thay đổi giết chết em gái ngươi cái này mục nát xã hội đi. Vừa dứt lời, một quyền liền oanh sát ra ngoài. Đã tại ba thốn chi địa trẻ tuổi thái giám trong nháy mắt phai mở. Khủng bố quyền kình mang theo một hồi cơn lốc, đem mặt đất mở ra một tầng. Uy lực còn lại không giảm, đánh vào đại thái giám Lữ Bạch trên thân. Lữ Bạch ngay cả một giẫm đều không có thả ra. Lý Hải Vân thấy tình thế không tốt, chuyển thân liền muốn chạy. Tư Phạm hơi híp mắt lại. Lý Hải Vân trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Toàn thân hắn đầu khớp xương phát ra ken két tiếng vang, giống như là bị là thứ gì tại nghiền ép một dạng. Hướng theo một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Lý Hải Vân đời này cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Duy nhất có thể hoạt động sợ rằng cũng chỉ có đầu. Tư Phạm mang đi Tần Tăng, ta giúp ngươi phế hắn, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Liền xem chính ngươi lựa chọn bốn. Không lâu, Tần Tăng liền cáo biệt Tư Phạm. Rời khỏi cái này thương tâm chi địa, trở lại bên dưới thành. Hắn phải cải biến cái này mục nát xã hội, thay đổi cái này bất bình đẳng trên dưới thành chế độ. Chắc chắn sẽ không để cho mình muội muội bi kịch phát sinh lần nữa. Hắn sẽ để cho Lý Hải Vân tận mắt nhìn thấy hắn thay đổi cái thế giới này, sau đó lại giết rồi hắn. Đây mới là tốt nhất báo thủ. Lúc gần đi, Từ Phạm nhận được hắn trên thân nhân quả chi lực. Thiếu niên đạp tháng chín gió, chỉ để lại một cái bóng lưng. Từ Phạm yên lặng nhìn đến bóng lưng của hắn. Sẽ thành công sao? Tỷ lệ rất nhỏ, nhưng có thể khẳng định, không thử một lần liền vĩnh viễn sẽ không thành công. Hôm nay âm trầm vừa khô bức, gió nhẹ thật là huyên náo. Từ Phạm hơi hơi hí mắt, nhẹ giọng nói: "Thiếu niên lang, nguyện ngươi trèo đèo lội suối xuyên Việt hồng trần." Đến nội tâm lúc ban đầu lên đường địa phương. Chương 121, bán nhà cửa. Chương 121, bán nhà cửa. Đóng bút thơ mới lời viết, hàn lò rượu ngon thì nhiệt độ. Say nhìn mực hoa ngựa trắng, hoàng nghi tuyết đầy phía trước thôn. Nửa đêm thành xuống suốt đêm tuyết. Từ Phạm lười biếng tựa vào bệ cửa sổ trước, trong lò đốt nóng hổi rượu trắng. Quán ăn hôm nay lại dẹp tiệm rồi. Gần đây có một cái gia hỏa muốn đem quán ăn mua lại, Từ Phạm không bán. Đối phương liền cách Tam Xoa Ngũ tìm một ít lang thang thiếu niên gây chuyện. Từ Phạm nghi ngờ phiền phức, dứt khoát liền đóng cửa dẹp tiệm. Vừa vặn cho mọi người thả mấy ngày nghỉ năm. Tiểu Ngũ hôm qua nổ cả tím thời điểm, không cẩn thận rơi vào trong chảo dầu. Tô Nhã đi chiếu cố nó thời điểm, không nhịn được mùi thơm, lại cắn một cái. Ngay sau đó nóng bỏng dầu lật, bắn tung tóe Tô Nhã toàn thân. Hộp cho cốt quyết định cùng tiểu hồ ly Dung Nhi giữ gìn mối quan hệ, cho nên đem chính mình cất giấu nhiều năm đồ vật lấy ra, ngâm cho Dung Nhi uống. Dung Nhi tỉ mỉ thưởng thức một hồi, cảm thấy mùi vị quả thật không tệ. Tò mò hỏi hộp cho cốt đây là dùng cái gì ngâm. Hộp cho cốt dương dương đắc ý nói ra, đương nhiên là ra cất giấu rất lâu cho cốt ta, uống thật là ngon đi. Dung Nhi bốn. Tiểu hồ ly lưu tinh quyền. Tiểu hồ ly đoạt mệnh thập tam cước. Tiểu hồ ly ôm thế. Tiểu hồ ly đầu truy. Cuộc sống này không có cách nào qua. Hộp cho cốt chạy đến Tử Phàm trước mặt khóc kể. Ra đem đồ tốt nhất đều cho nàng uống, chính mình cũng không cam lòng uống. Nàng chẳng những không cảm tạ ra, vậy mà còn đánh ra, thậm chí dùng kéo chân kẹp ra đầu. Cuộc sống này không có cách nào qua, ngày mai ra liền bỏ nhà ra đi. Hộp cho cốt mười phần thương tâm, quyết định không bao giờ lại để ý tới Dung Nhi rồi. Nếu mà lại để ý tới Dung Nhi hắn thì không cần chết tử tế sáu. Tư Phạm nhìn thoáng qua ở bên ngoài đang cùng Dung Nhi ném tuyết hộp cho cốt, yên lặng nói: "Thệ ngôn cũng không nên tóc rối a, vạn nhất một ngày kia thành sự thật đâu." Tô Nhã ngậm cái giỏ, chuẩn bị đi mua chút thức ăn làm cơm tối hôm nay. Thuận đường lại cho Tiểu Ngũ mua một ít trị liệu làm bóng thuốc. "Thiên sinh, buổi tối muốn ăn cái gì?" "Ngươi đi hỏi một chút Tiểu Ngũ đi, Tiểu Ngũ chính sinh ngươi khí đi." Tư Phạm đưa tay méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Ngươi tốt nhất đi theo Tiểu Ngũ nói lời xin lỗi." Hình ảnh là internet đồ. Tô Nhã chạy đến Tiểu Ngũ trước giường. Tiểu Ngũ cũng bởi vì Tô Nhã cắn mình kia một ngụm mà không để ý tới nàng. "Hừ, Tiểu Sinh muốn cùng Tô cô nương tuyệt giao, đời này cũng không muốn để ý tới Tô cô nương rồi." Tiểu Ngũ tức giận nói ra. Tô Nhã liếm liếm mình nhu thuận bộ lông, "Ô kìa, kia nếu dạng này, chờ lát nữa mua mức hoa quả cùng bánh ngọt, chỉ có thể Tiểu Nhã bản thân một người ăn rồi." Tiểu Ngũ ánh mắt sáng lên, "Cái kia, cái kia, kỳ thực Tiểu Sinh cũng có thể ăn xong lại theo Tô cô nương tuyệt giao." Tô Nhã đưa ra móng vuốt xoa xoa Tiểu Ngũ đầu. Tiểu Ngũ mặt đầy hưng phấn. Tô Nhã cười một tiếng. "Tiểu Ngũ bốn, thật rất tốt lựa a bốn." Có phần chói mắt dưới ánh mặt trời, một cái màu trắng tiểu hồ ly tại mái hiên bên trong nhanh chóng chạy nhanh. Rất nhanh, liền đi tới náo nhiệt yêu quái thị trường. Tiểu hồ ly rơi trên mặt đất, phủi bụi trên người một cái, hóa thành hình người. Sau đó đứng lên, xách chút thức ăn giỏ đi dạo xung quanh. "Hôm nay khoai tây đánh giá đặc biệt a. Hành tây cũng không tệ." Đang khắp nơi đi dạo, trùng hợp gặp cách vách bán phấn Hứa trưởng quỹ nhà khuê nữ Hứa Liễu. "Là Tô Nhã cô nương a." Hứa Liễu khẽ mỉm cười. Vừa vặn hai người kết bạn mà đi. Hai bên đường phố cửa hàng mọc như rừng, bày sạp người bán hàng rong nối thành một mảnh, một mực kéo dài đến ngoại thành. Người đi đường không ngừng, gặp thoáng qua. Hai bên nhà san sát nối tiếp nhau. Gió mát lướt nhẹ qua mặt. Hai cái tiểu cô nương vóc dáng cao gầy, đều là cực kỳ dễ nhìn. Đi chung với nhau, giống như là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Lớn lên thật xinh đẹp, tại nửa đêm thành có thể tính không lên một chuyện tốt. Cái này không, hai người mới vừa đi một đoạn đường, liền bị một đám lang thang thiếu niên vây. Theo lý thuyết đây ban ngày ban mặt, đám này côn đồ không dám quá mức dương ai. Nhưng hôm nay phía sau bọn họ nhiều hơn một cái cưỡi trên tuấn mã công tử áo gấm. Bên cạnh tuần đường phố nha dịch, phát huy đầy đủ đến nha dịch tam đại đặc sắc. Một, để cho không đối cảnh chút nào nghèo khổ bách tính im lặng. Hai, đảm nhiệm người có tiền chó săn. Ba, gặp phải nguy hiểm toàn thân trở ra năm. Tô Nhã hai tay chống nạnh, các người đám người kia muốn chết sao? Lang thang các thiếu niên cười ha ha một tiếng, đối phương bộ dáng tức giận tựa hồ càng thêm đáng yêu. Chớ có cản rỡ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhảy ra. Mọi người sững sờ, lập tức cười càng thêm lớn tiếng. Người đến là cái 13-14 tuổi thiếu niên, trong tay cầm cây cuốn gỗ. "Hứa cô nương, Tô cô nương, các ngươi đi trước." Kia thiếu niên đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Nói xong, liền chép khởi côn gỗ hướng về đối phương vào tới. Phanh. Một giây kế tiếp, liền giống như diều đứt dây một dạng bay trở về. Lông đều chưa mọc đủ nhãi con đi học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Thiếu niên bất chấp đau đớn, "Hứa cô nương, Tô cô nương các ngươi đi mau a." Mấy cái lang thang thiếu niên vây lại, đối với thiếu niên tiến hành vòng đá. Dừng tay. Tô Nhã biến thân thành một cái khủng lồ hồ yêu, phát ra một tiếng gầm. Lang thang các thiếu niên nhất thời sợ vỡ mật. Dĩ nhiên là chỉ hồ yêu. Công tử áo gấm cặp mắt híp lại, trêu nói, "Ban ngày ban mặt, yêu quái cũng không thể tùy ý hiện ra nguyên hình a. Nếu không là phải bị nhốt vào đại lao, bị ăn hẻo." Chương 122, phách lối nhị bước. Chương 122, phách lối nhị bước. Công tử áo gấm mỉm cười nhìn đến Tô Nhã. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Trước đó vài ngày, hắn phái người cùng Tử Phàm giao thiệp muốn đem quán ăn mua lại. Có thể trưởng quỹ Tử Phàm nói cái gì cũng không bán. Mình phái mấy đợt tìm cớ người, cũng không có hiệu quả gì. Đối phương dứt khoát đóng cửa. Ngay sau đó công tử áo gấm liền nghĩ đến chiêu số này. Rất nhanh công phu, Mai Phục Hảo Trần Yêu Ti liền bỏ ra. Tô Nhã và người khác bởi vì ở trên đường cố ý gây chuyện, mà bị nắm vào Trần Yêu Ti đại lao. Công tử áo gấm để cho người đi cho Tử Phàm đưa tin, sau đó liền về đến nhà chờ đợi Tử Phàm đến cửa cầu tha thứ năm. Công tử áo gấm ngồi ở trên đại sảnh. Quả nhiên, không ra nửa nén hương công phu. Hạ nhân liền tới báo nói là cái kia quán ăn trưởng quý đến. Tử Phàm xài bước đi tới đến. Công tử áo gấm bưng nước trà, không đếm xỉa tới liếc hắn một cái. Biết mà còn hỏi. "Ừ, đây không phải là trưởng quý sao? Hôm nay đến ta đây có gì phải làm a?" Tử Phàm cũng không nguyện ý nói nhảm với hắn, "Được rồi, chuyện này ta cũng lười cùng ngươi tính toán. Bắt 50 lượng bạc, thả người. Chuyện này coi thôi đi." Công tử áo gấm nhíu mày, ngẩn người. "Tổ cha tổ mẹ nó chứ. Như vậy cũng tốt so sánh ngươi đi bắt cóc, vừa cho thân nhân gọi điện thoại. Còn không chờ mở miệng đâu, kết quả đối phương nói trước. Ngươi cho ta 500 vạn, đem nhi tử ta thả, chuyện này coi thôi đi." Tư Phạm lại tiến lên một bước. Công tử áo gấm con ngươi rụt lại, quỷ dị chính là đối phương vốn là tại mình mười mấy mét bên ngoài khoảng cách, có thể vừa vặn một bước liền vượt qua đến trước mắt. Đối đầu ánh mắt của đối phương, công tử áo gấm trong ngày thường phách lối cùng Ngông Cường thoáng cái không còn sót lại chút gì, giống như là bị sử dụng qua sau đó cả tím. Công tử áo gấm nuốt nước miếng một cái, nửa chữ cũng phun không ra. Thế nào? Lẽ nào các hạ nghĩ tại Chu phủ phủ đệ độc thủ? Một cái thân mang cẩm y ngọc phục lão giả từ trong nhà đi ra, cặp mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Từ Phàm. Công tử áo gấm ánh mắt sáng lên, vương thúc. Vâng, ba. Lão giả thân thể bất tình lình cứng đờ, lập tức như mưa phùn hoàn toàn giống nhau nơi có thể trốn uy áp liền trùm lên trên người của hắn. Từ Phàm cặp mắt híp lại, lão giả nhất thời bay ngược ra ngoài, trực tiếp bị khảm vào bên cạnh trong vách tường. Xương cốt toàn thân phát ra ken két tiếng vang. Ban nãy một bộ tràn đầy tự tin, cao thủ bức cách trong nháy mắt rơi sạch. 50 lượng, thả người. Từ Phàm lập lại một lần yêu cầu của mình. Công tử áo gấm cũng không phải kẻ đần độn, biết rõ chọc sai người, lập tức đồng ý. Từ Phàm cầm 50 lượng, trước khi đi lại cho gia hỏa này hai cái đại bước đấu. Về sau khiêm tốn một chút, người trẻ tuổi phách lối cái gì sức lực. Nói xong, bước ra chữ bắt phách lối đi. Không nhìn thấy hình ảnh đám tiểu đồng bọn, có thể đi khu bình luận nhìn một chút. Trong nhà giam, Hứa Liêu cô nương, Tô Nhã cô nương, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Thiếu niên thể thẳng thắn nói ra. Hứa Liêu cụ cười ôn hòa. Tô Nhã cắt một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu. Thiếu niên cả giận nói, ta không phải tiểu tử chưa giáo máu đầu. Thiếu niên tên là Tường Vân. Loan Phượng Tường Vu Thương Vân này, cho nên tăng giao nộp mà không thể thêm. Từ nhỏ cùng bán đậu hủ mãi mãi cùng nhau lớn lên, những năm trước đây mãi mãi cũng đã chết. Liên một người sinh hoạt. Hứa Liêu người đẹp tâm thiện, thường thường tiếp tế Tường Vân. Thời niên thiếu động tâm giống như giữa hè ban đêm bên dưới đồng hoàng một dạng. Cắt xong, nhưng mà đốt vô tận. Lại một lát sau, liền có ngục tốt mở ra phòng giam mang theo bọn hắn đi ra nhà giam. Thiên sinh. Tiểu hồ ly mấy bước chạy tới, dùng đầu không ngừng cọ sát Từ Phàm tay. Từ Phàm cười một tiếng, không sao, không sao. Hứa Liêu nói, đà tạ Từ công tử. Từ Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Tường Vân, hiếu kỳ nói, ai, tiểu tử ngươi làm sao cũng ở nơi này? Có phải hay không lại lén lút theo dõi Hứa Liêu cô nương? Thiếu niên mặt trong nháy mắt đỏ thành cà chua, hốt hoảng nói ra. Ai theo dõi? Ngươi không nên nói bậy a, ta cáo ngươi phỉ báng a, ngươi phỉ báng ta a. Nhắc tới, chuyện này hay là bởi vì Từ Phàm nguyên nhân làm liên lụy Hứa Liêu cùng Tường Vân. Vừa vặn liền mời hai người đi trong nhà ăn cơm, cho bọn hắn an ủi một chút bốn. Hứa Liêu giúp đỡ rửa rau, để lộ ra trắng non tinh tế cánh tay, nhẹ nhàng kích thích trong chậu thanh thủy. Tường Vân một bên uống trà, một bên lén lút quan sát Hứa Liêu. Hộp cho cốt ôm lấy hắn cổ, thiếu niên lang, động lòng không như hành động. Tường Vân mặt vừa đỏ rồi, ấp úng vừa nói, ngươi nói gì nữa a? Ra là người từng trải, ngươi điểm nhỏ này tâm tư không gạt được ra. Yêu liền muốn nói lớn tiếng đi ra, nếu không bỏ lỡ cũng không có thuốc hối hận ăn nga. Toàn bộ dạ yến, Thường Vân đều có chút không yên lòng. Cơm nước xong về sau, Thường Vân liền leo lên nóc nhà, đi tìm Từ Phàm. Tiên, tiên sinh. Ân. Từ Phàm hơi nhíu mày. Ngươi vạn sự ốc có hay không có thể giúp đỡ người thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng a? Thường Vân hỏi. Từ Phàm nói, ta là vạn sự ốc, không phải là vạn năm nhà. Lẽ nào ngươi muốn trở thành hoàng đế, ta còn có thể giúp ngươi trở thành hoàng đế không thành? Thường Vân lắc lắc đầu, ta không phải trở thành hoàng đế, ta chỉ muốn nghĩ. Chương 123, không thể được chi vật vây cả đời. Chương 123, không thể được chi vật vây cả đời. Từ Phàm giành nói, chỉ muốn cưới Hứa Liêu cô nương. Thường Vân ngượng ngùng gật đầu một cái. Từ Phàm liếc hắn một cái trên thân nhân quả chi lực, nói ra, loại sự tình này ta giúp đỡ không ngươi, dù sao ái tình loại chuyện này chú trọng cái ngươi tình ta nguyện. Thường Vân thất lạc túi đầu xuống, ba, ải. Thiên sinh, ngươi cảm thấy ta xứng với Hứa Liêu cô nương sao? Không xứng với. Từ Phàm không chút do dự nói ra, có cần hay không ngay thẳng như vậy a? Thường Vân đau khổ gương mặt, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, người ta gia đại nghiệp đại, không thiếu tiền, người lại lớn lên xinh đẹp, trải qua tư thục, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cầu hôn người cũng sắp đem các nàng cửa nhà hạm đập phá, mà mình đâu, tiểu tử nghèo một cái, sẽ không đọc sách, về sau tối đa chính là làm khổ lực lượng lớn. Thường Vân lại nặng nặng thở dài một cái sáu. Thiên sinh, ngươi có người thích sao? Thường Vân hỏi. Từ Phàm sửng sốt một chút, cho một cái mơ hồ đáp án, coi là vậy đi. Vậy các ngươi ở cùng một chỗ sao? Từ Phàm nhún vai một cái, đáp án rất rõ ràng rồi. Thường Vân chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đến bầng trăng sáng kia. Lời nói làm sao thích nàng đó a? Từ Phàm hỏi. Thường Vân trừng mắt nhìn, loại sự tình này không nói được a, chính là rất lạnh thời điểm. Hứa Liêu cô nương tặng cho ta rồi một giường mền. Rất nói thời điểm, Hứa Liêu cô nương lại cho ta một ít nóng hổi bánh nướng tử. Sau đó cứ như vậy bị si mê thôi. Một chút biện pháp cũng không có. Từ Phàm đánh cái hà hơi, nếu thích nàng, vậy liền cố gắng đi. Nỗ lực trở thành một cái xứng với nam nhân của nàng. Vậy ta nên làm thế nào a? Thường Vân nghi ngờ nói. Từ Phàm vỗ vai hắn một cái bảng, đây chính là bản thân ngươi cần cân nhắc sự tình rồi. Nói xong, liền chắp lấy tay rời khỏi. Lưu lại Tường Vân mặt đầy trầm tư. Lúc đó Tường Vân, trẻ tuổi nóng tính, không biết rõ tương lai ở nơi nào, không biết rõ đường dưới chân nên đi như thế nào. Mê man bàng hoàng muốn. Vài ngày sau, Tường Vân cáo biệt mọi người, chuẩn bị đi đầu quân. Biên cương đang đánh trận, trong đó là lập chiến công một nơi tốt đẹp đáng để đến. Trước khi đi, hắn đặc biệt đi gặp Hứa Liêu một bên. Xoay xoay ni ni tặng một đóa, tại ven đường hái hoa dại. Hứa Liêu âm ấm cười một tiếng, giống như là mùa đông nắng ấm, hòa tan băng tuyết. Tường Vân hết sức phấn khởi đi, mang theo Từ Phàm biếu tặng cho bảo kiếm của hắn. Kiếm này tên là may mắn, tên như ý nghĩa. Đeo người đều sẽ đạt được thượng tiên chiếu cố sáu. Hỗn loạn ngựa đủ xe trần, bị tuế nguyệt vô tình, ám tiêu tan còn trẻ. Trong nháy mắt, chính là 5 năm thời gian đi qua. Một ngày này, Một cái cưỡi cao đầu đại mã người trẻ tuổi bước lên quen thuộc đường. 5 năm gian nan vất vả, đem đã từng ngây thơ thiếu niên mài thành một cái ánh mắt kiên nghị binh sĩ. Đa tạ tiên sinh ban kiếm. Thường Vân quỳ bái tại Từ Phàm trước mặt. 5 năm qua, hắn nhiều lần ở trước quỷ môn quan đi qua, lại có thể mỗi một lần thần kỳ sống sót, liên tưởng đến trước khi đi Từ Phàm đưa bội kiếm may mắn. Từ Phàm mỉm cười nhìn đến hắn, nhân quả bốn, tựa hồ vừa nặng rồi một phân. Hứa ra đại viện. Hứa Liêu đang đạp lên cái thang, đưa tay đi lấy không cẩn thận treo ở trên cây giấy phong tranh. Điều khiển. Một cơn gió mạnh lướt qua. Cổ ngữ nói giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Tường Vân cởi mở cười, u, dám hỏi vị cô nương này họ gì tên gì a? Hứa Liêu sững sờ, lập tức mặt mày bên trong đều nhộn nhạo nụ cười. Tường Vân nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, chợt nhớ tới một câu nói, con mắt của ngươi là ta cuộc đời này sẽ không lại gặp biển bốn. Đen đuốc như sao thành bốn mở, thiên hà một đạo trong nước. Mọi người tề tụ ở quán cơm, vì Tường Vân đón gió tẩy trần. Tường Vân giảng thuật 5 năm này trải qua. Tiểu Ngũ, Tô Nhã cùng Tiểu Hồ Ly Dung Nhi vẻ mặt thành thật nghe. Hộp cho cốt chỉ lo ăn cơm, tựa hồ biên cương đánh trận sự tình cũng không thể dẫn tới hứng thú của nó. Ngược lại nhìn Dung Nhi cùng Tường Vân tiểu tử thúi này khoảng cách có chút quá gần, một mực dùng ánh mắt liếc Tường Vân. Tường Vân thao thao bất tuyệt nói, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh Hứa Liễu. Lại qua 2 ngày, Tường Vân cần phải trở về. Lúc gần đi, hắn đem Hứa Liễu hẹn đến rồi không về sông bên cạnh. Nhẫn nhịn rất lâu nói, cuối cùng cũng không có biệt xuất đến. Ngược lại là cho Hứa Liễu nói một ít không giải thích được xui xẻo chuyện, chọc cho Hứa Liễu vui vẻ. Hắn nghĩ lần sau đi, chờ lần sau mình lại lập một ít chiến công. Hiện tại có chút sớm, chỉ là chuyến này trở về, lại thêm cho mọi người mua lễ vật, liền sai hết hắn tất cả tích góp. Thường Vân nhìn đến sáng tỏ bầu trời đêm. Hứa Liễu nhẹ giọng nói, tối nay ánh trăng thật đẹp a. Thường Vân sững sờ gật đầu một cái. Hứa Liễu lại là cười một tiếng năm. Thường Vân lại đi, đây từ biệt lại là 5 năm. Ngày mùng ngày 8 tháng 9 là một ngày tốt lành. Đại cát đại lợi. Thường Vân vội vã chạy về, lúc đó Thường Vân đã treo đô úy danh hiệu. Dùng báo tang danh nghĩa trở lại nửa đêm thành. Bởi vì hắn nhận được Hứa Liễu phải lập gia đình tin tức. Điều khiển điều khiển. Cao đầu đại mã một đường chạy nhanh, đi đến Hứa ra ngoài đại viện. Hứa Liêu chính đang thêu lên khăn tay, thấy hắn đã trở về lại là âm ấm cười một tiếng. "Đừng lập gia đình, đi theo ta đi." Thường Vân nói. Hứa Liêu ngẩn người, túi đầu. Sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Đại hôn ngày ấy, đầy đường tiếng pháo tịch tịch bắt đến vang lên. Hứa Liêu vị hôn phu, trẻ tuổi, nhiều tiền, tính cách tốt, không tốn tâm, vẫn là cái người đọc sách. Hứa Liêu gả cho một người tốt. Thường Vân ngồi ở quán ăn trên nóc nhà, nhìn đến đỏ thắm cổ kiệu từ trên mặt đường trải qua. Từ Phạm Tại ngồi xuống bên cạnh hắn. "Ngươi a, cuối cùng rồi sẽ bị còn trẻ không thể được chi vật vây cả đời." Tường Vân ngớ ngẩn, đã từ lúc ban đầu kích động bên trong bình tĩnh lại. "Tiên sinh, ngươi cảm thấy Hứa Liễu cô nương cùng ta sẽ hạnh phúc sao?" "Ai biết được, ta cảm thấy sẽ không." Tường Vân thất lạc nói ra. Từ Phàm nói, "Chẳng qua chỉ là cùng đi qua một đoạn đường mà thôi, hà tất đem hồi ức làm cho so sánh trải qua còn dài hơn. Có lẽ nàng căn bản không có yêu thích qua ngươi, chỉ là ngươi một mực nghĩ nàng, chỉ có mình thả bất quá mình mà thôi. Trên thực tế, ngươi bây giờ cũng thay đổi rất khá không phải sao? Vì có thể cùng nàng có thể đứng chung một chỗ mục đích, ngươi bắt đầu trưởng thành, trở nên càng thêm thành thục, chững chạc. Ngươi bắt đầu kế hoạch tương lai của ngươi, bắt đầu làm một cái mục tiêu mà nỗ lực phấn đấu, để cho mình trở nên càng tốt hơn. Liên tính cuối cùng không cùng nàng chung một chỗ, cũng không cần oán trách. Gặp nhau chính là một loại ban ân. Nàng trong lúc vô tình độ nửa đời trước của ngươi, nhưng nàng không có lựa chọn bồi bạn ngươi tiếp tục đi tới đích. Nửa đời sau đường chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi đi. Bất quá phải nhớ đến, cuối cùng nói với nàng một tiếng ít năm như vậy cảm ơn chiếu cố bốn. Trên trống vang trời, pháo chuột cùng vang lên, biển người tấp nập. Đem chạy tới ăn tiệc tiểu ngũ đều đẩy ra dưới mặt bàn. Tám nhấc đại kiệu vững vững vàng vàng đi. Toàn thân hồng ý Hứa Liêu, hơi mở ra một đầu kẽ hở nhỏ. Nhìn đến bên ngoài lóe lên một cái rồi biến mất phong cảnh cùng người. Gió mạnh khởi, như muốn đem bầu trời mây trắng vò nát. Vó ngựa đạp ở trên tấm đá xanh, phát ra cạp cạp tiếng vang. Hứa Liêu tỷ ba. Thiếu niên âm thanh vang vọng chân trời. Hứa Liêu thò đầu ra. Thiếu niên cưỡi ở cao đầu đại mã bên trên, đứng tại đường một đầu khác. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa cao giọng hô. Ít năm như vậy, cảm ơn ngươi chiếu cố. Sau này, ngươi muốn hạnh phúc cả ba, nam. Thu nhập một tháng không có tàn nhẫn tháng bầu dục. Trong cuộc sống chú định có một vầng trăng không thể viên mãn. Từ Phàm cảm thụ được nhân quả chi lực tràn vào trong cơ thể, phật ấn lần nữa giãn ra mấy phần. Cảm tạ các vị lễ vật đều nhận được, rất cảm tạ mọi người. Lòng thạch bên trên hồ ly, trước nói muốn tìm một nhân vật. Đừng tìm. Đại lao trực tiếp mệnh lệnh hèn mọn tác giả, mọi người có gì tốt nhân vật cũng có thể cho tác giả nhắn lại. Gần đây nội dung nghiêng về bình thường ấm áp, bởi vì là dựa theo trường thiên viết, cho nên tiết tấu một cách tự nhiên chậm lại. Mọi người không ưa thích đừng phun. Chương 124, Mông Hải. Chương 124, Mông Hải. Mông Hải cũng nói vé số. Trong lịch sử văn hóa sự việc có lai lịch từ xa xưa, mấy ngàn năm thời gian xuất hiện vô số đủ loại chơi đùa phương pháp. Tại trong hộp bỏ vào đủ loại đồ trang sức chờ màu vật, sau đó kéo ra một khối màn tre, để cho mọi người thấy không đến bên trong tình huống thực tế. Đây là vẽ số lúc ban đầu cách chơi. Từng có thi vân, lục bát tranh hùng hảo màu đến, kim bàn ném một cái vạn người mở. Hộp cho cốt lúc mua thức ăn, vừa vặn đi ngang qua bán mông thải địa phương. Nhìn đến bán vẽ số mọi người, hộp cho cốt khinh thường hừ một tiếng. Loại này ăn không ngồi rồi đồ vật, ra mới không cần đâu. Không dựa vào chính mình hai tay cho dù là trúng thưởng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng nhiên, dưới chân tựa hồ là đạp chúng là thứ gì. Hộp cho cốt túi đầu vừa nhìn, là một tấm vé số 5. Hôm nay, dân chúng a thật nha thật cao hứng. Hộp cho cốt khẽ hát, một đường bật nhảy nhót đáp trở lại quán ăn 5. Từ Phàm chính đang tiêu hóa gần đây đạt được nhân quả chi lực, những năm gần đây lần lượt thu được không ít. Tích lũy chung một chỗ đã là cực kỳ khả quan lực lượng. Chỉ là nhân quả chi lực thu thập càng nhiều, càng có thể cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái. Tư Phàm nắm chặt quả đấm một cái. Chợt nhớ tới lúc trước chơi qua một loại trò chơi, cái kia cấp chó trò chơi khai phát nhân viên, đem cuối cùng bộ thiết lập vì mình khống chế nhân vật chính. Tại người chơi khống chế nhân vật chính không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình bên trong, kỳ thực chính là đang bồi dưỡng cuối cùng bộ. Kết cục sau cùng là ngươi phải dùng một cái không giải thích được nhân vật, tới đối phó ngươi hao hết vất vả, đào tạo nhân vật chính. Sơ kỳ ngươi thu được bảo vật càng nhiều, đào tạo càng mạnh, thì càng khó thông qua cửa ải. Lúc đó, Tư Phàm hầm hơn một tháng thời gian, rốt cuộc đạt tới một cửa ải cuối cùng. Ngay sau đó hắn khống chế thân mang giày cỏ, đầu đội nó lá, tay bắt một kiếm người mới vật. Nhìn đến đối diện cái kia mình phí hết tâm tư bồi dưỡng ra, chiều cao 8 trượng, xuyên vô địch hoàng kim bách hoa chiến bảo, dưới chân đạp một đôi phi vân chiến hoa, thân khoác thú diện nuốt đầu liên hoàn khải. Cung tiễn bên người, cầm trong tay vô địch một đòn giết chết kiếm. Ngồi xuống tê phong xích thố ngựa nhân vật chính. Hải tử kia là ta tờ mở giờ tay phân tay nước tiểu đào tạo. Lúc đó muốn giết cái kia trò chơi bảy kế tâm tư đều có. Tư Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Ra, mua thức ăn đã trở về. Hộp cho cốt sách giỏ thức ăn trở về, nhìn thấy Tiểu Ngũ mua một đống mông hải. Đang ở nơi đó hưng phấn cạo thưởng. Tiểu Ngũ hưng phấn lẩm bẩm, cao nhất tiền thưởng là 3000 lượng, 3000 lượng. Có thể cưới rất nhiều nàng dâu. Hộp cho cốt nói, loại này không thực tế đồ vật liền muốn nghĩ vớ vẩn rồi. Cốt Minh chẳng lẽ không vẫn tưởng thưởng sao? Hộp cho cốt cười khẩy, ra là người nào, đã sớm nhìn thấu loại này thế tục đồ vật. Tiểu Ngũ cẩn thận liếc nhìn dãy số bài, hôm nay chúng thưởng mã số là 53216868. Hộp cho cốt tùy ý liếc một cái, tấm kia thuận tay nhặt được bẩn tiểu mông thải. Ân. 236. Bên kia Tiểu Ngũ còn đang nhớ tới. Hộp cho cốt trận to hai mắt, hoàn toàn đúng ba. Ra bên trong. Cốt huynh, ngươi làm sao vậy? Tiểu Ngũ chú ý đến hộp cho cốt biểu tình là lạ. Không có gì. Ra mới không có chúng 3000 lượng. Tiểu Ngũ. Hộp cho cốt biểu tình hoảng loạn. Ra, đi làm cơm, nam. Tại phòng bếp vừa vặn gặp cầm lấy dưa leo Tô Nhã. Thối cho cốt, hôm nay mặt ngươi màu làm sao khó nhìn như vậy? Ra mới không có bên trong mông hải, cũng không có bên trong 3000 lượng. Tô Nhã năm. Hắc. Hình ảnh là internet đồ. Đến buổi tối. Dung Nhi nhìn trên bàn cơm tối, chíu khởi đẹp mắt lông mày. Những thứ này đều là cái gì a? Hôm nay chẳng lẽ lại là thối hộp cho cốt làm cơm sao? Hộp cho cốt, ta mới không có bên trong 3000 lượng ba. Mọi người ba. Tư Phàm cặp mắt híp lại, nga. Chẳng trách hôm nay cả ngày biểu tình cũng không quá đối với đâu, nguyên lai là chúng 3000 lượng ca. Hộp cho cốt trận to hai mắt, để lộ ra biểu tình không thể tin. Ngươi là làm sao biết? Hẳn là ngươi tiểu tử này lén lút dùng thiên cơ dự đoán. Tô Nhã đầu tiên kịp phản ứng, ôn hòa cười một tiếng. Hắc hắc, nguyên lai là chúng giải A5. Rất nhanh, mấy người liền ba chân bốn cẳng đem hộp cho cốt treo lên đến. Tô Nhã cầm lấy cái tiểu roi, đánh phía trước cái mông của hắn. Nói, chúng bao nhiêu? Ra mới sẽ không nói sao? Còn các ngươi nữa đây là phạm pháp. Hộp cho cốt hai chân đập loạn. Tư Phàm cười hắc hắc, hộp cho cốt, tại chúng ta cái sơn trại này, ăn một mình chính là phải bỏ ra tánh mạng đại giới. Hộp cho cốt, sơn trại. Chúng ta đây là hắc điểm sao? Ổ thổ phỉ. Dung Nhi. Hộp cho cốt cầu cứu nhìn về phía Dung Nhi. Dung Nhi gãi đầu một cái, đem đốt xong bàn ủi yên lặng đưa cho Tô Nhã. Hộp cho cốt vừa nhìn về phía Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ngăn ở hộp cho cốt trước mặt, nghĩa chính luôn từ nói, không thể đối với cốt huynh dáng vẻ như vậy. Hộp cho cốt nước mắt rưng rưng, vụ vụ, vẫn là Tiểu Ngũ đối với ta tốt nhất. Tô Nhã nói, Tiểu Ngũ, nếu như đem hắn tiền thưởng giành lấy, ngươi liền có thể cưới vợ rồi. Hộp cho cốt khinh thường nói, không muốn ly gián ra cùng Tiểu Ngũ quan hệ, ngươi cho rằng dùng con dâu xinh xắn liền có thể? Cho. Đây là tiểu sinh dùng đến xào rau nước hạt tiêu, đến lúc đó liền dùng nước hạt tiêu hướng trong ánh mắt hắn rót. Tiểu Ngũ trịnh trọng đem nước hạt tiêu giao cho Tô Nhã. Tô Nhã sờ một cái Tiểu Ngũ đầu, làm trông rất đẹp Tiểu Ngũ. Hộp cho cốt. Chương 125, xuất phát Nam Xuyên. Chương 125, xuất phát Nam Xuyên. Gãi lòng bàn chân của hắn. Đúng, chính là dạng này. Giữa lúc mọi người tìm cách hành hạ hộp cho cốt thì ầm ầm. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Từ Phàm mở cửa. U. Người đến là một tên thanh y lão nhân, sau lưng còn đi theo mấy tên hộ vệ. Thanh y lão nhân nói, xin hỏi nơi này là Vạn Sự Ốc sao? Từ Phàm khẽ mỉm cười, không sai. Cho nên các ngươi muốn cho ta đảm nhiệm hộ vệ, bảo hộ tên tiểu tử này. Từ Phàm nhìn thoáng qua chính đang bên cạnh cùng Tiểu Ngũ cướp bánh ngọt nữ hải. Cao đuôi ngựa, toàn thân không quá hợp thể y phục. Tựa hồ là tạm thời chọn lựa, khuôn mặt nhỏ cũng có chút bẩn thỉu. Bất quá trên thân nhân quả ngược lại 10 phần hấp dẫn Từ Phàm. Từ Phàm nhấp một miếng trà, chỉ là muốn đi Nam Xuyên nói, có phải hay không có một ít xa. Nam Xuyên thuộc về thế giới một cái khác quốc gia, tại đại lục bờ Nam. Thù lao cái gì không phải là vấn đề. Tiểu Ngũ phồng lên miệng nhỏ, a tiểu sinh bánh ngọt ta. Nữ hài một hơi toàn bộ ăn sạch, nháy mắt, còn nước không. Từ Phàm do dự một chút, bảo hộ nàng không phải là không thể, bất quá đầu tiên nói trước ta sẽ không nhúng tay can dự những chuyện khác, ta chỉ phụ trách bảo hộ nữ hài này. Về phần những người khác chết sống, hoặc là chuyện khác ta hết thảy không làm. Ít năm như vậy, Từ Phàm cũng thăm dò nhân quả chi lực xáo lộ. Hắn không thể cưỡng ép thay đổi sự tình kết quả, hoặc là làm ra bất luận cái gì lành nghề làm chuẩn tắc ra sự tình. Nếu không mình liền biết không thu được nhân quả chi lực. Thanh y lão nhân không chút do dự nói ra, không thành vấn đề. Thiếu chút nữa quên rồi tự giới thiệu, gọi ta Tả Ưng liền tốt bốn. Thiên sinh, ngươi phải nhớ kỹ về sớm một chút ta. Tiểu hồ ly Tô Nhã cọ sát Từ Phàm tay. Tiểu Ngũ đưa tới một bao quần áo, thiên sinh, đây là tiểu sinh vì ngươi chuẩn bị lương khô. Hộp cho cốt cũng đưa tới một bao quần áo, đây là ra vì ngươi chuẩn bị cao hiệu trưởng cùng Bạch lao sư toàn tập. Yên tâm đi. Tư Phàm cùng mấy người chào tạm biệt xong, Ô Quy Vượng tài chính đang bên ngoài tắm nắng, thấy hắn đi tới. Một đường. Tư Phàm suy nghĩ một chút, không chờ nó nói xong, đưa tay đem nó lật mỗi cái, lập tức liền bước lên đi tới Nam Xuyên lộ trình 4. Gió thu khởi này mây trắng bay, cỏ cây hoàng lạc này nhạn nam quy. Tư Phàm ngậm cỏ đuôi chó, ngồi trên xe ngựa, mặt đầy nhàn nhã tự đắc. Đi theo một đám hộ vệ đều là bảy liều mạng tám góp tạo thành chung một chỗ như khách. Chỉ có Nhất Tiểu Phê Bình là thanh ý lão giả Tả Ưng người dưới tay mình. Từ chỗ này liền có thể nhìn ra đám gia hỏa này đã đến tuyệt lộ trình độ, hơn nữa 10 phần nghèo, ít nhất tạm thời là như thế. Dọc theo đường đi đều là ăn chấu nuốt thức ăn. Tư Phàm lắc lắc đầu. Như vậy không thể được a, người sống một đời ăn uống hai chữ, bất cứ lúc nào đều không thể bị khuất mình. Còn tốt mình sớm có chuẩn bị, tiểu ngũ chính là vì mình mang theo rất nhiều ăn ngon lương khô. Ừ mừng ừ mừng. Nữ hài ngẩng đầu lên, khoe miệng còn dính thức ăn cặn bã. Tư Phàm nhìn đến nàng, ngươi ăn là thức ăn của ta đi. Mới không có a, Tiểu Nguyệt làm sao sẽ ăn trộm người khác thức ăn đâu? Chính là trong tay ngươi còn cầm lấy ta trang thức ăn bọc quần áo a. Cái này bọc quần áo là Tiểu Nguyệt nhặt. Tư Phàm cau mày nói, vậy ngươi khoe miệng thức ăn cặn bã là chuyện gì xảy ra? Tiểu Nguyệt nhặt được nó về sau, bên trong đồ vật liền tự động rơi vào Tiểu Nguyệt miệng trong. Tư Phàm năm, ngươi tên là gì? Cổ Nguyệt. Nữ hài không chút do dự nói ra. Cổ Nguyệt. Tư Phàm gật đầu một cái, trên người nàng nhân quả không như bình thường người, mà là mang theo vương triều khí vận, hoàng gia người. Tư Phàm sờ càng một cái, sự tình càng ngày càng thú vị đâu bốn. Ở phía trước nghỉ ngơi một hồi đi, hôm nay cũng quá nóng đi. Nói chuyện chính là một cái ở Trần Hán Tử, tên là Thiết Huyền. Là nửa đêm thành nổi danh hiệp khách, cũng là đám này hiệp khách bên trong tiểu đầu đầu. Tư Phàm nghe nói qua hắn, Thiết Huyền còn có cái ngoại hiệu dâu quai nón. Hôm nay gặp mặt, ở nơi này là trên mặt dài dâu quai nón a. Đây tờ mở giờ rõ ràng là dâu quai nón bên trên dài gương mặt. Thanh y lão giả Tả Ưng trầm giọng nói, lại đuổi một đoạn đường đi, bằng không trước khi trời tối đuổi không đến gần đây khách sạn. Thiết Huyền đánh cái hà hơi, đại thúc, lao giật kết hợp đạo lý ngươi không biết sao? Uy, ngươi cái gia hỏa này tại nói chuyện với người nào? Cầm trong tay đoạn đao Trương Bình lạnh lạnh nhìn chằm chằm Thiết Huyền. Đoạn đao Trương Bình, nó Trương thị một môn thời đại chính là Nam Xuyên hoàng thất gia thần. Thiết Huyền hoàn toàn không sợ hãi, ta là tới làm buôn bán, không phải là đến làm nô tài. Trương Bình trong tay tại trên chôi đao. Tiểu Bình, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không muốn khởi lục đục. Tả Ưng âm thanh vang dội, vậy liền ở phía trước nghỉ ngơi một chút đi, vừa vặn có một cái sạp trà. Mặt trời lặn phía tây đầu, người hẹn sau hoàng hôn. Tiểu Nhị bả vai dựng khăn lông, khách quan, mời tới bên này. Tư Phàm nhìn đến trong khay bánh ngọt, mấy hớp liền ăn bụng. Hiệp khách Thiết Huyền cũng thoải mái ăn. Cổ Nguyệt đưa tay đang muốn cầm lên một cái, lại bị đoạn đao Trương Bình một cái ngăn cản. Hẹ hẹ. Lúc này, đầu tiên ăn bánh ngọt hiệp khách Thiết Huyền biểu tình biến đổi, trực tiếp té ở trên bàn. Trương Bình lạnh rên một tiếng, đám này hiệp khách thật đúng là không đáng tin cậy, nhiều lắm là có thể tráng tráng thành thế. Bạch. Đã sớm mai phục hảo thích khách nhộn nhịp vào ra. Chương 126, bảo hộ công chúa điện hạ. Chương 126, bảo hộ công chúa điện hạ. Giết. Trương Bình để tay sau lưng một đao, giải quyết song song tới Tiểu Nhị. Thanh y Tả Ưng nhanh chóng đánh lui tiếp cận hai vị thích khách, đều đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh. Bọn hắn một nhóm người cân nhắc kỹ, sức chiến đấu lại dị thường đưa hãn. Thích khách tuy rằng số người nhiều, nhưng lại cũng không có dính vào tiện nghi gì. Tư Phàm ngụm lớn ăn bánh ngọt. Lúc này, một cái không an phận tay nhỏ tham qua đến, nắm lên một cái bánh ngọt liền muốn ăn. Tư Phàm đưa tay đem Cổ Nguyệt trong tay bánh ngọt đánh xuống. Không thể ăn, có độc. Nói xong, mình cuồng huyễn rồi 18 cái. Cổ Nguyệt trừng mắt nhìn, vậy tại sao ngươi còn có thể ăn a? Tư Phàm nói, bởi vì ta ngưu bài a. Đơn giản thô bạo trả lời. Tiểu muội muội, nhớ kỹ về sau ven đường đồ vật không muốn ăn lung tung. Lúc này, lại một cái âm thanh vang dội. Hẳn là hiệp khách Thiết Huyền. Thiết Huyền đem phía trước ăn hết bánh ngọt, toàn bộ phun ra ngoài, sau đó lau miệng. Thật là nguy hiểm a, sớm biết liền không nhận việc này được rồi. Tư Phàm cười nhạt, ánh mắt quét qua mấy người. Thiết Huyền, Đoạn Đao Trương Bình. Hai người này nhân quả chi lực cũng rất rõ ràng a. Thật là một đợt mỹ rượu du lịch sáu. Rất nhanh, trên mặt đất liền nhiều mấy cổ thi thể. Trương Bình ghét bỏ vứt bỏ trên đao vết máu. Giải quyết xong thích khách sau đó, cả đám người tiếp tục xuống nam. Dọc theo đường đi không nói bình an vô sự, chỉ có thể nói là nguy hiểm lại lần nữa. Trên căn bản chính là 3 ngày đâm một cái giết, 5 ngày máy động tập kích. Tả Ưng ít nhất làm đúng một kiện chuyện, đó chính là thuê lấy Thiết Huyền dẫn đầu hiệp khách. Thiết Huyền gia hỏa này nhìn đến không đáng tin cậy, cũng rất tốt tuân thủ thân là hiệp khách quy tắc, lấy tiền sẽ làm chuyện. Ngược lại Từ Phàm đúng như hắn mới bắt đầu cùng Tả Ưng nói một dạng, sẽ không xuất thủ can dự. Chỉ có tại phải bảo vệ đối tượng Cổ Nguyệt nhận được uy hiếp chí mạng thì mới có thể xuất thủ. Bất quá cho đến bây giờ Cổ Nguyệt được bảo hộ rất tốt, ít nhất không cần Từ Phàm tự mình động thủ. Lại qua hơn một tháng thời gian, càng đi phía nam đi, khí trời càng thêm ôn hòa. Thiết Huyền ở trần, chính đang cho Cổ Nguyệt nói vân đoạn tử. Bên cạnh đoạn đao Trương Bình mấy lần suýt nữa liền muốn rút đao xông lên phía trước, đem cái gia hỏa này chặt thành hai nửa. Công chúa đại nhân, thỉnh cho phép ta vì ngài dâng lên bộ này chân thành hòa tác. Cổ Nguyệt nhìn đến Thiết Huyền đưa tới vẽ, hai cái chim bồ câu, phía dưới là một cái chết đi cừu. Thiết Huyền khẽ mỉm cười, đương nhiên là năm. Phanh. Lời còn chưa nói hết, mặt liền nguy rồi Trương Bình một cước. Hỗn trướng, không muốn cho công chúa đại nhân nhìn những thứ này. Tiểu tử ngươi, muốn đánh lộn sao? Đánh thì đánh, ai sợ ngươi a, nam. Mọi người tựa hồ đã sớm thói quen hai người này một lời không hợp liền động thủ tính tình, không cảm thấy kinh ngạc. Cổ Nguyệt lùi về trong xe ngựa. Từ Phàm đang khẽ hát, miệng hơi cười. Có cái gì chuyện vui sao? Cổ Nguyệt hỏi. Từ Phàm cười nói, hôm nay khí trời không tệ, đây chính là đáng giá chuyện vui. Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó cũng cười. Hôm nay bánh ngọt ăn thật ngon, cho nên Tiểu Nguyệt cũng rất vui vẻ.
Oeng, ba.
Bọn hắn đúng đắn qua một đầu hẹp dài hạp cốc, một đạo cực kỳ chói mắt ánh đao ầm ầm rơi xuống. Đỉnh đầu đầu hành thần bí võ giả từ giữa không trung mà rơi xuống. Rất đáng tiếc, bất quá đường này không thông. Gió mạnh lướt qua, thổi tan khói mù. Trương Bình cầm trong tay đoạn đao, ánh mắt quét qua xuất hiện địch nhân. Hạp cốc hai bên cũng có đeo nón lá người thần bí rơi ra. Tạ Ưng gầm nhẹ, bảo hộ công chúa điện hạ ba, bốn. Trương Bình nắm chặt cán đao, không lúc đích. Ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt thần bí võ giả. Tiểu tử, tránh ra. Hiện tại trốn có lẽ còn kịp. Trương Bình, trốn. Gia thần trong từ điển không có trốn cái chữ này. Nha nha, nguyên lai nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá không học thức, trốn cái chữ này ta đều biết được. Thiết Huyền sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào trào phúng Trương Bình cơ hội. Các ngươi nam xuyên người là không có phổ cập văn hóa giáo dục sao? Trương Bình khỏe miệng động đậy khẽ khẽ, hôn trướng, ta không ngại đem các ngươi hai cùng nhau giết chết. Lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hải, giọng điệu thật không nhỏ. Lông chưa có mọc dài. Lão tử cởi xuống đến khẳng định so sánh ngươi lớn. Thiết Huyền, vậy liền so một lần a. Thối nô lệ. So thì so. Chết ăn mày. Thần bí võ giả bốn. Bạch. Hai đạo ánh đao một trái một phải đồng thời sẽ qua. Thiết Huyền cùng Trương Bình trong nháy mắt xuất thủ. Hôn đàn a, sẽ không thật sự cho rằng chúng ta sẽ ở đây loại thời điểm cãi nhau đi. Keng. Một tiếng thúy minh. Thần bí võ giả một tay bấm Trương Bình cổ tay, một tay cầm còn chưa ra khỏi vỏ đao. Chặn lại Thiết Huyền công kích, cười lạnh một tiếng. Thật đáng tiếc, các ngươi thủ đoạn đánh lén cũng không tao minh. Như vậy chiêu đâu? Bèo. Thiết Huyền trong miệng đột nhiên phun ra một đạo mạnh mẽ khí lưu. Thần bí võ giả thoáng một bên thân, một ngụm đờm rơi vào trên mặt đất. Trương Bình khỏe mắt hơi co rúm, không nhịn được nhổ nước bọt. Loại thời điểm này ngươi nói đồ chơi này là muốn ghê tởm chết hắn sao? Đây cũng không phải là phổ thông đờm a. Thiết Huyền tự tin cười một tiếng. Với anh. Trong nháy mắt kế tiếp, thần bí võ giả mặt đất dưới chân trong nháy mắt nổ tung tóe. Thiết Huyền hét lớn một tiếng, đây chính là cơ hội, nhanh sử dụng ra chúng ta hợp thể tuyệt kỹ đi. Trương Bình, chúng ta lúc nào có thứ tuyệt kỹ này rồi? Chương 127, bảo hộ công chúa điện hạ 2. Chương 127, bảo hộ công chúa điện hạ 2. Náo kịch đến đây chấm dứt. Thần bí võ giả trong tay lóe lên ánh bạc, khủng bố ánh đao chợt nổi lên, đem bề mặt quả đất mở ra một tầng. Trung trung điệp điệp hướng về hai người vọt tới. Hai người đột nhiên lui về phía sau. Thiết Huyền trong tay nhiều mấy chuôi phi đao màu bạc, ở đối phương xuất thủ đồng thời quăng ra ngoài. Phi đao mau liền quy tích đều bắt không đến, có thể trong nháy mắt kế tiếp liền bị chém thành mấy đoạn. Trước mắt tiên địch nhân này so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Còn chưa chờ hai người rơi xuống đất, thần bí võ giả bất thình lình xuất thủ, chân khí tuôn ra, khí thế cường đại đột nhiên bạo phát. Với anh, Thiết Huyền cùng Trương Bình liên thủ mới miễn cưỡng tiếp đối phương nhất kích, hai người liền lùi mấy bước. Thần bí võ giả lại vừa vặn chỉ là lùi về sau nửa bước, theo sát màu trắng như tuyết ánh đao rơi xuống. Uy, tiểu tử ngươi có được hay không? Thiết Huyền rơi vào cách đó không xa một khóa trên tảng đá. Trương Bình lạnh lùng nói, quay rồi nói, sẽ đem ngươi cùng nhau giết. Hai người một trái một phải lần nữa đánh tới, khí thế bừng bừng. Thần bí võ giả sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Song phương công kích chút xuống, uy lực còn lại không ngừng hướng bốn phía bung ra. Trương Bình công kích mãnh liệt vô cùng, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Thiết Huyền đao pháp chính là cực kỳ quỷ dị, luôn là có thể xuất hiện tại không tưởng tượng nổi vị trí, giống như trên chiến trường kẻ thu hoạch. Hai người một trái một phải, một sáng một tối, một công một phụ. Mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, chính là cực kỳ ăn ý sáu. Bên ngoài thật giống như lại đánh nhau. Cổ Nguyệt khe khẽ thở dài, nhìn đến trong tay hạt đậu nhân bánh đều cảm thấy không có khẩu vị. Vì sao mọi người luôn là bởi vì ta muốn đánh nhau a? Tư Mưng. Tư Phàm một ngụm đem nàng trong tay hạt đậu nhân bánh nuốt vào trong bụng. Cổ Nguyệt, Internet đồ. A, ta hạt đậu nhân bánh. Tư Phàm, ăn đồ ăn thời điểm không muốn không vui vậy a, nếu không sẽ ảnh hưởng mùi của thức ăn. Cho nên để trừng phạt ngươi, hạt đậu nhân bánh không thể làm gì khác hơn là từ ta ăn. Cổ Nguyệt, Phốc xỉ. Một thanh sáng loáng trường đao từ trước xe ngựa mặc qua đây. Cổ Nguyệt sợ hết hồn. Tư Phàm tự mình nói ra, a, hai tên kia rác rưởi như vậy sao? Ngày thường không phải rất lợi hại bộ dáng sao? Lần sau còn dám gọi ta là phế vật, liền đem đầu của ngươi chém đứt. Bên ngoài vang dội Thiết Huyền âm thanh. Lần sau còn dám cướp công chúa đại nhân hạt đậu nhân bánh, liền đem đầu của ngươi chém đứt. Đây là Trương Bình âm thanh. Tư Phàm trừng mắt nhìn, chính là Thiết Huyền các hạ đã trước phải chặt ta đầu. Trương Bình, ta nói chính là phía dưới đầu. Quá tàn bạo đi. Thiết Huyền phun ra một ngụm khói mù, trong tay cầm kia cái ống điếu. Trên thân tuy rằng bị không ít tổn thương, nhưng cũng may đều không nguy hiểm đến tính mạng. Trương Bình dưới chân đạp lên thần bí võ sĩ đầu lâu, mặt đầy cao ngạo. Còn tưởng rằng thật lợi hại đâu, lãng phí thời gian năm. Núi ở phía xa trên đỉnh, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân tốt tốt thì thầm. Chỉ có hai tên kia vẫn tính là có chút sức chiến đấu sao? Một hơi giải quyết bọn hắn, sau đó giết chết công chúa. Nhiệm vụ liền tính hoàn thành, nghe nói Nam Xuyên công chúa vẫn là tiểu cô nương. Tấm tắc, có chơi. Lão nhân hoạt động toàn thân cao thấp đầu khớp xương. Phía sau là một đám cùng theo gió mà đến tà giáo đồ, chính đang nâng lão nhân chân túi. Có Vân Minh đại nhân ở, sự tình khẳng định không sơ hở tí nào. Đó còn cần phải nói, lần này cấp trên mở treo giải thưởng giá cả chính là rất mê người, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Minh đại nhân có thể bắt lấy. Nam, tên là Vân Minh lão nhân để lộ ra thỏa mãn cười mỉm. Nếu mà trang vách tường thời điểm, không có ai chú ý kia đem không có chút ý nghĩa nào. Hắn hơn nữa yêu thích loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm rất xấu. Ai, tiểu Từ Phàm, ngươi nhặt làm thạch đầu cái gì? Cổ Nguyệt tò mò hỏi. Không nên gọi ta tiểu Từ Phàm. Từ Phàm chèn chèn hòn đá, tu luyện tới trình độ nhất định có cây đều có thể làm kiếm. Tiểu Từ Phàm, ngươi muốn làm gì? Đều nói đừng gọi ta tiểu Từ Phàm. Được, tiểu Từ Phàm. Dùng nó giải quyết xong một cái bọn hắn không giải quyết được địch nhân. Từ Phàm tự đủ, tân thủ thôn tỷ đấu, sẽ để cho đám tân thủ bọn họ niềm vui tràn trề chiến đấu a. Một cái thăng cấp người chơi chạy tới nơi này làm gì, thiệt là. Nói xong, cánh tay duỗi thẳng, cục đá ném mà ra, cũng không có mở ra bề mặt quả đất, mang theo cờ lốc, hay hoặc là phá toái hư không cái sao. Ngược lại là yên tĩnh im lặng, giống như là ném một quả phổ thông đến không thể phổ thông hơn cục đá. Nhưng mà, một giây kế tiếp, đỉnh núi bên trên, tên là Vân Minh thân thể lão nhân bất thình lình cứng đờ. Máu tươi từ hắn ngực trái phun ra, sau đó toàn bộ thân thể bị đánh xong đánh lui. Đám người khi phản ứng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Vân Minh cặp mắt vô thần, thân thể vặn mèo, giống như là bị dùng cự lực xoa nắn một dạng. Khí tức đều không còn, đánh giá vào lúc này đã đến cầu lại hạ xuống. Oeng, ba. Lúc này, tiếng vang đinh tai nhức óc mới đột nhiên vang dội. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai vụ vụ một phiến, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghe thấy rồi. Trong rừng cây cối ngã tại hai bên, bề mặt quả đất bị mở ra một đạo khe rãnh. Vi vi, chuyện gì xảy ra? Trương Bình khẩn trương khắp nơi nhìn đến. Thiết Huyền cũng rút ra đao, địch tấn công. Địch tấn công. Tư Phàm đánh cái hà hơi, lười biếng duỗi lưng một cái. Hôm nay khí trời không tệ, thích hợp ngủ. Đồ, cảm giác đây là trong lòng Tô Nhã hình dạng người bộ dáng. Mấy ngày nay đang đổi một bộ siêu có đặc sắc hoạt hình, đặc sắc. Ân, cho nên chỉ có canh tư. Chương 128, hối lộ ta cũng vô dụng. Chương 128, hối lộ ta cũng vô dụng. Vù vù. Rét rét rét. Tiểu Tư Phàm. Cổ Nguyệt Âm thanh ở một bên vang dội. Đừng ngủ, đã nói xế chiều hôm nay cho ta kể chuyện xưa. Tư Phàm gãi đầu một cái, lần trước nói đến đâu như sao? Cổ Nguyệt nhớ lại một hồi, thật giống như nói Lâm Đại Ngọc cùng các tỷ muội cùng nhau ngâm thơ, bởi vì Lâm Đại Ngọc có ho xuyên đối với Liêu Nhứ dị ứng. Liên đối với tỷ muội nói không như đem cây cho rút ra cái sạch sẽ. Sau đó, Lâm Đại Ngọc liền chạy tới cây liếu trước mặt, ôm lấy cây liếu đem cây cho rút lên. Tư Phàm đánh cái hà hơi, tiếp tục nói. Đánh xe Trương Bình cũng đưa cổ dài, lắng nghe Tư Phàm trong miệng cố sự. Không nghĩ đến Nam Xuyên Hoàng thất chúng gia thần cũng biết đối với loại này buồn chán cố sự cảm thấy hứng thú, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ biết giết người đi. Hiệp khách Tiết Huyền khinh thường nói. Trương Bình liếc hắn một cái, "Nam, nói lời này thì, ngươi có thể hay không trước tiên từ trên nóc xe ngựa xuống?" "Không muốn, tại đây âm thanh truyền rõ ràng nhất, ta vẫn chờ hắn nói cao hiệu trưởng cùng Bạch lão sư đi." Trương Bình nói, tại công chúa đại nhân trước mặt, gia hỏa này cho dù là làm sao không có yên lòng, cũng không đến mức nói loại kia cố sự. Lời nói cao hiệu trưởng đi vào Bạch lão sư phòng, sau đó hát H4, lại sau đó ba. Trong xe ngựa, truyền đến từ Phạm âm thanh. "Trương Bình năm, ngươi cái hỗn đản, ai cho phép ngươi cho công chúa đại nhân nói loại chuyện xấu xa này?" "Thiên Huyền, từ Phạm huynh đệ, nói tỉ mỉ." Triển khai một chút, chúng ta không thiếu về điểm thời gian này. Ầm ầm. 4. Bình Dương thành. Một cái quy mô không tính quá lớn tiểu thành, ngược lại người đến người đi. Bốn phương tám hướng thương khách, hành giả phần lớn đều sẽ đi qua nơi này. Tạ Ưng tuyển chọn tỉ mỉ, nhìn mỗi một cái khách sạn đều cảm thấy nguy hiểm lại lần nữa. Cuối cùng rốt cuộc trước lúc trời tối tìm đến chỗ đặt chân. Đêm không trăng đêm giết người, gió lớn ngày phóng hỏa. Cầm đao lửa quả phụ, xuống biển cướp người thuyền. Vương Đại hừ một tiếng, Nam Xuyên quốc công chúa 10 vạn lượng hoàng kim, quy chúng ta. Đại ca, chúng ta tại sao phải đem quần cục tử bộ trên đầu? Vương Nhị tò mò nói ra. Phí lời. Ngươi gặp qua cái nào thích khách không che mặt? Chính là Lão Tam đã sắp không được. Vương Đại quay đầu nhìn đến, chỉ thấy Vương Tam đã hấp hối ngã trên đất. Vương Đại cả kinh nói, Lão Tam, có địch tập kích. Không, đại ca, hắn là bị quần cục tử xông. Vương Đại. Vương Đại đem đao lại lần nữa vào vỏ, phun ra một ngụm khói mù, đều nói ngày thường phải chú ý vệ sinh cá nhân. Vương Nhị, đại ca, hắn bộ là ngươi quần cục tử. Ân. Vậy ta trên đỉnh đầu chính là ai? Đại tẩu. Vương Đại gật đầu một cái, chẳng trách, như thế bốn. Được rồi. Bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta đi năm. Phanh. Vương Đại một cước đạp ra cửa sổ. Tiếp theo, Vương Nhị cùng Vương Tam đồng thời vọt vào. Bạch. Sáng bóng màu ánh đao xẹt qua. Ba người dựa lưng vào nhau. Nên tiếp bọn hắn chính là đang tụm lại cao hiệu trưởng cùng Bạch lão sư nhìn cuốn sách chuyện từ phàm ba người. Song Vương đều sửng sốt một hồi. Vương Nhị, đại ca, chúng ta thật giống như đi nhầm phòng. Vương Đại chấn định nói ra, phải không? Vậy đi trở về đi. Vương Tam bái một cái, xin lỗi, quấy rầy. Ba cái thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Từ Phàm, tiểu tử, còn rất có lễ phép a. Thiết Huyền bá một hồi đứng lên, lời nói, bọn hắn là thích khách đi, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. Trương Bình bình tĩnh nói ra, giặc cùng đường chớ đuổi, nói không chừng là rút quân vào cuộc bộ. Thiết Huyền quay đầu quát, ta nói không phải cái này, hiệp khách Thiết Huyền, đoạn đao Trương Bình. Còn có một cái vô danh tiểu tốt vậy mà tụ tập một chỗ nhìn lông sách. Đây nếu là chuyến đi, lão tử danh tiếng không cần muốn. Từ Phàm đánh cái hà hơi, nhổ nước bọt, vô danh tiểu tốt nói là ta sao? Trương Bình đột nhiên kịp phản ứng, đám này đáng ghét thích khách, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi rồi. Thiết Huyền, nhanh sử dụng ra chúng ta hợp thể tuyệt kỹ đi. Trương Bình, đều nói không có thứ tuyệt kỹ này. Rất nhanh công phu, Vương Đại Tam huynh đệ liền bị sưng mặt sưng mũi bắt trở về. Đừng, đừng đánh mặt ta, sẽ hủy dung. Thiết Huyền ôn hòa cười một tiếng, tiểu huynh đệ không cần sợ hãi, chúng ta đều là người rất hiền lành. Ban nãy các ngươi nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì không? Vương Đại lập tức lắc đầu, chúng ta không thấy bất cứ một thứ gì, cái gì cũng không có nghe thấy, cái gì cũng không biết. Trương Bình cầm lên sẻng, quả nhiên đều nhìn thấy a, vậy chỉ có thể chôn. Vương Nhị nói, đại ca, ngươi yên tâm đi thôi, chị dâu giao cho ta. Vương Đại, nói như thế nào thật giống như những chuyện này cùng ngươi không có quan hệ một dạng. Giết. Tiếng la giết từ bên ngoài vang dội, hắc ám bên trong sáng lên từng đoàn sáng ngời cây đuốc. Trương Bình lập tức cầm đao xông ra ngoài. Thiết Huyền lúc gần đi cho Vương Đại một cước, đàng hoàng một chút. Từ Phàm đem bên cạnh tủ quần áo mở ra, hắc ám bên trong một đôi ánh mắt sáng ngời lộ ra. "Ô kìa, bị phát hiện a?" Tư Phàm nói, "Loại này hái tình tiểu cố sự không phải là ngươi cái tuổi này có thể nghe." Cậu Nguyệt từ trong lòng ngực lấy ra hai cái hạt đậu nhân bánh. Tư Phàm đem hạt đậu nhân bánh ăn hết tất cả, lau miệng. "Hối lộ ta, cũng sẽ không cho ngươi kể chuyện xưa." Cậu Nguyệt. Chương 129, vây quét. Chương 129, vây quét. Vinh, ba. Đoạn đao quét ngang mà ra, hóa thành một vòng trăng huyết. Keng. Minh đao xẹt qua không khí, âm thanh bỗng nhiên vang dội, vô cùng chói tai. Vây công mà đến thích khách, vung lên máu bắn tung tóe. Khách sạn xung quanh đã lâm vào trong biển lửa. Thiết Huyền một cước đá bay một cái xông tới thích khách, lần này du lịch còn dám lại thuận lợi một chút sao? Lời nói công chúa của các ngươi đại nhân đến đấy là thế nào? Không có ai đã nói với ngươi ngươi nói rất nhiều sao? Trương Bình lại giải quyết xong mấy tên thích khách. Hiệp khách liền muốn nói nhiều, nếu không rất dễ dàng bị người quên, tiểu tử thối. Ngược lại như ngươi loại này tiểu tử nhỏ bị xem như tử sĩ đào tạo tiểu tử, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Thiết Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, một đao vạch về phía Trương Bình đầu. Trương Bình để tay sau lưng một đao đâm đi qua. Phốc xỉ. Hai tên xuất hiện tại hai người sau lưng, đang muốn đánh lén thích khách đồng thời ngã trên đất. Hai người biểu tình đều có chút không đẹp, bởi vì hai cái này tên thích khách rõ ràng vừa mới được bọn hắn chém đầu. Thiết Huyền nhìn chằm chằm lần nữa bị mình đánh ngã địch nhân, vết thương đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Sau đó cứng ngắc bỏ dậy. Xem ra chúng ta gặp 10 phần khó giải quyết đồ vật ta. Tiểu Bình, là bản gia người đến. Tạ Ưng mang theo mấy tên hộ vệ rơi vào hai người trước mặt, ngươi mang công chúa đi trước, lão phu cản ở phía sau. Không, Tạ Ưng đại nhân mang theo công chúa đi, ta lưu lại cản ở phía sau. Thiết Huyền đem một tên sống lại thích khách chém thành mấy đoạn, ta nói hai người các ngươi kế tiếp là không phải muốn đến cái hôn tạm biệt, lại đến một đoạn lớn lời thoại. Xin nhờ, đây cũng không phải là tiểu thuyết tình cảm. Nam. Từ Phàm liếc nhìn trong tay tiểu nhân sách, thuận tay bắt lấy một cái phi tiễn. Miêu tả vẫn là quá bảo thủ rồi. Người cổ đại căn bản nói trắng ra là tư tưởng bên trên vẫn có nhất định sự hạn chế, hoặc là mình có thể cho bọn hắn phát triển một hồi ý nghĩ. Bạch. Một phiến ánh đao sẽ qua. Toàn bộ trên khách sạn tầng bên ngoài tấm gỗ ầm ầm sụp đổ. Mười mấy tên thích khách hiện ra thân hình. A. Vương đại ba người ôm ở cùng nhau phát ra sợ hãi tiếng kêu. Một tên thích khách dẫn đầu xuất thủ, cổ tay nhíu lên, trường kiếm đâm tới. Lúc này, Từ Phàm mới rốt cục từ nhỏ nhân thư bên trong ngẩng đầu lên. Đám phế vật kia vẫn không có tới sao? Bằng không công chúa sẽ phải bị người khác chặt thành bắt vào rồi. Cổ Nguyệt ngẩng đầu lên, tại sao phải chặt nhiều như vậy đoạn? Người tên ăn chùa này nếu như mắng nữa ta là phế vật, thật sẽ làm thịt ngươi. Trương Bình vung đao chặt đứt đâm tới trường kiếm, một cước đem đối phương đã bay. Oanh. Thiết Huyền nói, hiện tại muốn giết đi ra ngoài, trong đám người này có một nắm có thể vô hạn phục sinh, phải cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, bốn phía bọn thích khách liền chen chúc vào tới. Trương Bình hai đao chém nhào xông tới thích khách, bảo hộ công chúa. Cổ Nguyệt nghiêm túc nói, tiểu Từ Phàm, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ai muốn ngươi bảo hộ, còn có không cho phép gọi ta tiểu Từ Phàm. Cổ Nguyệt để tay sau lưng tóm lấy bên cạnh tòa khỏe trụ cột. A. Oanh. Bay lên cột trực tiếp đem bên phải thích khách đánh bay. Cổ Nguyệt ôm lấy cột, bảo hộ tiểu Từ Phàm, hành động chính thức bắt đầu. Thiết Huyền, bảo hộ tiểu Từ Phàm. Từ Phàm, nam. Đã vô lực nổ nước bọt. Bèo. 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 Ánh lửa bao vây rồi, từng phát kình nỏ xé gió mà ra. Trương Bình mũi chân điểm nhanh, từ trên xuống dưới một đao rơi vào ngay phía trước. Mãnh liệt khí lưu trực tiếp đem từng phát mũi tên nọ bọc thành một đoàn. Thiết Huyền cổ tay không ngừng chuyển động. Trong tay chuôi này tướng mạo quỷ dị trường đao, đem mũi tên nọ cắt đứt ở bên ngoài. Đi. Mọi người từ khách sạn chóp đỉnh cao cao nhảy xuống. Trương Bình một đao đem bốn phía hỏa diễm từ trung tâm ngăn cách mở một con đường. Tiểu Từ Phàm bảo vệ tốt công chúa, ngươi bây giờ chính là công chúa khi thịt. Trương Bình xông lên phía trước nhất, ngăn đỡ đường thích khách từng cái giải quyết. Từ Phàm nhún vai một cái, đều nói không gọi tiểu Từ Phàm rồi bốn. Màu đỏ máu ban đêm, hợp với mưa như chút nước mà xuống mưa lớn. Thật sự là không nên quá phối hợp. Cạch cạch cạch. Chỉnh tề như một tiếng bước chân không ngừng vang dội, tiếp theo chính là lợi khí ra khỏi vỏ âm thanh. Đoàn người vừa chạy ra ngõ hẻm, bốn phương tám hướng liền đã chen đầy đông nghịt đám người. Hô. Thiết Huyền lau trên mặt một cái nước mưa, đầu năm nay tiền khó kiếm lời, tức khó ăn a. Trương Bình, loại tình huống này cũng không cần đoán trách. Hiện tại chế định kế hoạch, ta cùng với ăn mày thối đối phó đám người kia. Ăn cơm không làm cho công chúa khi khiên thịt, có vấn đề sao? Thiết Huyền, đương nhiên là có vấn đề, ai là ăn mày thối? Từ Phàm, chỉ cho ta ăn cơm khô cũng quá đáng rồi. Trương Bình cầm thật chặt cán đao, cặp mắt bắn ra một đạo thẳng tinh quang. Toàn thân thật giống như cùng đao trong tay hòa làm một thể. Một giây kế tiếp, giống như xúc thế đại phát giã thú bất thình lình xuất động. Rơi là tả hạt mưa như bị trọng thương, chiếu cắt đoạn trên đao vải trắng. Động trước nhất tay tên sát thủ kia, còn không chờ kịp phản ứng, thân thể liền đã không còn chi giác, thẳng ánh đao đem hắn chia ra làm hai. Giết bọn họ. Chương 130, đến cùng ai là bảo vệ đối tượng? Chương 130, đến cùng ai là bảo vệ đối tượng? Xông lên phía trước nhất sát thủ bị Trương Bình một đao giải quyết. Nhưng mà, cái này cũng không hù dọa sát thủ phía sau. Tiếng la giết nối thành một mảnh, giống như nước thủy triều hướng về bọn hắn lao qua. Song phương giết làm một đoàn. Trương Bình đánh 10 phần xinh đẹp, mỗi một lần xuất thủ đều cực kỳ mỹ cảm. Đoạn đao hoặc bổ, hoặc chặt, hoặc cắt. Khí thế hùng hồn, phóng khoáng. Lấp lánh dung ngân hải, đoàn đoàn lăn ngọc vòng. Âm thanh chỉ kinh sợ bạch đế, ánh sáng loạn mất thanh xuân. Sát khí nhảy vọt lên cao u sóc, hàn mang quỷ thần khiếp. Không ngừng có người giống như diều đứt dây một dạng bay ra. So sánh với Trương Bình, Thiết Huyền chiêu thức liền có vẻ 10 phần bị uội. Đâm con mắt, hầu tử hái đảo, thiên nhân sát. Từ Phàm nhìn đến hai người bóng lưng, hài lòng gật đầu một cái, phê bình nói: "Không tệ không tệ, bất quá Trương Bình chiêu thức quá mức cứng nhắc rồi. Quá mức công thức hóa rồi, cho một cái 8 phần đi." Thiết Huyền chiêu thức quá mức thấp hèn, hơn nữa có thể hay không đừng đem người khác ruột già lựa ra.
Không phân.
Trương Bình cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi cái tên này tâm tình thoạt nhìn không tệ lắm, chờ lát nữa không biết rõ xuống ngục còn có thể hay không thể có bộ này hảo tâm thái. Giữa không trung, đột nhiên vang dội một tiếng thanh thúy vụ vụ. Một thanh màu xanh trắng phi kiếm lấy cực nhanh tốc độ hướng về Thiết Huyền đâm tới.
Cẩn thận.
Trương Bình quát to một tiếng, một cước đạp bay Thiết Huyền. Đồng thời vung đao đón đỡ.
Oeng, ba.
Mạnh mẽ sóng khí đem xung quanh nước mưa đánh nát ấy.
Trương Bình, không cần cảm ơn ta.
Thiết Huyền che má trái, khoe miệng co quắp động, tiểu tử ngươi tuyệt đối là báo thù riêng. Phi kiếm tại không trung đi vòng vèo lại lần nữa kéo tới. Trương Bình chém ra mưa lãng, mãnh liệt đao thế tách ra đám người. Đám người sau đó là một tên kiếm khách và một vị đạo gia tu sĩ.
A.
Trương Bình quát lên một tiếng lớn, đoạn đao cùng kiếm khách đoạn kiếm ở giữa không trung giao phong. Trương Bình đột nhiên rút lui mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Đoạn kiếm tắc nhiễu trở về kiếm khách bên người, phát ra một tiếng khẽ rên, lay động hàn quang. Kiếm khách đè ép áp nó lá, thuần túy võ giả có thể đạt đến trình độ này, đúng là không dễ, bây giờ quay đầu còn kịp. Trả lời hắn chính là Trương Bình nhất kích chẳng kích. Diện tích đất đai toàn nước mưa bị mãnh liệt sóng khí mang theo, sáng bóng màu đao cương quần quần mà đến.
Oeng, ba.
Bốn phía sát thủ đều biến sắc, không khỏi lui về phía sau. Trương Bình vững vàng rơi xuống đất, bất chấp miệng hùm chấn động mạnh mẽ. Đoạn đao tại trong nháy mắt ngắn ngủi, liền lần nữa huy vũ hơn 10 lần. Không ngừng có kịch liệt tia lửa va chạm mà ra năm. Thiết Huyền thoát dần áo khoác, xoáy khí quăng bên cạnh. Kiếm khách bên cạnh đạo gia tu sĩ, nhắm ngay thời cơ tay niết đạo quyết. Một tấm hỏa tự phù lấy ra. Trương Bình vừa dùng đao thân miễn cưỡng chặn lại rồi đoạn kiếm hung mãnh công kích. Lúc này toàn bộ thân thể chính đang giữa không trung, căn bản là không có cách chống đỡ. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh cầm trong tay trường đao đột nhiên quét ngang mà ra. Nhất thời, hỏa diễm cắt đứt hai khúc.
Uy,
đối thủ của ngươi là ta. Hai người lùi về sau mấy bước, lập tức đồng thời xuất thủ. Đây là hai tên thuần túy võ giả đối với tu sĩ phát khởi chiến đấu. Bọn hắn mặc dù không phải tu hành giả, lại có giống như dã thú phản ứng. Hắc ám bên trong chỉ có cảnh tàn sát khốc liệt. Tư Phạm nhìn đến hai người bóng lưng, đột nhiên có một loại nhìn vợ kịch cảm giác. Quả nhiên vẫn là nguyên thủy nhất chiến đấu còn có xem xét tính. Loại này từng cú đấm tấu thịt, cảnh tàn sát khốc liệt, quá có cảm giác. Không giống như là cao đẳng cấp tu sĩ không phải một quyền hủy thiên diệt địa, chính là một cước phá toái hư không. Tư Phạm đưa ra chân bấp ké một tên sát thủ. Vừa vặn trên mặt đất một thanh đoản kiếm dựng lên, đem hắn chọc vào cái xuyên qua. Xên xẹt huyết thủy lẫn vào nước mưa chảy xuống trên mặt đất.
Ầm ầm.
Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt đang ôm lấy cột đánh lui xông tới sát thủ.
"Tiểu Tư Phạm, ngươi chạy mau.
Ta ở lại chỗ này cản ở phía sau."
Tư Phạm muốn.
"Chờ một chút, ta hẳn đúng là tới bảo vệ ngươi đúng không?"
Tư Phạm không xác định nói ra.
"Phanh."
Cổ đâm ầm đứt đoạn.
Cổ Nguyệt tay mắt lênh lẹ, nắm chặt một tên sát thủ cán đao, nhanh như tia chớp giơ chân lên. Tiếp theo nhận lấy đao của hắn, để tay sau lưng đâm về phía một khác sát thủ. Phần eo lắc một cái, ngăn trở một cái khác chui chặt qua đây đao. Bước chân linh hoạt giao thoa.
Thu đao, vung lên toàn màu đỏ tươi huyết châu.
Động tác gọn gàng. Sau đó quay đầu, kiên định đối với Tử Phàm nói ra.
"Tiểu Tử Phàm chạy mau, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta sẽ trả muốn hy vọng."
Tử Phàm muốn.
"Đều nói ngươi mới là được bảo hộ đối tượng. Những cái kia vừa mới bị đánh ngã thi thể, đột nhiên bắt đầu cứng ngắc động. Vết thương cũng tại phục hồi như cũ."
Tư Phạm một tay đem không đến mình eo cao Cổ Nguyệt nhấc lên, loại tình huống này vẫn là đừng để cho Cổ Nguyệt ở chỗ này làm loạn được rồi. Hắn không thể quá nhiều can thiệp sự tình. Hiện tại tốt nhất đem Cổ Nguyệt đưa tới chỗ an toàn, về phần những người khác vậy phải xem chính bọn hắn bản lãnh. Trương Bình cùng Thiết Huyền, hai người này cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Dù sao bọn hắn nhân quả mình vẫn không có nhận được.
Nhắm mắt lại.
Tư Phạm nói.
Cổ Nguyệt mười phần nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại năm.
Tu hành giả cùng giữa các võ giả chiến đấu vẫn còn tiếp tục.
Vây công công chúa sát thủ, cũng tại lúc này ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng bên trên một giây còn đang bọn hắn trước mắt mục tiêu, trong lúc bất chợt biến mất
vô thanh vô tức, cho người một loại ảo giác,
phảng phất như là bốn,
cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng.
Văn Trung, lấp lánh dung ngân hải, đoàn đoàn lăn ngọc vòng.
Âm thanh chỉ kinh sợ bệ đế, ánh sáng loạn mất thanh xuân.
Lấp lánh dung ngân hải, đoàn đoàn lăn ngọc vòng.
Xuất từ Trịnh Đời Nguyên khán giả múa đao.
Ta cũng không tin nơi này có người nhận thức Trịnh Đời Nguyên.
Tài liệu thiếu đã không thể dùng đáng thương để hình dung, sinh tuất năm đều không rõ.
Chỉ nhớ rõ đọc qua hắn một câu thệ giả như tư phủ, người đến cũng có thể dám.
Đã là rất lâu chuyện lúc trước.
Bất quá tìm nửa ngày, cũng không biết là xuất từ hắn kia một bài thi tập.
Có biết tiểu đồng bọn có thể cho tác giả phổ cập khoa học một hồi.
Chương 131, tâm tình phức tạp một chương.
Chương 131, tâm tình phức tạp một chương.
Tiểu Tư Phạm, chúng ta là tại bay sao?
Cổ Nguyệt tò mò nhìn dưới thân thể vật kiến trúc.
Không phải bay, là đang nhảy nhảy.
Tư Phạm nhàn nhạt nói.
Cổ Nguyệt con ngươi rụt lại, nhìn đến phía dưới cảnh sắc tại trước mắt nhanh chóng lướt qua.
Sau đó nhanh chóng phóng đại.
Rõ ràng nhảy lên như vậy cao, rơi trên mặt đất lại phảng phất là một cái lông vũ một dạng.
Một chút âm thanh đều không có.
Sau đó lần nữa phát lực nhảy lên.
Tiểu Tư Phạm, chúng ta muốn đi đâu?
Đương nhiên phải đi một cái chỗ an toàn rồi, chỗ đó quá nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ không liều mạng mà.
Rất nhanh, hai người rơi vào một nơi trong rừng.
Cổ Nguyệt vỗ vỗ bụi đất trên người bỏ dậy, nhìn về phía Tư Phạm.
Tựa hồ là minh bạch gia hỏa này rất lợi hại.
Sau đó tay nhỏ duỗi tại trong ngực, móc ra một tấm hạt đậu nhân bánh.
Ai, lại muốn hối lộ ta kể cho người cố sự?
Cổ Nguyệt lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái.
Hạt đậu nhân bánh cho ngươi, có thể hay không tới cứu bọn hắn?
Bọn hắn? Ai vậy?
Tả Ưng gia gia, Trương Bình ca ca, Lý Nhị ca ca.
Còn có
Thiết Huyền gia gia.
Thiết Huyền có như vậy giả sao?
Hắn nghe thấy sẽ thương tâm chết.
Tư Phạm tựa vào trên thân cây, ta chỉ biết cứu ngươi mà thôi, đây chính là chuyện ta trước tiên cùng người trai ương gia gia ước định cẩn thận. Không lợi lộc không dậy sớm, nhưng chớ đem ta xem như người tốt lành gì. Ta chỉ là một đơn thuần nhân quả con buôn mà thôi bốn.
Vù vù ba. Trương Bình cùng Thiết Huyền dựa lưng vào nhau, sắc mặt trắng bệch. Trương Bình toàn thân xuất hiện từng đạo nhỏ bé tổn thương, chảy máu không ngừng. Thiết Huyền cũng không có tốt hơn hắn đến nơi đâu. Kiếm khách tay làm kiếm chỉ, đoạn kiếm lần nữa phá không mà tới. Xuyên thấu thật mỏng hạt mưa. Bình bình, bình bình. Chói hai tiếng hú không ngừng vang dội. Phốc xỉ. Đoạn kiếm thiêu phá Trương Bình tấm lòng. Kiếm khách khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Kiếm khách sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản đang cùng đạo gia tu sĩ chiến đấu, lập tức liền muốn bại trận Thiết Huyền. Chẳng biết lúc nào, vậy mà đến bên cạnh mình. Lúc nào? Trương Bình cầm thật chặt sao động bất an đoạn kiếm, không để cho rút người ra đi vòng vèo cứu chủ. Thiết Huyền trong hai tròng mắt bùng nổ ra tinh mang. Một đao, bất thình lình chém ra. Sắc bén ánh đao trong phút chốc, liền mổ ra rồi màn mưa. Đây đạo ánh đao so với trước kia hắn bất kỳ lần nào công kích, đều muốn càng thêm mãnh liệt, hung hãn. Gia hỏa này đang cố ý giấu rốt. Thân là trong ống cống con chuột, Thiết Huyền sinh tồn chi đạo luôn luôn như thế. Phốc xỉ. Huyết châu tung bay. Kiếm khách cắn chặt hàm răng, một cái cắt tay bay về phía giữa không trung. Cũng là tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, đoạn kiếm hóa thành một vệt sáng vòng trở lại. Chết đi. Thiết Huyền hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là trở về thủ, tránh né đây nhất công kích, hoặc là tiếp tục công kích, kết quả chính là hai người lưỡng bại câu thương. Kiếm khách làm sao sẽ liều mạng đi? Có thể kết quả lại ra ngoài kiếm khách dự liệu. Thiết Huyền không chút do dự giơ lên đao. Vung đao. Keng. Trương Bình nhảy lên thật cao, trong tay đoạn đao cắt đứt đoạn kiếm công kích đường tắt. Cùng lúc đó, một cái đầu người rơi vào trong mưa. Thiết Huyền nhếch miệng lên, đây cũng là bốn. Hợp thể tuyệt kỹ ba. Cái này nhìn như quá trình khá dài, trên thực tế cũng chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi. Đạo gia tu sĩ thấy kiếm khách bị đánh bại, rõ ràng sửng sốt một chút. Tại liều mạng tranh đấu phương diện, hắn cái này thường xuyên bế quan tu hành tu sĩ, muốn xa xa yếu hơn hai cái này tại cảnh tàn sát khốc liệt bên trong mà sống ra hỏa. Hai đạo nguyệt nha hình ánh đao đồng thời hướng về hắn kéo tới. Ba đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ không ngừng va chạm. Phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt kế tiếp, đạo gia tu sĩ hai tay đồng thời bị chặt đoạn, không chờ hắn cảm nhận được đau đớn, trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu bốn. Vù vù. Trương Bình cùng Thiết Huyền dựa lưng vào nhau, tuy rằng giải quyết xong hai tên tu sĩ, có thể bốn phía còn có liên tục không ngừng vọt tới sát thủ. Trương Bình dẫn đầu mở miệng trước, ngươi đi trước, đi tìm công chúa, ta ngăn cản bọn hắn. Hắn đã sớm là vết thương chồng chất, thể lực đã không cho phép hắn chạy trốn. Mặc dù không biết đem công chúa kết giao ra hỏa này trên tay đến cùng có đáng tin cậy hay không, bất quá hắn tựa hồ không có lựa chọn khác rồi. Thiết Huyền nhún vai một cái, mặc dù rất muốn chạy trốn, chính là để cho ta vứt bỏ vừa mới sử dụng xong hợp thể tuyệt kỹ sau đó đồng bọn, khó tránh khỏi có chút quá khiêm tốn rồi. Trương Bình gầm nhẹ, bây giờ không phải là cậy anh hùng thời điểm, nhất thiết phải có người lưu lại cản ở phía sau. Hảo hảo hảo, ta lúc này đi. Thiết Huyền không khăng khăng nữa. Trương Bình hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trong tay đoạn đao, hôm nay liền ở chỗ này chết trận đi. Phanh. Cổ sau đó gặp nhất kích, theo sát choáng váng đầu hoa mắt, ngất đi. Thiết Huyền đem hắn đỡ lên đầu vai, một tay cầm đao của mình, một tay nắm Trương Bình đoạn đao, ánh mắt quét qua bốn phía sát thủ, cười nói, cống thoát nước con chuột vẫn không có phát huy ra thực lực chân chính đâu. Bốn. Mưa lớn còn đang rơi xuống. Hắc ám bên trong cất giấu một đôi không có người chú ý tới con mắt. Thật đúng là một đợt kinh tâm động phách chiến đấu đi. Bạch Y Nhân nắm lấy Tạ Ưng đầu, không khỏi thở dài nói, không nghĩ đến hai tên không phải tu hành giả vậy mà có thể có thực lực như thế, có phải hay không đã vượt qua võ giả bình thường khái niệm. Vũ khí cũng rất kỳ quái bốn. Bạch Y Nhân ở trong lòng đã sinh ra, chờ lát nữa nhất định phải đem hai người này tóm lại hảo hảo nghiên cứu một phen ý nghĩ. Hơn nữa trước người tuổi trẻ kia cũng người thật hấp dẫn chú ý a. Mang theo công chúa bỗng nhiên liền biến mất. Hấp dẫn người nhất vẫn là tên kia ánh mắt. Trong ánh mắt tràn đầy dạo chơi chú ý, phản phất là một cái khán giả. Cái này khiến Bạch Y Nhân rất khó chịu, rõ ràng mình mới là cờ thủ. Gia hỏa kia tại sao phải giả trang ra một bộ như bức hò hét bộ dáng? Thật để cho người khó chịu. Bạch Y Nhân hoạt động một chút cổ, khớp xương phát ra ken két tiếng vang. Khí cũng xem xong, nên tấm màn rơi xuống. Sẽ để cho mình tự tay vẽ lên một cái dấu chấm hỏi đi. Hắn từ trong bóng tối đi ra, chắp tay lưng thững. Ở trong mắt hắn Trương Bình, Thiết Huyền hai người chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Được bọn hắn hai cái giết chết tu sĩ giống như vậy. Hô. Một cơn gió mạnh lướt qua. Bạch Y Nhân đột nhiên nhíu mày, cặp mắt híp lại, nhìn về phía trước. Trong mưa xuất hiện một đạo thân ảnh. Xin lỗi a, ngươi không phù hợp trò chơi đẳng cấp cho nên được đào thải. Người đối diện nói ra. Giọng nói kia phảng phất Bạch Y Nhân là đến khảo hạch, mà chính hắn là phỏng vấn quan. Bạch Y Nhân càng thêm khó chịu, không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí dao động, nói rõ đối phương không phải tu hành giả. Kẻ đần độn sao? Bị đào thải? Quy củ chế định giả làm sao sẽ bị đào thải đi? Mũi chân nhẹ một chút, khí tức tăng vọt. Bạch Y Nhân mặt đất dưới chân trong nháy mắt nổ tung tóe. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở đạo thân ảnh kia sau lưng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Một khỏa thật tốt đầu người rơi xuống đất. Cộc cộc cộc. Huyết châu không ngừng rơi trên mặt đất. Bạch Y Nhân sửng sốt một chút, vì sao? Không cảm giác được nửa người dưới sao? Hắn không thể tin trận to hai mắt. Chờ chút, là người của mình đầu rơi xuống. Tư Phàm chuyển thân đi, lười biếng đánh cái hà hơi. Đều nói ngươi không phù hợp trò chơi đẳng cấp. Hôm nay tại một trên internet nhìn một bản tiểu thuyết, vốn là học thật tốt, vừa mở ra bình luận, phát hiện làm sao hiện tại đọc giả lệ khí đều nặng như vậy sao? Đọc một hồi bình luận của bọn hắn, ý tứ đại khái chính là, chọc tới nam chính tất phải giết, không thì chính là thánh mẫu. Nam chính không thể đeo đuổi nữ sinh, bằng không chính là liếm cậu. Nam chính nhất thiết phải thấy chết mà không cứu, bằng không cũng là thánh mẫu. Hơn nữa loại này lệ khí đối với tiểu hài cùng nữ nhân hơn nữa nghiêm trọng. Khu bình luận một nhóm người mắng nhân vật chính không quá quyết, có thể ta ngược lại thật ra cảm thấy trên thế giới nhiều cái dạng người này là một kiện rất tốt sự tình. Dù sao ai không muốn tại thời điểm khó khăn nhất, bị một đôi ấm áp tay vịn khởi đầu. Hơn nữa người tác giả kia vẫn là cái tiểu nữ sinh, hẳn tuổi tác không quá lớn, một mực tại khu bình luận cùng mắng nàng người giải thích. Ta nhớ được sâu nhất câu nói đầu tiên là nàng nói, ôn nhu như vậy nhân vật chính liền tính không bị khen ngợi, cũng không phải bị giáng chức thấp à. Cảm giác chính nàng đều có chút hoài nghi cuộc sống. Lúc nào lãnh huyết vô tình, vô sỉ, hẳn bị tán dương a. Bởi vì nàng nhân khí không cao, ta sẽ đưa lễ vật, trả lại cho nàng gửi tin nhắn nói mình cũng là viết tiểu thuyết, ủng hộ nàng. Sau đó nàng vậy mà trở về ta, thậm chí còn thông qua ta nít nạm tìm đến ta một bộ khác tác phẩm. Nữ đế Chu Diệt Năm. Nàng nói do ta viết rất có cá tính. Sau đó đừng nói lời nói. Ta tâm tình bây giờ, hết sức phức tạp. Chương 132, nói một chút. Chương 132, nói một chút. Uy, ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình. Thiết Huyền Dịu đỡ trọng thương Trương Bình đi tại đường núi gặp gành bên trên. Trương Bình yếu ớt nói ra, bất dài dòng, ta lại không có để ngươi cứu ta. Nha nha, cứu ngươi thật đúng là không có cảm giác thành tựu. Thiết Huyền ánh mắt rơi vào Trương Bình sau lưng trôi này đoạn đao trên thân. Bị vải trắng túi đoạn đao, hiện ra màu vàng phụ chú, từng bước bọc lại Trương Bình toàn thân. Vết thương bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Thiết Huyền khẽ nhíu mày, ngươi thanh kia phá đao thật đúng là quỷ dị. Không cho phép ngươi vũ nhục Thiết Đản. Thiết Đản là ai? Trương Bình, đương nhiên là đao của ta. Thiết Huyền, bốn. Ta cảm thấy vẫn là gọi manh manh dễ nghe hơn năm. Hồng Nhật Đông thăng khí thế anh hảo, hào quang sơn nhuộm thúy sơn bảo. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bỏ ra. Thiết Huyền hơi híp mắt lại, dừng bước. Một bóng người tựa vào trên thân cây, cầm trong tay một nửa từ cổ nguyệt trong tay giành được hạt đậu nhân bánh. Muốn ăn hạt đậu nhân bánh sao? Vài ngày sau, chờ xuất phát mấy người lại lần nữa xuất phát. Tư Phàm, lời nói, chúng ta lại không thể mua một chiếc xe ngựa sao? Trương Bình nói, đầu tiên chúng ta không có tiền, thứ hai, chúng ta không có tiền. Thứ ba, chúng ta vẫn là không có tiền. Thiết Huyền móc mũi to két, thuận tay đàn qua một bên. Trước thời hạn đã nói, nếu như đến lúc đó ta vẫn không có đạt được một nửa kia thù lao, ta sẽ đem tiểu gia hỏa này phân chia bắt đoạn. Trương Bình lạnh lạnh liếc hắn một cái, còn dám đối với công chúa điện hạ bất kính, có tin không làm thì ngươi. Tu cục. Thanh âm gì? Cổ Nguyệt, Tiểu Nguyệt bụng không có để cho nha. Tu cục. Tư Phàm nhìn nàng một cái, oán trách đối với Trương Bình nói, ta nói các ngươi cũng thiệt là, dẫu gì muốn cho công chúa đại nhân chuẩn bị một ít ăn a. Nàng vẫn chỉ là cái hài tử a. Nói xong, ăn một miếng trong tay hạt đậu nhân bánh. Đừng như vậy trắng trợn cướp công chúa điện hạ khẩu phần lương thực, cẩn thận ta giết ngươi a. Trương Bình quát sáu, tất cả đều chết hết, một đòn giết chết. Một cái là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới bị dùng đá xuyên qua trái tim, một cái là trực tiếp bị lấy xuống đầu. Không có đánh đấu vết tích, thực lực của đối phương muốn xa xa cao hơn bọn hắn. Giữa sơn núi, mấy vị thiên ma tông tà tu đang thương lượng đến gần đây đột phát tình trạng. Vốn là muốn giết một cái chỉ có mấy vị võ giả bảo vệ Nam Xuyên quốc công chủ, đối với bọn hắn lại nói không phải là việc khó. Chính là liên tục hai vị tông môn tu sĩ bị giết, để bọn hắn không thể không đối với chuyện này chú trọng. Hơn nữa hai người này đều là nhất đẳng đích hảo thủ. Đặc biệt là trước đây không lâu vừa mới bị giết Bạch Di Lệ. Một người nói, chuyện này vẫn là trước tiên không nên để cho thiếu chủ biết rõ mới tốt. Sớm một ít đem bọn hắn giải quyết đi, dù sao thiếu chủ đáp ứng đối phương sẽ không để cho công chúa đạp vào Nam Xuyên. Giữa lúc mấy người thương lượng thì, một đạo nhân ảnh loạn choạng hướng về bọn hắn đi tới. Mấy lao giả lại tại mưu đồ bí mật chuyện gì xấu? Đừng bảo là nói mát, thần ẩn, Bạch Di chết. Nghe Bạch Di chết tin tức, thần ẩn sửng sốt một chút. Chết? Ai làm? Thoáng một cái đã qua mấy tháng, bởi vì mỗi lần đi đều là rừng núi đường mòn, lại thêm bị truy sát. Cho nên cho tới bây giờ bọn hắn còn chưa đến Nam Xuyên. Dọc theo đường đi sinh hoạt trải qua không thể nói là cơm ngon áo đẹp, thịt cá. Chỉ có thể nói ăn mày nhìn đều muốn xóa sạch hai thành nước mắt. Mưa qua gió đến chặt, sơn nhét hoa rơi chỉ. Thiết Huyền tựa vào dưới vách núi. Tựa hồ là bị Từ Phàm ảnh hưởng, hiếm có hứng thú thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Trương Bình đi tìm thức ăn đi tới. Từ Phàm ra hỏa kia tắt theo thói quen mất tích. Cầu Nguyệt chính là ngồi ở mình bên cạnh, chính đang đem hạt đậu nhân bánh phân chia mấy một nửa. Tiểu Từ Phàm, Trương Bình ca ca bốn. Thiết Huyền liếc một cái, phát hiện cho mình lưu khối kia hạt đậu nhân bánh lớn nhất. Không nhịn được nhếch miệng lên, Dương Dương đắc ý nghĩ đến. Quả nhiên ta vẫn là nhận được nhiều nhất nữ nhân hoan nghênh. Coi như là tiểu nữ hải cũng không ngoại lệ. Ngay cả hạt đậu nhân bánh ta đều phân đến lớn nhất, hai tên kia căn bản so với ta không. Lớn nhất muốn cho Thiết Huyền ra ra, Thiết Huyền ra ra người đã giả, cần ăn nhiều một chút. Cầu Nguyệt lầm bầm lầu bầu vừa nói. Thiết Huyền muốn. Ai tờ mở giờ là ra ra a. Đáng yêu như thế tiểu bằng hữu, vẫn là phân chia bắt đoạn đi. Thiết Huyền bỗng nhiên nắm bên hông cán đao, ánh mắt sắc bén quét về phía trước. Như vậy hảo cảnh sắc, lại nhiều hơn một đàn theo đuôi, thật là sát phong cảnh. Bụi cây bên trong phát ra xạ xạ tiếng vang. Tiếp theo hơn 10 đạo nhân ảnh chui ra. Thật nhiều thiệt thòi các ngươi những người này có thể một đường theo tới tại đây. Thiết Huyền đem Cổ Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, kết cầm chặt rồi cán đao. Ta nghĩ chúng ta cũng không cần giết cái ngươi chết ta sống. Trong đám người đi ra một vị mập mạp người thanh niên. Hiệp khách Thiết Huyền, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Chương 133, chuyện xưa bắt đầu cùng kết thúc. Chương 133, chuyện xưa bắt đầu cùng kết thúc. Thiết Huyền nhíu mày, nói chuyện cái gì? Mập mạp người thanh niên cười nói, ta liền nói thẳng, hiệp khách Thiết Huyền, ngươi lần hành động này đem sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liên tính đem công chúa đưa đến Nam Xuyên quốc, ngươi cũng không thu được bất kỳ thù lao. Bởi vì công chúa Kaka đã đạt tới Nam Xuyên, hắn sẽ ở không lâu sau thừa kế ngôi vị. Nam Xuyên quốc từ xưa quy củ, một khi thừa kế ngôi vị, đế vương huynh đệ tỷ muội đều sẽ bị xóa đi. Thiết Huyền đăm chiêu sờ cả một cái, tâm tắc, thật đúng là tàn nhẫn đâu. Mập mạp thanh niên phất phất tay, lúc này liền có người giơ lên một cái cặp đi tới. Ta nơi này có một cái tốt hơn lựa chọn, cầm lấy phần này tiền, quên mất chuyến đi này toàn bộ. Ngược lại ngươi cũng sẽ không nhận được thù lao, cái này cũng không trái với hiệp khách nguyên tắc đi. Thiết Huyền cởi mở cười một tiếng, đề nghị hay. Mập mạp thanh niên để lộ ra trong dự liệu đủ cười. Cái gọi là hiệp khách, chẳng qua chỉ là một đám lấy tiền làm nhân sinh cao nhất mục tiêu tù nhân mà thôi. Thiết Huyền liếc một cái sau lưng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa, mà là mười phần nghiêm túc nói. Thiết Huyền ra ra, trên đường trở về phải cẩn thận một chút nha. Thiết Huyền lại là cười một tiếng, ta đều muốn đem ngươi bán đi, nhà đồng đốc. Còn có không cho phép gọi ta Thiết Huyền ra ra. Hắn tự tay đem Cổ Nguyệt trong tay lớn nhất phần kia hạt đậu nhân bánh cầm tới. Sau đó quay đầu đối với mập mạp thanh niên nói, đề nghị rất không tồi, bất quá hết sức xin lỗi. Đối phương cho ta một cái lớn nhất hạt đậu nhân bánh với tư cách thù lao. Ngươi cũng biết, ai có thể cự tuyệt một cái hạt đậu nhân bánh đâu. Thiết Huyền nhún vai một cái. Bạch. Thiết Huyền rút đao, hét lớn một tiếng. Cùng lên đi, lũ khốn kiếp, nam. Kèm theo cuối cùng một tiếng vang trầm đục. Thiết Huyền mọc ra một ngụm trọc khí, con rệp cuối cùng cũng biết lý sạch sẽ. Trên mặt đất ngổn ngang nằm đầy thi thể, huyết thủy đem xung quanh nhiễm đỏ một mảng lớn. A được, những thứ này đều là ngươi làm ra sao? Lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang dội. Thiết Huyền sắc mặt đột biến, một đao hướng về sau lưng chém tới. Hỏa khí không muốn lớn như vậy a. Một thân áo xanh thần ẩn, dễ như trở bàn tay bắt được đối phương chặt qua đây đao. Thương tổn đến đồng bạn của mình có thể là không xong. Trong tay hắn còn lôi kéo nửa chết nửa sống chưa bình. Thiết Huyền khẽ miệng động đậy khẽ khẽ, hoàng gia nuôi con rệp, quả nhiên là tao nhã dùng. Vị kia chắc hẳn chính là công chúa điện hạ đi. Thân ẩn vò đầu ra, thật đúng là khả ái đây. Được rồi, trước giết Bạch Ti người là ai? Là các ngươi người sau lưng sao? Hay là nói chính là trong các ngươi một cái nào đó? Hèn hạ vô sỉ hạ lưu rụt rè e sợ, không dám hiện thân hỗn đản. Như loại này kẻ vô dụng, nói không chừng còn bị thê tử đội nón. Vâng, ba. Hắn lời còn chưa nói hết, ngực chợt nhiều hơn một quả đậu. Thiết Huyền lùi sau một bước, nhắc nhở, uy, ngươi ngực có một cái đậu. A được. Thân ẩn túi đầu nhìn đến trước ngực bị mở miệng người, sau đó thân thể thẳng tắp mới ngã xuống đất. Bụi cây bên trong truyền đến tiếng bước chân. Từ phàm mặt đầy ôn hòa đi ra, ố kìa, gia hỏa này là ai a? Làm sao đống nhiên ngã xuống? Thiết Huyền nhìn đến hắn, là ngươi làm ra đi. Từ phàm không chút do dự lắc đầu, cũng không phải. Chính là trên tay ngươi còn dính máu a. Từ phàm, chỉ là đúng dịp xính chút máu mà thôi, ta làm sao có thể bởi vì hắn mang ta, mà liền không nhịn được xuất thủ đi bốn. Lộ trình vẫn còn tiếp tục. Từ phàm giống như là dẫn đạo nhân vật chính đoàn lở bờ cờ, còn muốn đóng vai đồng bạn nhân vật. Khống chế trò chơi tiến trình, để cho tại quỹ đạo bình thường bên trong tiến hành. Đề phòng những cái kia vượt qua xa nhân vật chính đoàn đẳng cấp ra hỏa, phá hư quy tắc. Để cho nhân vật chính từng bước một biến cường, đồng thời với tư cách tâm linh đạo sư từ tâm linh phương diện khuyên giải mỗi người nội tâm. Trong nháy mắt liền lại qua hơn nửa tháng. Từ phàm trong bóng tối giải quyết hết rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa hiểu được những tu sĩ này đều là tới từ ở tại Đại Lục Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông là chiếm cứ tại Đại Lục đệ nhất Ma Tông. Tại Nam Xuyên chi địa cũng có phân bộ, thậm chí có nhìn trở thành Nam Xuyên quốc giáo. Cổ Nguyệt ca ca Cổ Phương liền cùng Thiên Ma Tông có phần có căn nguyên. Ngay sau đó rảnh rỗi, Từ phàm đi liền đem tại Nam Xuyên Thiên Ma Tông phân bộ tiêu diệt. Đám gia hỏa này không chỉ vướng bận, hơn nữa vướng bận. Nếu như một cái không chú ý liền đem Cổ Nguyệt giết, mình chẳng phải uổng phí nỗ lực sao? Từ phàm ngậm cỏ đuôi chó, khẽ hát. Trương Bình cùng Thiết Huyền đi ở phía trước, mở ra chào phúng loại hình. Giống như là đả tình mạ tiếu tình lữ. Cổ Nguyệt cầm lấy hạt đậu nhân bánh, đi theo Từ phàm ngữ điệu đung đưa mình tóc xử dê. Từ phàm đưa tay đem miệng hắn trong túi cất giấu cái khác hạt đậu nhân bánh lén lút lấy ra. Suy nghĩ một chút thật đúng là khôi hài. Người ta nhân vật chính đều là mình một đường biến cường. Nửa đường nhận thức rất nhiều có thể tin tiểu đồng bọn, cuối cùng đánh bại lại buốt. Mà mình lại giống như là mua vé xem phim khán giả. Duy nhất nhiệm vụ chính là chứng kiến chuyện xưa bắt đầu cùng kết thúc. Chương 134, liều mạng tranh đấu. Chương 134, liều mạng tranh đấu. Ngựa gầy lông dài chân mập, nhi tử trộm cha không tính tặc. Đuôi mù đại gia cưới một đuôi mù đại nãi nãi, lao lương khẩu qua hơn phân nửa bối phận, ai cũng không nhìn thấy ai. Bắt. Từ phàm vũ một cái kinh đường mục, cho bên dưới nghe khách nói về kia Tiết Bảo Thoa say đánh táng môn thần cố sự. Hình ảnh là internet đồ. Từ phàm ở bên trong nói sinh động như thật. Bên ngoài Trương Bình cùng Thiết Huyền chính đang biểu diễn đầu vỡ đại thạch. Đám người bọn họ đi tới nửa đường. Rốt cuộc đem còn dư lại không nhiều lộ phí tốn cái không còn một mống. Có câu nói tốt, tiền không phải vấn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Trương Bình nói mình thân là Nam Xuyên hoàng thất thiếp thân thị vệ, là tuyệt đối sẽ không làm ra không đứng đắn sự tình. Ví dụ như cấp đường, ăn không ngồi rồi, cấp tiền. Thiết Huyền nói mình thân là hiệp khách, có hiệp khách quy tắc, không thể diện sự tình mình tuyệt đối không biết làm. Ngay sau đó Trương Bình cùng Thiết Huyền muốn 3 ngày cơm, hiệu quả quá nhỏ. Cuối cùng vẫn là Từ phàm nghĩ ra cái này mại võ chủ ý bốn. Trương Bình nhìn đến chĩa vào đại thạch Thiết Huyền, hít sâu một hơi. Bốn phía bách tính nơi nào thấy qua tràng diện này, nhộn nhịp vây lại. Ta nói, thật không thành vấn đề sao? Trương Bình hồ nghi hỏi. Thiết Huyền nói, yên tâm đi, đầu năm nay đi ra khỏi nhà dựa vào chính là đầu góc. Là đầu góc này sao? Bớt nói nhảm, đập đi. Trương Bình giơ lên cái bữa, chuẩn bị xong chưa? Thiết Huyền, chuẩn bị xong. Trương Bình cặp mắt ngưng tụ, một truy đập xuống. Oanh, ba. Phiến đá theo tiếng mà đứt, cùng lúc đó máu tươi cũng từ Thiết Huyền trên đầu chảy ra. Người xung quanh hú lên quái dị, toàn bộ bị sợ chạy. Thiết Huyền, ngươi không sao chứ? Trương Bình kinh hãi. Thiết Huyền bình tĩnh như thường nói ra, ngạc nhiên làm gì sao? Chẳng qua chỉ là chảy chút máu. Trương Bình thấy hắn bộ dáng này, thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết. Thiết Huyền cười một tiếng, điểm này trang diện liền đem ngươi hù dọa, thật là yếu a. Đúng rồi, có thể hỏi một chuyện không? Trương Bình, vấn đề gì? Ta gọi là cái gì tới đây?
Trương Bình năm.
Đây tờ mở giờ không dứt chạy chút máu đơn giản như vậy đi, ngươi đây hoàn toàn chính là mất trí nhớ.
Trương Bình bất đắc dĩ thở dài.
Bất quá suy nghĩ một chút, gia hỏa này thật đúng là liệu mạng a. Rõ ràng những chuyện này đều cùng hắn không có quan hệ, có thể hay không đạt được tù lao còn chưa nhất định. Có thể dọc theo đường đi lại không cầu hồi báo bảo vệ công chúa, chính là vì cái gọi là ước định.
Trương Bình cười một tiếng.
Thế giới này kẻ đần độn thật đúng là nhiều, sau này mình sẽ đối kẻ ngu này khá một chút.
Hắn ngẩng đầu lên, vỗ Thiết Huyền bả vai.
Ngươi gọi Thiết Huyền, là ta quan trọng nhất bốn.
Thật lớn con a, tới gọi âm thanh phụ thân nghe một chút.
Chỉ mong chết giả bia ông giữa, không nguyện túi người xe ngựa phía trước.
Sa Trần Mã Túc Phú giả thú, tiểu tràn hoa chi bần giả duyên.
Lại nói từ phàm đoàn người qua ngũ quan, chạm lục tướng, rốt cuộc tại mấy tháng sau đã tới Nam Xuyên.
Nam Xuyên hoàng thất từ xưa chính là ngươi chết ta sống chiến trường.
Mỗi một đời tân hoàng kế vị, ký huynh đệ tỷ muội đều sẽ bị giết chết.
Bảo đảm hoàng thất huyết mạch duy nhất tính.
Nam Xuyên quốc lão hoàng đế trước đây không lâu bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, bởi vì trưởng tử cùng Thiên Ma tông căn nguyên khá sâu.
Lão hoàng đế không nguyện đem quốc gia phó thác tay, trước sớm liền lập xuống di chúc,
đem ngôi vị truyền cho con gái, Cổ Nguyệt.
Nghe lão hoàng đế chết bất đắc kỳ tử tin tức,
còn tại nửa đêm thành thay mặt cha viếng thăm Cổ Nguyệt, tại một đám hộ vệ liều mình dưới sự bảo vệ rốt cuộc chạy về Nam Xuyên.
Nam Xuyên, hoàng cung.
Công chúa Cổ Nguyệt tại nội ứng tiếp ứng lần sau đến địa phương quen thuộc này.
Cổ Nguyệt thân mặc tiện trang, tấm kia gương mặt non nớt chứng bên trên cũng nhiều mấy phần gian nan vất vả.
Tiểu tư phàm, ta có một cái bằng hữu rất mê man, nàng hiện tại không biết nên làm sao bây giờ.
Nàng nhẹ giọng đối với bên cạnh Từ Phàm nói ra.
Ngươi có thể nói cho nàng biết, nàng nên làm gì bây giờ sao?
Từ Phàm cười một tiếng, mê man.
Quản nó là cái gì, tiếp tục đi về phía trước là được.
Phía trước tuy rằng rất xa, nhưng chung quy có phần cuối.
Nếu mà có vòi, sẽ một mực dừng lại ở tại chỗ.
Cộc 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 ba.
Tiếng bước chân rồn dập đống nhiên vang dội.
Trong góc, cung điện bên trong, cao cao trên mái hiên, nhộn nhịp hiện ra sát thủ.
Trương Bình rút đao, bảo hộ công chúa điện hạ.
Giết.
Song phương nhân mã giống như hai đoàn rồn dập dòng sông va chạm vào nhau.
Trương Bình hét lớn, vọt vào hoàng cung.
Cổ Nguyệt bị chen tại trong đám người, chỉ có thể đi theo đám người chạy.
Giống như là bị cuốn kẹp tiến vào sóng biển bên trong một khỏa tầm thường hạt cát.
Hoàng cung cửa chính bất thình lình mở ra, từng hàng cầm trong tay trường thương hộ vệ ngăn chặn đường đi.
Giống như một đạo bền chắc không thể gãy tường thành.
Nhưng mà tại Trương Bình dưới sự dẫn dắt, trung thành với lao hoàng đế thị vệ liệu mình sẽ mở một đạo miệng.
Thiết Huyền đầu tiên vọt vào, một thanh đại đao ở trong tay tỏ ra hổ hổ sinh uy.
Để cho người tới gần không được.
Thiết Huyền ra ra, bên này.
Cổ Nguyệt kéo giữ chạy sai phương hướng Thiết Huyền.
Thiết Huyền, đều nói đừng gọi ta ra ra.
Vọt vào hoàng cung, Cổ Nguyệt thuần thục mở ra hoàng cung thầm nói.
Lúc này, lại có rất nhiều sát thủ vọt ra.
Thiết Huyền cùng Trương Bình gắt gao đem Cổ Nguyệt bảo hộ ở trung tâm, một đường chém giết.
Đường hầm phần cuối, hẳn là một phiến như thế ngoại đảo nguyên tồn tại.
Từ Phàm đơn giản nhìn lướt qua, tại đây phong cảnh thật không tệ.
Thật thích hợp ngủ.
Là tấu hài một bài thơ xưng danh, ta lần đầu tiên nghe là tại Lưu Bảo Thụy tiên sinh tấu hài bên trong.
Hiện tại có đôi khi ta đều là kèm theo Lưu Bảo Thụy tiên sinh tấu hài ngủ.
Trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh.
Sơn Đông đấu pháp đậu hủ thị lang chờ một chút.
Đặc biệt là Sơn Đông đấu pháp, bán thịt heo tôn nước rồng có thể cho ta chết cười.
Không vui đọc giả để cử nghe vừa nghe.
Không có gì chuyện phiền lòng là một cái tấu đơn không giải quyết được.
Chương 135, gặp chuyện không quyết, chém hắn nha.
Chương 135, gặp chuyện không quyết, chém hắn nha.
Ngay tại hoàng cung nội bộ máu chảy thành sông thì
Nam Xuyên đại thần chính là rất bình tĩnh, nên ăn thì ăn, nên uống.
Phản phất đã sớm thói quen loại này hoàng thất người thừa kế tranh đấu lẫn nhau chẳng diện.
Mà đám đại thần cũng ngay từ lúc mấy trăm năm trong đấu tranh, đặt thành ăn ý nào đó,
sẽ không nhúng tay hoàng thất người thừa kế sự tình.
Tương ứng vô luận là mỗi một cái người thừa kế đăng cơ, đều sẽ không tiến đi thành toán năm.
Truy binh liên tục không ngừng mà xung lại, so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn.
Bọn hắn vừa mới trải qua một tòa cầu.
Oanh, ba.
Trương Bình một đao chém đứt cầu thân, một mình ngăn ở cầu bên kia.
Trương Bình ca ca.
Công chúa điện hạ, hoàng gia thị vệ đoạn đao Trương Bình chỉ có thể hộ tống ngài tới đây, con đường sau đó kính xin chính ngài đi xuống.
Nói xong, chuyển thân đối mặt như thủy triều địch nhân,
một bộ thấy chết không sờn bộ dáng.
Ta đi.
Ngươi nha có thể hay không đừng tờ mở giờ một lời không hợp chém liền cầu.
Thiết Huyền âm thanh từ phía dưới vang dội.
Hắn bắt lấy cầu gậy một đầu leo lên, đứng tại Trương Bình bên cạnh.
Lần sau chặt cầu thời điểm có thể chờ hay không ta đi qua.
Còn có ngươi cố ý đùa bỡn chơi bộ dáng, thấy ta thật là ghê tởm, mau đem ngày hôm qua ăn cơm nói ra.
Trương Bình không khỏi cười một tiếng, ngươi tên hỗn đản này, thật là bám dai như địa.
Dù sao ngươi chết, ta tìm ai khiến cho hợp thể tuyệt kỹ đi.
Thiết Huyền vứt bỏ vào đao, hét lớn một tiếng.
Hợp thể tuyệt kỹ?
Đều nói không có loại kia kỹ năng muốn.
Cổ Nguyệt không do dự, tiếp tục hướng phía trước chạy đi.
Từ Phàm theo ở phía sau, thuận tay đem nàng bên hông hạt đậu nhân bánh trộm ra ngoài.
Sơn Chi đỉnh,
chờ đợi nàng chính là hoàng huynh của nàng Cổ Phương, đây là các đời hoàng gia đệ tử chém giết chi địa,
đồng thời cũng là bọn họ mai cốt chi địa.
Từ Phàm ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời,
chiều ta xuống núi không lâu, còn bốc cháy một phiến màu vỏ quýt ánh nắng chiều.
Phương xa, bao phủ một tầng lụa mỏng,
giống như là vài nét bút lánh đạm mực.
Một phiến sáng bóng màu ánh đao sẽ qua.
Cổ Nguyệt đột nhiên dừng bước, ngửa người về phía sau,
ánh đao kề sát vào mặt sẽ qua, vài sợi mái tóc theo gió mà đi.
Cổ Phương cầm trong tay trường đao xuất hiện tại mười mấy mét có hơn, ánh mắt sắc bén.
Ngu xuẩn Âu hạt đầu, hạt đầu a.
Không giải thích được Từ Phàm bên thai trở về vang lên câu này lời thoại.
Tiểu Nguyệt, thiết đao.
Từ Phàm đem một thanh đoạn đao vứt cho Cổ Nguyệt.
Gặp chuyện không quyết, chém hắn nha.
Ngươi tổng hỏi đường phía trước làm như thế nào đi.
Đáng tiếc không người nào có thể nói cho ngươi, bởi vì cái vấn đề này không có đáp án. tìm đến bản thân ngươi cho là con đường chính xác, kiên trì tới cùng. Cổ Nguyệt trịnh trọng gật đầu một cái, tiếp lấy đoàn đao, đưa tay đi sờ eo giữa hạt đậu nhân bánh. Ân. Tư Phàm cắn một cái hạt đậu nhân bánh, cố lên, ta cùng hạt đậu nhân bánh phù hộ cho ngươi. Cổ Phương nhìn đến ánh mắt kiên nghị Cổ Nguyệt, nhịn không được bật cười. Ngu xuẩn muội muội a, ngươi cho rằng hiện tại là thời đại nào? Đơn đấu, ngươi sẽ không thật đã cho ta sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu đi. Siêu 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 ba. Từng đạo thân ảnh từ dưới chân hắn thâm cốc bên trong chui ra. Thiên Ma Tông bản gia tà tu xuất động. Vì tranh đoạt không dễ hoàng triều khí vận, thậm chí có một vị hóa thần kỳ tu sĩ hàng lâm. Giữa không trung, trang trí tất cả đều thân mang áo dài trắng tu sĩ, thậm chí còn có một chiếc xe ngựa chính đang từ đằng xa chân trời hướng bên này lái tới. Tám ngựa cao đầu đại mã, bờm dài tung bay, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến vào, bước cách kéo căng. Trên xe ngựa một cây đón gió bay múa cờ lớn, biểu lộ người tới thân phận. Thiên Ma Tông bản gia bát đại trưởng lão một trong, Văn Hổ. Khủng bố khí tức cuốn sạch lấy bốn phía tất cả. Nguyên bản còn đang trong chém giết phàm nhân, nhộn nhịp ngừng tay, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Xem ra, đến một cái nhân vật ghê gớm đâu. Thiết Huyền lau một cái máu tươi trên khóe miệng. Thiên Ma Tông, bốn. Gió mạnh nổi lên bốn phía. Cổ Phương trường đao trong tay phản xạ tí tí hàn quang. Từ bỏ vô dụng vùng đây, một đao này sẽ rất nhanh. Dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, không giết ngươi. Ngươi những đồng bạn kia đều sẽ lạc cái kết quả bi thảm. Cổ Nguyệt nhìn đến giữa không trung kia làm người tuyệt vọng tràn diện. Thiên Ma Tông ở chỗ này hiện thân, đại biểu Thiên Ma Tông bỏ ước định trước, chính thức nhúng tay Nam Xuyên công việc. Mà tại thế lực khổng lồ Thiên Ma Tông trước mặt, chẳng qua chỉ là viên đạn chi quốc Nam Xuyên căn bản sẽ không có năng lực chống đỡ. Cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền phải thua không thể nghi ngờ. Cổ Nguyệt khẽ thở dài một hơi, tay cầm đao nuối lỏng mấy phần lực đạo. Tiểu Từ Phàm thân ảnh cũng chẳng biết lúc nào biến mất không thấy, thật giống như trong thiên địa chỉ còn lại mình một dạng. Nàng nhắm hai mắt lại, đưa cổ bị lục. Như vậy thì đúng rồi. Cổ Phương đắc ý cười, bước nhanh đánh tới. Hàn quang lóe lên. Một giây kế tiếp, một khỏa người thật tốt đầu sẽ bị chặt bên dưới. Vinh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Nguyệt bất thình lình xuất thủ. Trong ánh mắt tóe ra trước giờ chưa từng có tinh quang. Vang lên bên tai Từ Phàm nói, gặp chuyện không quyết, chém hắn nha. Đây cũng là mình cho rằng con đường chính xác, chỉ có kiên trì tới cùng. Cổ Phương sắc mặt đột biến, không nghĩ đến lúc này Cổ Nguyệt vậy mà còn có thể phản kháng. Đối mặt Cổ Nguyệt nhanh như tia chớp nhấc chân, chỉ đành phải lùi về sau. Cổ Nguyệt tiến lên trước một bước, một đao đâm tới. Vinh, vinh, vinh. Cổ Phương tạm thời bước lui Cổ Nguyệt, cười ác độc nói, rất tốt. Mấy tháng không thấy rất có tiến bộ sao? Bất quá ta cũng không có công phu này đùa với ngươi loại trò chơi này. Sau đó, ngẩng đầu lên. Đối đầu Không Thiên Ma Tông trưởng lão Văn Hổ hô, giết nàng. Có hay không tình cảm đại sư, giúp ta bằng hữu giải quyết một cái vấn đề. Sự tình căn nguyên là dạng này, ta có cái bằng hữu, lúc trước hắn áp lực quá viết kép rồi một bản BT, rất phi thường, phong cách tiểu thuyết. Sau đó hắn cải tà quy chính, ngay tại ngày hôm qua hắn tại trên internet xem tiểu thuyết thì tình cờ nhận thức một vị tác giả. Vị tác giả này là người nữ sinh, văn bút ưu mỹ, văn trung nhân vật chính tập tiện lương ôn nhu cảm tính làm một thể. Nhưng là bởi vì độc giả đều thích sát phạt quả quyết, cho nên nhân khí không cao, hơn nữa tất cả đều là mắng nàng. Sau đó ta cái bằng hữu này cũng rất không ưa, dưới cơn nóng giận cho nàng quét qua một cái giá ba chữ số lễ vật, trả lại cho nàng nhắn lại cố lên, giúp nàng mắng những người đó. Một cách tự nhiên hai người liền trò chuyện rồi, đồng dạng là viết tiểu thuyết, hơn nữa đồng dạng đối với văn học rất có hứng thú. Trò chuyện gần hơn 40 hồi phục, sau đó hai người liền thêm rồi hảo hữu. Tại bằng trong vòng, ta cái bằng hữu này nhìn thấy đối phương hình ảnh, biết được đối phương là một cái rất đẹp nữ hài tử, hơn nữa tuổi tác chỉ so với mình nhỏ hơn 3 tuổi. Ngay sau đó hai người lại trò chuyện một hồi, buổi tối ta cái bằng hữu này đánh một vinh quang thì vừa vặn nhìn thấy hảo hữu danh sách bên trong nàng cũng tại chơi, liền mời nàng. Sau đó hai người bọn họ liền chơi ước chừng hơn 2 giờ trò chơi, hơn nữa còn là mở lúa mạch. Trong thời gian này nữ tác giả một mực tại hỏi ta vị bằng hữu này viết tiểu thuyết tên gọi là gì. Ta cái bằng hữu này bởi vì xấu hổ không có không ngại ngùng nói cho nàng biết. Nhưng mà cô gái này tác giả thông qua ta bằng hữu trò chơi bên trong danh tự cùng tài liệu, tại trên internet rất dễ dàng liền tìm được ta bằng hữu viết, trước bảng kia bị website phong sát BT, rất phi thường, phong cách tiểu thuyết. Sau đó hai người nguyên bản hẹn xong hôm nay cũng cùng nhau chơi game, kết quả nữ kia tác giả một ngày đều không online. Ta vị bằng hữu này cũng không dám nói chuyện với nàng, sợ bị cho rằng là tâm lý BT, rất phi thường. Hiện tại ta thay ta vị bằng hữu này hỏi một chút, loại tình huống này nên làm cái gì mới có thể vãn hồi ta vị bằng hữu này hình tượng. Có thể một mực không có cơ hội, lần này hắn vừa mới chia tay không lâu, cho nên cảm thấy đây là lao thiên cho nhân duyên. Mời mọi người nghiêm túc giúp tác giả bằng hữu ra vừa ra chủ ý, quả thực không biết nên làm sao bây giờ. Chương 136, ta vốn nhân gian phiền một khách. Chương 136, ta vốn nhân gian phiền một khách. Giết nàng. Cổ Phương ngẩng đầu lên đối với Thiên Ma Tông trưởng lão Văn Hổ nói. Giữa không trung, tất cả đều thân mang bạch tí Thiên Ma Tông tu sĩ. Trung trung điệp điệp, phản phất tại không trung khắc xuống một câu nói. Thuận chi tắc xương, làm trái tắc vong. Mà làm người ta chú ý nhất, thuộc về trước kia dùng tám ngựa cao đầu đại mã dẫn dắt xe ngựa. Vừa mới hiện thân, thuận tiện lấy sơn băng địa liệt khí thế rung động toàn trường. Nhất thời, tiếng la giết vang tận mây xanh. Thiên Ma Tông tu sĩ giống như ngàn vạn cuốn màu trắng chiến mã kề vai sát cánh, thanh thế cuồn cuộn. Lúc này thật xong đời. Thiết Huyền cười khổ, thật là số đen tám kiếp vận tiếp việc này. Cổ Nguyệt nhìn đến trước mắt như tận thế một dạng cảnh tượng. Sau đó hít sâu một hơi, nâng đao lên địch. Đến đây đi. Hiện tại đứng tại trước mặt các ngươi là Nam Xuyên quốc công chủ, hạt đậu nhân bánh nữ vương, Nam Xuyên quốc tương lai nữ đế Cổ Nguyệt. Mặt trời lặng ngay đầu rơi xuống, mông lung mà lờ mà lờ mờ. Nữ hài khúc thân rút đao, thần sắc kiên nghị, giống như sẽ đối kháng thần linh phàm nhân. Bức tranh này thật sự đẹp cực kỳ. Tư Phàm cười nhạt, đáng tiếc không thể cố định hình ảnh. Oeng, ba. Tám ngựa cao đầu đại mã dẫn dắt xe ngựa trong nháy mắt ầm ầm nổ tung tóe. Ở trên trời hóa thành một đoàn chói mắt pháo hoa. Trong xe ngựa Thiên Ma tông trưởng lão Văn Hổ, bước cách kéo căng ra sân, kết quả liền mặt đều không có lộ. Ai cũng không thấy rõ một cái chớp mắt này đến cùng chuyện gì xảy ra, rất nhiều Thiên Ma tông đệ tử hoàn toàn không phản ứng kịp. Tiếp theo một đạo nhân ảnh ở giữa không trung xuyên qua. Từng đoàn xương máu nổ tung, rực rỡ cực kỳ. Mặt đất mọi người ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy liền từng đóa màu máu chi tốn ở không trung tỏa ra. Sừng sốt vài giây sau, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng lại. Thiên Ma tông, toàn diện, bao gồm cái kia mang theo khủng lồ cảm giác nuột ngạt Văn Hổ, cuối cùng liền mặt đều không có lộ. Cổ Phương trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn kia rực rỡ một màn. Cái gì tình huống? Cổ Nguyệt cũng cho rồi, vang lên bên tai quen thuộc âm thanh. Ta cùng hạt đậu nhân bánh phù hộ cho ngươi. Cổ Nguyệt hiểu ý cười một tiếng, mũi chân điểm nhanh, cầm trong tay đoạn đao liều chết xuống tới. Cổ Phương hoảng hốt đối đáp. Đoạn đao cùng trường đao giao nhau, va chạm ra kịch liệt tia lửa năm. Thiết Huyền đại hỉ, xem ra cái kia ăn cơm trắng xuất thủ. Ăn trộm công chúa nhiều như vậy hạt đậu nhân bánh, hắn không ra tay nữa liền nói không qua rồi. Trương Bình chém nhào liều chết xông tới hai tên hộ vệ. Vinh, Vinh, Vinh. Huynh muội giữa liều mạng tranh đấu chính thức bắt đầu. Cổ Phương công kích bị Cổ Nguyệt tất cả tiếp. Đao của hắn trở nên chậm, tại Thiên Ma tông toàn diện sau đó, hắn đối mặt vừa mới cùng Cổ Nguyệt tương đồng tình trạng, tuyệt lộ. Có thể hiển nhiên, hắn không có Cổ Nguyệt loại kia mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới quyết tâm. Miệng hùng chấn nha, trường đao thoát thân mà ra. Tiếp theo một cước liền trúng ngực. Cổ Phương mới ngã xuống đất, ngước nhìn không trung còn để lại mùi máu tanh. Phản phất là mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu. Hàng quang xông tới mặt, lại dừng ở giữa không trung. Cổ Nguyệt cầm trong tay đoản đao, cắn răng, cánh tay khẽ run. Cổ Phương nhìn đến nàng bộ dáng này, trong ngày thường ngay cả một sâu trùng cũng không dám giết tiểu gia hỏa. Lúc này để cho nàng động thủ giết mình thân ca ca, quả thật có chút rất không có khả năng. Cổ Phương cay đắng cười một tiếng, cuộc chiến đấu này là mình thất bại. Vậy liền thua thể diện một ít đi. Ta ngu xuẩn muội muội a, huynh trưởng dạy ngươi cuối cùng trong đời cuối cùng một bài giảng. Hắn tóm lấy rồi Cổ Nguyệt tay run rẩy, đem chuôi này đoạn đao đâm vào rồi lồng ngực của mình. Là ngươi, nên nhịn thời điểm phải nhẫn, nên ngoan thời điểm muốn tàn nhẫn. Từ xưa đế vương chính là cô độc, phải có đế vương thủ đoạn, lòng từ bi nghi ngờ. Nên tâm ngoan thủ là thì, tuyệt không thể lưu tình. Nên tha hắn một lần, tuyệt đối không quấy rầy nữa. Cổ Phương chậm rãi hợp lại cặp mắt bốn. Nhất hồ chọc tiểu hỉ tương phùng, cổ kim bao nhiêu chuyện, đều trả đàm tiếu bên trong. Tư Phàm chính mắt thấy trận này tuần kịch chậm rãi rơi vào màn che. Đông nhiên có một loại thất vọng mất mát cảm giác, nhớ tới mấy tháng này trải qua, nhưng thật ra vô cùng đáng giá kỷ niệm. Trương Bình cùng Thiết Huyền một lời không hợp liền muốn luận bàn tỷ võ. Tạm thời điểm Trương Bình mắc cỡ cầm miếng vải cái che dưới quần, bị Tư Phàm cùng Thiết Huyền cười nhạo một đường. Cổ Nguyệt quấn quýt lấy Tư Phàm kể chuyện xưa. Thiết Huyền thì phải nghe cao hiệu trưởng cùng Bạch lão sư nhiệt huyết cố sự bốn. Tư Phàm cười nhạt, bọn hắn cùng đi một đoạn đường, có chút hay, có nụ cười. Nhưng bây giờ muốn kết thúc rồi. Cố sự đã viên mãn kết quả, nhân vật chính đương nhiên muốn mỗi người một ngã rồi. Có lẽ về sau còn có thể gặp, dù sao Thiết Huyền cùng Trương Bình nhân quả mình vẫn không có nhận được. Tư Phàm lấy thượng đế thị giác xem xong cố sự của bọn hắn, nhưng là mình cố sự còn muốn tiếp tục. Ngay sau đó, qua mấy ngày, hắn liền rời đi Nam Xuyên. Vẫn như cũng là không có cáo biệt, hắn gái người này chưa bao giờ yêu thích cáo biệt. Bất quá Nam Xuyên phong cảnh quả thật không tệ, Tư Phàm xách một ít đặc sắc ăn vật cùng vật kỷ niệm. Khẽ hát, ta vốn nhân gian phiền một khách, sở hữu núi cao kéo sông lớn. Nhất mộng đến Nam Kha, quỳnh hoa dễ bể hoàng hôn thiên về tịch mịch. Ta hát xong bốn mùa cảnh. Tiểu Tư Phàm. Chương 137, ngẩng đầu tất cả đều ôn nhu. Chương 137, ngẩng đầu tất cả đều ôn nhu. Tiểu Tư Phàm. Cốc cốc cốc. Bạch Mã cười gió xuân, Cổ Nguyệt cầm trong tay bọc quần áo cao cao ném qua đến. Tư Phàm đưa tay tiếp lấy. Cổ Nguyệt hô, đây là hạt đậu nhân bánh nữ đế đưa cho tiểu Tư Phàm lễ vật. Tư Phàm cười một tiếng, thuận tay cầm lên một cái. Cắn một cái. Hành hoa vi mưa, trong lúc mông lung muôn vạn suy nghĩ, hắn xoay người, tiếp tục hướng phương xa đi. Đưa tay hướng nàng vẫy vẫy. Cổ Nguyệt gạt ra một nụ cười. Nhân sinh khó rời nhất đường thì, ngày nào tương phùng không hiểu nhau. Từ đưa tiễn, tâm khó bỏ. Một chút tương tư lúc nào hết. Dựa vào lan tay áo phất dương hoa tuyết. Suối lại nghiêng, sơn lại che. Người đi cũng. Internet đổ. Nửa đêm thành. Tư Phàm trở lại một cái đã nhìn thấy Dung Nhi chính đang cho hộp cho cốt bóp vai. Tô Nhã ở một bên cho hắn tắt gió. Hộp cho cốt lười biếng nằm ở mình ghế bành bên trên. Hai chân đặt ở trong chậu, chính đang ngâm chân. Dung Nhi lại cho hắn bưng tới một chén canh. Tư Phàm nhìn thoáng qua, canh kia bên trong hiển nhiên cất đặt ấu quy vừa tải. Hộp cho cốt uống một hớp giáp ngư thang, đập đi miệng, phai nhạt. Dung Nhi lập tức hiểu ý, phân phó Vượng Tài nói, nhiều vung điểm nước tiểu, canh đều phai nhạt. Vượng Tài lật cái đảo mắt, không muốn để ý đến nàng. Thiên Sinh, ngươi đã trở về a? Tiểu Ngũ hưng phấn chạy tới. Đây là tình huống gì? Tư Phàm nhìn trước mắt tràn diện, có một loại mình làm mộng cảm giác. Tiểu Ngũ giải thích nói, còn không phải kêu 3000 lượng vé số, Cốt Minh biết rõ mình trúng thưởng, cả người đều phiêu không được. Tô Nhã cô nương cùng Dung Nhi cô nương thấy tiền sáng mắt, trở thành Cốt Minh chó săn. Kỳ thực tiền loại vật này đủ tiêu là được. Hơn nữa không dựa vào chính mình lao động thu được tiền tài, coi như là đã nhận được cũng không phải tim an. Tư Phàm kinh ngạc nhìn Tiểu Ngũ một cái, Tiểu Ngũ, không nghĩ đến ngươi còn có loại giác ngộ này à? Đó là tự nhiên, tiểu sinh dù sao đọc rất nhiều sách sao? Chính gọi là phú quý bất năng dầm muốn. Còn không chờ nói xong, bên kia hộp cho cốt âm thanh liền vang dội. Tiểu Ngũ, cho ra bóp bóp chân. Đến, xương ra. Tiểu Ngũ lập tức hùng hục chạy tới, nâng lên hộp cho cốt chân thúi, mang trên mặt chân thành cười mịn. Internet đồ 4. Trong nháy mắt lại qua rồi hai cái xuân thu. nhân quả chi lực tại Từ Phàm toàn thân không ngừng phun trào. Hiện tại đã có thể sử dụng tiểu quy mô pháp thuật, chỉ là hướng theo thực lực tăng trưởng, càng có thể cảm nhận được bản thân đạo kia Phật ấn chỗ kinh khủng. Gia hỏa kia đánh giá động động ngón tay là có thể đem mình cho nghiền chết, mà mình lại không thể luôn là trải qua loại này đông đoá tây tàng thời gian. Từ Phàm hiện tại đã tại cân nhắc lôi kéo Huyền Trang, bồi dưỡng thế lực. Đến lúc đó phản con mẹ nó ba. Bất quá nghĩ thì nghĩ, khoảng cách biến thành hành động còn rất xa xôi. Dù sao tính một chút nội dung, Huyền Trang hiện tại chắc còn ở 10 đời luân hồi trong đó. Khoảng cách một ngày kia đánh giá tốt hơn xa thật là xa năm. Hôm nay là cái khí trời tốt, xây mẹ ấy gió ngày mưa làm thì thảo đầy hoa đê thủy mãn suối. Từ Phàm cầm lấy cần câu, tại bên dòng suối nhỏ câu đến cá. Đầu đội nó lá, cả người tiến vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Bất chi bất giác thiên đã hắc. Hôm nay một con cá thu hoạch cũng không có. Trên thực tế, Từ Phàm cũng không phải chân chính đến câu cá. Hắn là nghe nói gần đây đây bờ sông bên trên ma quỷ lộng hành, cho nên tới thử vận khí một chút. Lớn như vậy, còn không có gặp qua quỷ hình dạng thế nào đi. Từ Phàm xách cá giỏ, khẽ hát. Đời này thích nhất sự tỉnh. Một, là ngủ. Hai, chính là lung tung không có mục đích tản bộ, vừa đi vừa nghỉ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đây cũng là buông lỏng nhất thời khắc, cái gì cũng không cần nghĩ. Không cần suy nghĩ mình bây giờ đang bị Thiên Đình cùng Tây Phương đuổi bắt. Không cần suy nghĩ kia hai cái xuyên việt giả kẻ điên nói mình đem bọn họ đưa tới cái thế giới này thế nào thế nào. Cũng không cần suy nghĩ những cái kia yêu hận tình năm. Nhà nhà đốt đèn chậm rãi sáng lên. Người bán hàng rong âm thanh thật sớm vang dội, đầu đường gặp thoáng qua người đi đường. Tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, hợp thành nhân gian khói lửa. Ôn nhu gió đêm, thổi tan hôn qua không vui. Phố phường hẻm dài, tụ lại đến là khói lửa, mở ra đến là nhân gian. Từ Phàm đi bên đường mua một ít cá, trở lại quán ăn. Dù sao đi ra một ngày, không mang theo chút gì trở về bây giờ nói không qua. Vừa tay nằm ở lối vào lười biếng phơi nắng. Tiểu Ngũ Tắc ngồi ở bên cạnh hắn, đang gặm hồ bánh bột. Hậu viện hộp cho cốt đang cùng Dung Nhi hàng ngày cãi nhau. Trở về rồi, tiên sinh. Tiểu hồ ly Tô Nhã bật tách tách chạy tới, "Ồ, hôm nay lại câu được rất nhiều cá a." Từ Phàm cười nhạt. Thời gian thanh tịnh, ngẩng đầu tất cả đều ôn nhu. Vẫn là nhàn nhã một chút đi, dù sao cái thế giới này đã quá phiền não. Văn Trung sẩy mẹ ấy gió ngày mưa làm thì, thảo đầy hoa đê thủy mãn suối. Xuất từ Dương Vạn Lý tác phẩm Tang Trà Khanh Đạo bên trong. Nói Dương Vạn Lý mọi người có thể không biết, nhưng mà hắn một cái khác đầu bên trong một câu khẳng định đều đã qua, Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn, sớm có chuẩn chuẩn dựng lên đầu. Đây là tiểu học bài thi bên trong một bài thơ, phong cách chính là điển hình tiểu mà đẹp. Nói như thế nào đây, có thể là bài thơ này danh tiếng quá lớn, thế cho nên để cho người khác không có nhìn thấy hắn cái khác ưu quốc ưu dân thơ làm, cảm giác không thể so với Tân Khí Tật cùng Lục Du viết kém. Thú vị là Dương Vạn Lý, Lục Du, Tân Khí Tật ba vị này tác giả yêu thích thi nhân đều sinh hoạt tại Nam Tống. Dương Vạn Lý cùng Lục Du tuổi tác tương đương, Tân Khí Tật chính là tiểu hai người bọn họ mười mấy tuổi. Chương 138, Đông đảo chúng sinh. Chương 138, Đông đảo chúng sinh. Ai ai cũng biết, nửa đêm thành chân chính thủ lĩnh không phải trên danh nghĩa thái thú, mà là ẩn tàng ở trong bóng tối mấy gia tộc lớn. Bọn hắn điều khiển lên thành mạch máu kinh tế, thông qua thông gia báo đoàn sưởi ấm, mà mấy gia tộc lớn lại làm thuộc Mân Nam Triệu thị nhất cảnh tượng. Lúc này Triệu gia gia chủ, Triệu Vân Sinh, đang ở nhà đinh cùng đi bên dưới ở trên đường khó được hưởng thụ phố phường sinh hoạt. Triệu Vân Sinh biết mình là ngày không nhiều rồi, đều nói người đã già, liền yêu hồi ức chuyện cũ. Không phải muốn đi hồi ức, mà là đã không có phương xa có thể thèm muốn rồi bốn. Không đi một hồi, Triệu Vân Sinh liền đã là thở hừng hực. Suy nghĩ một chút mình lúc còn trẻ tư thế hào hùng, lúc này đi mấy bước đường không ngờ thành bộ dáng này. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là bị gia đình dịu vào rồi gần đây quán ăn. Điểm mấy cái thanh đạm chút thức ăn, nếm nếm mùi vị chính là có tư vị khác. Triệu Vân Sinh ánh mắt rơi vào quán ăn trên lầu 2 thẻ bài. Vạn năng sở sự vụ. Đúng vào lúc này, Từ Phàm đứng tại lầu 2 mỉm cười nhìn đến hắn. Triệu Vân Sinh ngẩn ra, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như là có một loại nào đó ma lực một dạng năm. Quán ăn, lầu 2. Nhìn đến ngâm nước trà ngon nước, Triệu Vân Sinh tùy ý nếm thử một miếng. Thân là thế gia môn phiệt Triệu Vân Sinh tự nhận là loại này cửa hàng bên trong trà sẽ không vào pháp nhãn của hắn. Ai biết, miệng vừa hạ xuống lại xa xa không ngờ. Biến sắc, không nhịn được thở dài nói, "Trà ngon. Dám hỏi lá trà này là lấy từ nơi nào?" Từ Phàm cười nhạt, "Một cái chỗ rất xa. Đương nhiên là trà ngon, lá trà này lấy từ một cái không biết tiểu thế giới trời sáng sất thượng. Cương thịnh nhất thời điểm cũng còn sống 6 cây, thuộc về chân phẩm trong chân phẩm. Hộp cho cốt năm đó chạy trốn thời điểm cất chứa không ít. Pha trà nước chính là hộp cho cốt cất giữ một cái bảo vật tuyệt nhãn. Thúc dục linh khí, liền có thể tuôn trào ngọt ngon miệng nước suối. Hộp cho cốt chính mình cũng không nỡ bỏ dùng, bình thường đều là ngâm cho cốt thì mới cẩn thận từng ly từng tí dùng tới một ít. Dựa vào huynh đệ đồ vật chính là ta, đồ vật của ta hay là ta nguyên tắc. Từ Phàm cũng sẽ không cùng hộp cho cốt khách khí. Ở nơi nào? Giá bao nhiêu tiền? Triệu Vân Sinh là thật yêu thích trà này. Từ Phàm nụ cười không thay đổi, chuyện thế gian, có vài thứ có thể không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Ví dụ như sinh mệnh bốn. Triệu Vân Sinh khẽ cau mày, lời này ý gì? Từ Phàm giải thích nói, nơi này là vạn năng sở sự vụ, ta là nhân quả thương nhân. Ở chỗ này của ta, có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Đương nhiên chỉ giới hạn bản thân ngươi lưng đeo nhân quả trọng lượng mà định ra. Ví dụ như trong tay ngươi cũng chỉ có một cái quả táo, như vậy ngươi cũng chỉ có thể đổi lấy cùng trái táo đồng giá vật phẩm. Triệu Vân Sinh sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Thỏa mãn lao phu bất luận cái gì nguyện vọng. Như vậy đi tiểu huynh đệ, ngươi lá trà này có còn hay không sao? Nếu như mà có, ta lấy ra gấp 10 tiền muốn hết rồi. Thuận đường còn có thể cho ngươi thực hiện ba cái nguyện vọng. Từ Phàm ánh mắt rơi vào bên cạnh bồn hoa bên trên, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lá xanh lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo, lập tức lại lần nữa nở rộ, chỉ là nháy mắt.
Triệu Vân Sinh trong tròng mắt thần sắc vẫn không có gì thay đổi, không tồi ảo thuật. Tư Phàm bình tĩnh nói, cũng không phải ảo thuật, mà là thời gian. Ta gia tốc nó thời gian trôi qua, lại trong nháy mắt hồi tưởng rồi thời gian của nó. Thoạt nhìn hết sức đơn giản, nhưng mà ẩn chứa trong đó bản nguyên. Đánh giá vùng thế giới nhỏ này, sẽ không có tu sĩ có thể làm được. Thiên cương 36 biến, hoa khai khoảnh khắc. Tư Phàm lại nói, nếu mà ta không có đoán sai, các hạ đại thọ sắp tới, sợ rằng không ra một tháng liền muốn qua đời. Triệu Vân Sinh cũng không có phản bác, hắn thân thể mình rõ ràng nhất. Đừng nói một tháng, sợ rằng ngay cả nửa tháng đều không kiên trì nổi. Tư Phàm đưa tay tại hắn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, ta đã cho các hạ xa rồi một năm tuổi thọ. Một năm sau đó, các hạ tới nơi này nữa đi năm. Từ quán ăn đi ra, Triệu Vân Sinh quả thật cảm thấy thân thể cơ năng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang khôi phục. Thở hổn hển thở ra cũng thông thuận vô cùng. Triệu Vân Sinh chân mày khẩn túc, sinh lòng nghi hoặc. Hẳn là đối phương thật cho mình một năm tuổi thọ. Hắn đã từng nghe tu hành giả nói qua, tuổi thọ một chuyện là thuộc thiên mệnh sở định, không phải phàm nhân có thể thay đổi sáu. Thiện đi Triệu Vân Sinh sau đó, Từ Phàm quyết định đi câu lan nghe một hồi tiểu khúc. Mấy ngày nay hắn đang câu cột chi địa, liên tục nhận được 4 người nhân quả, cho nên hôm nay cũng nhớ đến dây vào thử vật khí. Từ Phàm ngồi ở trong góc, một thân một mình uống chút rượu. Nghe bên tai truyền đến mang theo kiểu mị tiểu khúc, nhìn đến muôn hình muôn vẻ đám người. Tại đây ngươi có thể nhìn thấy đủ loại người. Hàng đêm ban say thương nhân, âu sầu thất bại thư sinh, trông chờ lang quân giai nhân, tìm kiếm mỹ sắc quan viên. Càng nhiều hơn vẫn là những cái kia trốn tránh thực tế, đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong người đáng thương. Tại đây chính là đông đảo chúng sinh. Từ Phàm yêu thích nhìn đến hình ảnh này, phản phất mình giống như thần đệ một dạng, mắt nhìn xuống chúng sinh. Như vậy ai lại đem mình coi là đông đảo trong chúng sinh một thành viên đâu? Chương 139, cuộc đời này cũng xem như cùng chung bắt đầu. Chương 139, cuộc đời này cũng xem như cùng chung bắt đầu. Công tử, một người uống rượu không tịch mịch sao? Nghe thấy âm thanh, Từ Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Một đôi thật cao ướt át đều đặn đùi đẹp, hợp với lớn mặt hở ngực trang. Tóc đen xóa bay, xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy nữ nhân bay. Trong tay nữ nhân cầm lấy cây quạt, cười khanh khách tại Từ Phàm đối diện ngồi xuống. Công tử liên tiếp tốt hơn một chút thời gian đều là một người ở chỗ này uống rượu, chẳng lẽ là có cái gì chuyện phiền lòng, không ngại nói cho nô gia nghe một chút. Từ Phàm cười nói, ta ngược lại thật ra không có gì chuyện phiền lòng, ngươi nếu là có cái gì chuyện phiền lòng có thể nói cho ta nghe vừa nghe. Nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, vậy cũng phải cần có rượu, cũng không thể làm uống đi. Những này câu lan vị trí xáo lộ, Từ Phàm thật sự là quá rõ bất quá. Liên tính không thể để cho ngươi ở lại chỗ này qua đêm, vậy cũng muốn để cho ngươi uống hơn mấy bình rượu ngon. Giá cả bình thường đều là bên ngoài gấp 2 gấp 3. Từ Phàm đại khí vung tay lên, đem túi tiền vô lên bàn. Mang rượu lên, bốn. Quán ăn. Tiểu Ngũ xoa xoa mặt, để lộ ra biểu tình nghi hoặc. Ai, tiểu sinh túi tiền đi nơi nào đâu? Bốn. Ọc. Nữ nhân lại lần nữa ở một cái, trên mặt đỏ ửng một phiến. Rõ ràng là uống nhiều rồi. Nàng đã ước chừng cùng Từ Phàm nói hơn nửa canh giờ cố sự. Từ Phàm nhìn thoáng qua trên bàn Tiểu Ngũ túi tiền, hiển nhiên không quá đủ dùng. Ngay sau đó hắn lại đem hộp cho cốt túi tiền cũng cùng nhau lấy ra. Nữ nhân gọi Tuyết Đông, là nghệ danh, về phần tên thật nàng không có nói. Nàng cố sự cũng rất tục xáo, nhận thức một cái đi thi thư sinh. Thư sinh này cũng có bản lĩnh, bằng vào một tấm linh xảo khéo mồm khéo miệng, không chỉ chơi miễn phí, thậm chí trước khi đi để cho Tuyết Đông cam tâm tình nguyện tặng rất nhiều tiền, xem như lộ phí. Thư sinh cũng đáp ứng nàng, vô luận thi đậu công danh hay không, đều sẽ trở về gặp nàng. Sau đó đợi 3 năm lại 3 năm, 3 năm lại 3 năm. Từ xưa diễn viên nhiều si tình, dễ vác phu quân là thư sinh. Vậy ngươi muốn tìm hắn? Từ Phàm hỏi. Muốn. Tuyết Đông không chút do dự gật đầu một cái. Vô luận đại giới như thế nào? Lần này Tuyết Đông do dự một chút, sau đó lại là cho ra khẳng định đáp án. Từ Phàm cho nàng để lại địa chỉ của mình, nói nếu quả thật muốn tìm người thư sinh kia, liền tới tìm mình sáu. Ngày thứ hai, Từ Phàm bởi vì trộm Tiểu Ngũ và hộp cho cốt túi tiền, đang bị hai người bọn họ dây dưa. Tiếng gõ cửa lúc này vang dội. Người đến là Tuyết Đông. Tuyết Đông hôm nay mặc lên hết sức bình thường, trên mặt cũng không có nùng trang diễm mạn, giống như là một người bình thường nhà bên cô nương một dạng. Xem ra ngươi đã quyết định được rồi. Tuyết Đông trầm giọng nói, hừm, vô luận như thế nào ta cũng phải lấy được một cái đáp án. Vô luận thật xấu, ta cuối cùng muốn cho mình một câu trả lời. Từ Phàm gật đầu một cái, để cho Tuyết Đông đem thư sinh kia tên họ, sinh thần bát tự cho mình. Lập tức liền để cho nàng trở về chờ mình tin tức. Khiến Từ Phàm cảm thấy bất ngờ là, thư sinh này lại ở nửa đêm thành. Hơn nữa bốn. Từ Phàm nhìn đến mình trong ngày thường câu cá sông, toát ra quỷ nước. Tâm tình có một ít phức tạp, về sau con cá này còn có thể hay không thể ăn. Thư sinh đã sớm chết rồi. Tại vừa cùng Tuyết Đông ước định cẩn thận, đi tới kinh thành đi thi thì liền trượt chân rơi xuống nước chết chìm trong sông. Bởi vì trước khi chết mang theo chấp niệm, cho nên không có chuyển thế đầu thai, tại đây thành quỷ nước. Bởi vì nhận được địa vực ảnh hưởng, cho nên hắn căn bản không đi ra lọt vùng nước này năm. Từ Phàm cho hai người an bài một lần gặp mặt, kèm theo bay múa hoa tuyết, đẹp không thể tưởng tượng nổi. Trên trời một vòng sáng tỏ tháng, nhân gian bao nhiêu phiền một khách. Hai người tại dưới ánh trăng tương phùng, không như trong tưởng tượng nước mắt vui mừng, kích động ôm. Có chỉ là cảnh còn người mất, muôn vàn cảm khái. Thế gian chuyện chính là như vậy trêu cả người. Tuyết Đông nói cho hắn đến mấy năm nay chuyện xảy ra, từng việc từng món một, đều đâu vào đấy, chậm rãi giảng thuật. Thư sinh nghiến tính nghe, bất chi bất giác đã tiếp cận tờ mờ sáng. Hai hàng lệ nóng lúc này mới chậm rãi từ Tuyết Đông trên gương mặt không tiếng động sẽ qua. Ông trời thật đối với ta không công bằng. Rõ ràng gặp yêu thích người, rõ ràng cuộc sống khổ đều phải qua đi tới. Ta đời trước nhất định làm cái gì chuyện thập ác bất xá. Nàng nói. Thư sinh cười khổ, đúng vậy à, chân thực tình, ta cũng không có nghĩ đến mình cứ như vậy dễ dàng chết. Gió mai thổi qua, nhánh cây theo gió chập chờn. Ngươi nhìn ta đều muốn già rồi.
Tuyết Đông nhìn đến rũ xuống một tia tóc dài. Thư Sinh chậm rãi lại gần, ánh mắt rơi vào nàng chóp mũi dính một chút màu trắng hoa tuyết. Hai nơi tương tư cùng thêm tuyết, cuộc đời này cũng xem như cùng chung bắt đầu. Gặp lại.
Nam.
Ân bốn. Từ Phàm liếc mắt một cái bên kia. Thư Sinh đã chuyển thế đi đầu thai, Tuyết Đông còn ngồi ở chỗ đó thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mắt có thể nhìn đến tất cả đều hồi ức, tâm suy nghĩ tất cả đều quá vãng, mắt vị trí nhìn tất cả đều tiếc nuối. Từ Phàm đứng lên, vỗ mông một cái bên trên bụi đất rời khỏi. Trở lại quán ăn. Từ Phàm nằm ở ghế bành bên trên, nâng một ly câu kỳ trà. Lười biếng đánh cái hà hơi. Lúc này, một đám con nít đến tìm Tiểu Ngũ. Những thứ này đều là con nhà nghèo hải tử, không có tiền đi học. Tiểu Ngũ liền thỉnh thoảng thừa dịp rỗi rảnh công phu, dạy bọn họ biết chữ đọc sách. Hôm nay, Tiểu Ngũ bụng không thoải mái, cho nên xin nhờ Từ Phàm dạy thế. Từ Phàm cặp mắt híp lại. Hôm nay trời không sai, thích hợp ngủ. Cho nên tiên sinh ta liền dạy các ngươi một môn nhanh chóng ngủ pháp môn đi. Chúng tiểu hài vốn là đối với đọc sách không có hứng thú. Lúc này nghe thấy Từ Phàm phải đem bọn hắn ngủ pháp môn, từng cái tò mò trận to hai mắt. Oanh, ba. Đang lúc này, một đạo rực rỡ màu vàng quang trụ đống nhiên từ trên bầu trời rơi xuống. Tiếp theo phương xa vang dội một đạo thanh âm uy nghiêm. Huyền Tiên Tông tông chủ Khâu Đạo Thành, hôm nay ở chỗ này phi thăng. Từ Phàm nhíu mày. Phi thăng? Có một ít khó chịu. Chương 140, phi thăng người. Chương 140, phi thăng người. Huyền Tiên Tông tông chủ Khâu Đạo Thành, hôm nay ở chỗ này phi thăng. Thanh âm uy nghiêm vang dội. Phi thăng? Trên mặt đất cơ hồ tất cả phàm nhân cũng ngẩng đầu tò mò nhìn một màn này. Phi thăng? Có tiên nhân phi thăng? Đây chính là tiểu thế giới chưa từng nghe nói qua đại sự. Từ Phàm trước nghe qua tiểu thế giới này trước chưa bao giờ xuất hiện qua phi thăng người. Hôm nay lại đột nhiên nhiều hơn một cái phi thăng người. Tâm niệm đến tận đây, Từ Phàm âm thần xuất hiếu. Âm thần có thể du ở cực xa địa phương, đi đến nhanh chóng, không chỗ nào chứng ngại. Bởi vì chỉ là một phần ý thức xuất thể, cho nên cho dù xảy ra chẳng huống, đối bản thể cũng không có cái gì nguy hại quá lớn. Người khác không nhìn thấy, đồng thời bản thân cũng không thể tiếp xúc vật năm. Phật tu cùng đạo tu trọng điểm khác nhau. Đạo gia cho rằng, tính mạng song tu mới có thể tu thành chân ngã, được vô thượng đại đạo. Trọng điểm ở tại dương thần, mà Phật tu chỉ tu tính không tu mệnh, coi thân thể vì thân xác tối tha. Trọng điểm ở tại âm thần. Từ Phàm lúc trước là kiếm tu đắc đạo, rồi sau đó lại lấy được buồn ngủ thiền, lĩnh ngộ Phật pháp, cho nên đối với âm thần vận dụng càng thêm nhuần nhuyễn. Âm thần xông thẳng bầu trời. Tại khắp trời kim quang tản đi sau đó, Từ Phàm hướng theo Huyền Thiên Tông tông chủ Khâu Đạo Thành, đi đến nơi này tiên giới cùng tiểu thế giới nơi tiếp giáp. Khâu Đạo Thành hoàn toàn không có nhận thấy được Từ Phàm tồn tại. Lúc này, hắn mặt đầy hưng phấn cùng khẩn trương. Suy nghĩ một chút mình tu luyện vào năm, rốt cuộc lấy chứng đạo thành tiên. Loại này tâm tình kích động đã không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Mà thân là qua đây Từ Phàm, nghĩ tới tiên giới những người đó khổ bức sinh hoạt, liền không nhịn được để lộ ra ánh mắt đồng tình. Sợ rằng phương thế giới này lại là cái gì gà rừng thế giới. Giống như Khâu Đạo Thành loại người này, đến tiên giới về sau, đánh giá sẽ cùng Mã Tẩu Nhật một dạng. Ba, ải. Đợi một hồi, tiên giới tiếp dẫn người liền hiện thân. Tiếp dẫn người tu vi như vậy cũng không quá cao, loại này việc vặt tại tiên giới đều là giao cho những cái kia tán tiên đi làm. Từ Phàm cũng không lo lắng bị đối phương phát hiện. Tiếp dẫn người toàn thân hắc bảo, không thấy rõ tướng mạo. Khâu Đạo Thành cung kính chào một cái, tiền bối. Tiếp dẫn người trầm giọng nói, đạo hữu, xin mời đi theo ta. Tiếp theo tại bọn hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo rộng mở cửa chính. Từ Phàm sinh lòng nghi hoặc, cửa chính? Phi thăng tiên giới làm sao sẽ xuất hiện cửa chính đi? Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, đại khái là mỗi cái tiên giới khác nhau quy củ đi. Khâu Đạo Thành hít sâu một hơi, nhìn đến trước mặt cửa chính. Đối với hắn mà nói, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một bước nhỏ, nhưng đối với toàn bộ thế giới lại nói, chính là một bước dài. Khâu Đạo Thành ôm lấy cái ý nghĩ này, kích động bước vào cửa chính. Một phiến bạch quang chói mắt qua đi, đập vào mi mắt chính là một phiến hoang vu thế giới. Đại địa tràn đầy vết nứt, không nhìn thấy mặt trời, chỉ có chết một dạng tịch lương. Hoang vu sinh mệnh, sống hưởng tuyến nguyệt. Đây bốn, đây là tiên giới. Khâu Đạo Thành chỉ cảm thấy trong tâm vạn mã bật nhảy vọt lên cao. Đạo hữu, chúng ta là không phải đến nhầm địa phương. Khâu Đạo Thành nghi ngờ hỏi. Không đến nhầm a, tại đây với tư cách người mai cốt chi địa mười phần thích hợp. Ân. Phốc xì. Khâu Đạo Thành thân thể cứng đờ, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn nào. Lên đường bình an, đạo hữu. Tiếp dẫn người âm thanh ở sau lưng vang dội. Khâu Đạo Thành đánh giá đến chết cũng muốn không rõ trắng, mình đến tột cùng đã làm sai điều gì? Từ Phàm cao mày nhìn chằm chằm kia tiếp dẫn người. Tiếp dẫn người sắp tối bào mở ra, tóc dài công bố. Trong veo trong suốt con ngươi ngay tại Từ Phàm trước mắt lắc lư. Tấm này yêu nghiệt gương mặt, ngoại trừ gia hỏa kia còn có thể là ai? Âm thần trở về bản thể. Từ Phàm nằm ở ghế bành bên trên, cao mày trầm tư. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu rõ vùng thế giới nhỏ này vì sao có thể như thế ẩn nút, không bị tiên giới người trung gian phát hiện. Liêu Hinh cái nữ nhân này, thật đúng là mọi nơi a. Cũng không biết nàng đến cùng thu hoạch bao nhiêu cái tiểu thế giới. Lấy hiện tại thực lực của mình, vẫn là tận lực tránh cho cùng với nàng tiến hành trực tiếp tiếp xúc mới tốt. Dù sao cũng không ai biết ý nghĩ của nàng. Nếu như đem mình tóm lại làm gì sao áp trại nam nhân, vậy cũng còn dễ nói. Ngược lại là có thể gắng gượng làm phối hợp nàng. Nhưng đối phương nếu là không nghi ngờ hảo ý, muốn thôn phệ mình, hoặc là làm chút cái gì khác, vậy coi như không dễ chơi. Xem ra phải nắm chặt phát dục rồi sáu. Chúc mừng túc chủ thu được danh xưng thần ngủ. Len keng, chúc mừng túc chủ thu được thị giả chi lực. Đang hấp thu người khác nhân quả chi lực sau đó, có thể cùng người khác ký kết thị giả khế ước. Ký kết thị giả khế ước sau đó, thị giả sẽ thu được bộ phận nhân quả chi nhãn, giúp đỡ túc chủ hoàn thành nhân quả chi lực thu hoạch. Thanh âm cứng ngắc trong đầu vang dội. chính đang trong giấc mộng từ phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, đại khái nghiên cứu một hồi lần này cho năng lực. Thị giả chi lực, nếu như mình thị giả đạt đến nhất định quy mô, như vậy hấp thu nhân quả chi lực, liền sẽ biến thành tương tự dây chuyển sản xuất một dạng. Không cần mình làm cái gì, liền biết có liên tục không ngừng mà nhân quả chi lực hiện lên. Nghĩ đến có thể là hệ thống cảm giác mình từng cái thu hoạch nhân quả chi lực, sợ rằng phải đến không biết năm tháng nào năm. Đầu hạ còn xanh mát, cỏ thơm cũng không dừng lại. Trong nháy mắt thời gian một năm đi qua. Ngay hôm đó, bị Từ Phàm ban cho một năm tuổi thọ Triệu Vân Sinh lần nữa đến trước. Nguyên bản hắn đối với Từ Phàm nói nửa tin nửa ngờ. Tuổi thọ một chuyện là thuộc thiên định. Sao là phàm nhân có thể tùy ý sửa đổi? Có thể sự thật chứng minh, đối phương thật có thể làm được. Trong năm ấy Triệu Vân Sinh rõ ràng cảm giác đến bản thân sinh mệnh lực thịnh vượng. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là hồi quang phản chiếu. Có thể dòng dã nhất niên trôi qua, cung bên trong ngự ý cũng nói không ra cái nguyên cớ. Cuối cùng chỉ là nhặt dễ nghe nói, Triệu Vân Sinh là người hiển tự có thiên tướng. Nhưng mà hắn cùng Từ Phàm ước định cẩn thận một ngày kia. Triệu Vân Sinh thể nội sinh mệnh lực giống như là đột nhiên bị bóc đi một dạng, hắn lần nữa khôi phục thân thể sắp chết. Lần này cũng không tùy Triệu Vân Sinh không tin. Lần này đi cùng Triệu Vân Sinh tới trước còn có cháu của hắn Triệu Hân Hồng và tôn nữ Triệu Hân Tuyết. Chương 141, Vĩnh Dạ tổ chức. Chương 141, Vĩnh Dạ tổ chức. Kính xin tiên sư cứu ta. Triệu Vân Sinh lúc này liền muốn cho Từ Phàm quỳ xuống. Triệu Hân Hồng, Triệu Hân Tuyết huynh muội hai người nhìn thoáng qua, đối diện đang câu cá người trẻ tuổi. Sinh lòng nghi hoặc, còn trẻ như vậy. Theo lý thuyết không lẽ đều là mặc áo trắng, đầu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lao đầu sao? Lưới câu bên trên hiển nhiên treo là một cái hài ba đồng. Dùng hai đồng với tư cách mồi câu cá. Hơn nữa hắn mồi câu năm. Hai huynh muội một hồi sợ hãi, đây là tiên nhân vẫn là ma đầu a? Tiên sinh, xuống chút nữa một chút. Tiểu sinh bốn. Tiểu Ngũ lời còn chưa nói hết, liền đã bị bỏ vào trong nước. Từ Phàm lười biếng đánh cái hà hơi. Triệu Vân Sinh lại nói, ngày đó là tại hạ mắt vụ về, mạo phạm tiên sư, kính xin tiên sư thứ lỗi. Từ Phàm chính là đi thẳng vào vấn đề nói ra, lần trước một năm tuổi thọ là tạ phẩm, lần này các hạ muốn đổi lấy bao nhiêu tuổi thọ? Triệu Vân Sinh trong mắt lóe lên cùng nhiệt, hỏi dò, không biết tiên sư năng lượng cao nhất cho bao nhiêu? Trên thân ngươi nhân quả chỉ trị giá 10 năm. Từ Phàm tùy ý nói, 10 năm. Triệu Vân Sinh mím môi một cái. Đối với người sắp chết lại nói đừng nói 10 năm rồi, coi như là sống lâu một ngày đều cảm thấy là một loại ban ân. Từ Phàm đưa cho hắn một tấm giấy lớn, nếu như không có ý kiến, ngay tại phía trên nhấn cái ấn ký đi. Triệu Vân Sinh nhận lấy tấm kia giấy lớn, nhìn kỹ một cái phía trên ghi lại nội dung. Khế ước bán thân. Đây là Triệu Vân Sinh đọc xong sau đó cái thứ nhất cảm thụ. Đây hoàn toàn chính là một phần khế ước bán thân a, Từ Phàm ban cho hắn 10 năm tuổi thọ. Mà đại giới chính là 10 năm này, Triệu Vân Sinh phải hoàn toàn nghe theo ở tại đối phương mệnh lệnh. Triệu Vân Sinh do dự một chút, liền bóp lại thủ ấn. Cùng lắm thì chính là cái chết sao? Ngay tại nhấn xuống dấu tay trong nháy mắt, Triệu Vân Sinh liền cảm giác có một cổ lực lượng vô danh tràn vào đến trong thân thể. Loại kia thoải mái cảm giác, căn bản là vô pháp dùng ngôn ngữ có khả năng miêu tả. Triệu Vân Sinh nhắm mắt lại, đã lâu mới phục hồi tinh thần lại. Triệu Hân Hồng, Triệu Hân Tuyết huynh muội hai người khiếp sợ nhìn đến tổ phụ. Cái kia giống như nến tàn trong gió một dạng lão nhân. Lúc này chính là tinh thần sung mãn, gò má hồng nhuận. Một đôi mắt bắn ra một đạo trước giờ chưa từng có tinh quang. Vù vù ba. Triệu Vân Sinh kích động leo đến bờ sông, mượn cái bóng ngược nhìn đến khuôn mặt của mình. Sau đó cất tiếng cười to. Từ Phàm lôi kéo cần câu, đem Tiểu Ngũ kéo ra ngoài. Tiểu Ngũ cặp chân đạp loạn, tiên sinh không nên lộn xộn, tiểu sinh lập tức liền muốn bắt đến cá. Nha. Từ Phàm lại đem Tiểu Ngũ bỏ vào. Đà tạ tiên sư. Đà tạ tiên sư. Từ Phàm nói, tiếp theo ngươi giúp ta làm một việc. Triệu Vân Sinh sắc mặt nghiêm túc, theo bản năng mím môi một cái. Làm xong đối phương đòi hỏi nhiều chuẩn bị, muốn của mình toàn bộ gia sản, hay hoặc giả là bốn, cái gì khác vật chân quý. Từ Phàm chậm rãi nói ra, tìm một ít có kháng cáo người. Hắn chỉ Triệu Vân Sinh con mắt, ngươi bây giờ có hay không có thể nhìn thấy một ít những thứ khác. Triệu Vân Sinh ánh mắt rơi vào tôn nữ của mình cùng tôn tử trên thân. Quả nhiên nhìn thấy hai người trên đầu đều bao phủ màu sắc bất đồng sương mù. Từ Phàm tiếp tục giải thích nói, đây cũng là nhân quả chi lực, căn cứ vào màu sắc khác nhau, có thể sự khác biệt ra đối phương nhân quả chi lực kích thước. Bạch thanh vàng xanh đỏ tiệp kim, lấy màu vàng là nhất cao, màu trắng là nhất thấp. Từ Phàm để cho Triệu Vân Sinh tại trong vòng nửa tháng, ít nhất phải cho hắn tìm đến 5 người. Lấy 5 người này làm trụ cột, đem bọn hắn phát triển vì mình thị giả. Sau đó lại để cho bọn hắn thông qua nhân quả chi nhãn, đi hoàn thành người khác nhân quả, mà hấp thu nhân quả chi lực quy từ Phàm tất cả. Từ Phàm tất sẽ căn cứ vào người thị giả này công trạng, để cho nhất định tưởng thưởng. Cho nên khích lệ bọn hắn càng thêm nỗ lực phấn đấu. Nói trắng ra là có một ít tương tự với xã hội hiện đại chào hàng 6. Từ Phàm đôi mắt hơi hơi nhíp lại. Nếu mà dựa theo suy nghĩ của mình phát triển, như vậy thì nhất thiết phải thành lập một tổ chức, một cái lấy mình làm trung tâm tổ chức. Hiện tại ngoại giới không đều đang đồn nói sau lưng mình có một tổ chức bí ẩn sao? Thậm chí bao gồm Tây Tiên cùng Thiên Đình thành viên. Như vậy mình liền thật thiết lập một cái, để giải quyết người khác kháng cáo làm mục đích tổ chức, mà trên bản chất mục tiêu trên quy tắc chính là chính hắn thu thập nhân quả chi lực tăng thực lực lên. Vậy liền gọi Vĩnh Dạ. Không biết sao, Từ Phàm trong đầu quỷ thần xui khiến toát ra cái này quen thuộc dòng chữ. Vĩnh Dạ. Bánh xe vận mệnh quần quần chuyển động, ai cũng không ngăn cản được. Tất cả nhìn như là Từ Phàm chủ đạo vận mệnh của mình, nhưng trên thực tế đều là sớm bị chú định hảo. Cái kia tại vô số tuế nguyệt trường hà bên trong bị chư thiên thánh nhân kiêng kỵ nhất, tổ chức thần bí hình thức ban đầu, tại Từ Phàm bộ não bên trong chậm rãi hoàn thiện. Chương 142, tâm tình cực kỳ phức tạp một chương. Chương 142, tâm tình cực kỳ phức tạp một chương. Tiểu Ngũ hử vui sướng ca khúc, tay nhỏ xách tràn đầy một giỏ cá. Khoe miệng nụ cười đều muốn câu đến chân trời rồi. Về đến nhà sau đó,
Từ Phàm khó được không có ngủ, mà là tiếp tục trầm tư suy nghĩ, cho tổ chức của mình định một cái khẩu hiệu, làm thật lớn, lại chế huy hoàng. Trong nháy mắt chính là nửa tháng trôi qua rồi. Từ Phàm giao phó sự tình, Triệu Vân Sinh làm được so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tổng cộng tìm đến 6 tên điều kiện phù hợp người, hơn nữa đều là tuyệt lộ, 10 phần nguyện ý ký từ Phàm thị giả hợp đồng. Từ Phàm cũng không có toàn bộ tiếp nhận, mà là trải qua mấy ngày khảo hạch. Đào thải trong đó 3 người, lưu lại 3 người khác. Sau đó thời gian Từ Phàm khó được bắt đầu bận túi bụi. Dạy bọn họ thế nào phân biệt nhân quả chi lực, thế nào thu được nhân quả chi lực 5. Vạn sự khởi đầu nan. 3 người này vừa mới bắt đầu phía trước 3 tháng, không có thu thập được bất kỳ nhân quả chi lực. Nhưng cũng may 5 tháng sau, có một người vì Từ Phàm thu hoạch phần thứ nhất nhân quả chi lực. Tiếp theo chính là phần thứ 2, thứ 3, phần 5. Lập tức liền rơi vào giai cảnh. Từ Phàm thỉnh thoảng thể hội một hồi lao động tư vị, kỳ thực cảm giác cũng không tệ lắm. Triệu Vân Sinh vì Từ Phàm tại thành Nam cung cấp một nơi nhà, với tư cách vạn năng sở sự vụ tân cứ điểm. Triệu Vân Sinh còn đem cháu gái của hắn, Triệu Hơn Tuyết phái tới giúp Từ Phàm thu xếp công việc. Từ Phàm biết rõ Triệu Vân Sinh tiểu tâm tư, chỉ chính là muốn cho Triệu Hơn Tuyết cùng mình phát sinh điểm quan hệ. Sau đó để cho hắn lực lượng, vì Triệu gia sử dụng. Bất quá Triệu Hơn Tuyết lớn lên quả thật có mấy phần sắc đẹp. Cơ hồ là một ngày đổi một bộ quần áo, đều không mang theo trọng dạng. Ví dụ như, hôm nay nàng liền mặc một bộ màu xanh lụa mỏng áo khoác. Gia tăng mở miệng chuẩn, đem cắt xén thành đàn lĩnh, khiến cho trước ngực gợi cảm để lộ ra hơn nữa, như ẩn như hiện mười phần gợi cảm. Bưng trà đưa nước thì, cố ý kém một hồi Từ Phàm, hoặc là chạm một hồi cánh tay của hắn. Chỉ là Từ Phàm giống như miếng gỗ một dạng, không hề bị lay động. Cũng để cho Triệu Hơn Tuyết sinh ra bản thân hoài nghi. Mấy ngày này, Từ Phàm phần lớn thời gian đều ở đây thành Nam Vạn Năng sở sự vụ bận rộn. Từ Phàm cũng không có nói cho Tô Nhã mấy người mình chuyện đang làm. Loại chuyện này, hắn không muốn liên lụy đến bọn tiểu tử kia. Ngược lại hộp cho cốt tới tìm hắn tán gẫu qua. Lúc đó, đã là vĩnh dạ cái tổ chức này thành lập sau nửa năm. Thành viên nòng cốt phát triển đến 6 người. 6 người này là hoàn toàn nắm giữ nhân quả chi lực cách dùng, hơn nữa biết thế nào tiến hành hữu hiệu can dự. Hộp cho cốt ngồi ở trên nóc nhà, ánh mắt thuận theo Từ Phàm ngón tay phương hướng nhìn về một người trẻ tuổi. Gia hỏa kia gọi Hồ Ly, là bản địa Hồ Ly bang phái lão đại. Hộp cho cốt ánh mắt lại hướng về một cái yêu diễm nữ nhân. Tuyết Đông, Di Hồng Viện đầu bảng. Nam. Từ Phàm từng cái vì hắn giới thiệu. Hộp cho cốt cười nói, thật đúng là bao la vạn tượng a. Từ Phàm cảm thụ được trầm trầm cơn gió, nói ra, hiện tại quy mô còn quá nhỏ, lại cho ta một ít thời gian. 6 người thì tương đương với gấp 6 lần tốc độ thu được nhân quả chi lực. Như vậy 60, 600 cái, 6000 cái năm. Hơn nữa không chỉ có giới hạn tại đây một cái tiểu thế giới. Từ Phàm đã có thể tưởng tượng đến lúc đó tràn diện. Mấy cái tiểu thế giới, thậm chí mấy chục tiểu thế giới vô số người không ngừng vì mình cung cấp nhân quả chi lực. Giống như là một cái khổng lồ công xưởng, mỗi người đều là trong xưởng công nhân, mà toàn bộ công xưởng chỉ vì mình phục vụ bốn. Thế nào? Tới giúp ta đi." Từ Phàm nói. Hộp cho cốt cùng Tô Nhã bọn hắn không giống nhau, gia hỏa này sống hơn 10 vạn năm, thậm chí lâu hơn. Có phong phú từng trải, hơn nữa ý nghĩ linh hoạt. Hiểu rất lâu chính mình cũng chưa từng biết được bí pháp. Đối với Từ Phàm lại nói, đây là cái hiếm có nhân tài. Điểm trọng yếu nhất là hộp cho cốt đáng giá tín nhiệm. Vạn nhất một ngày kia mình xảy ra chuyện, hắn cũng có thể thay thế mình chăm sóc kỹ Tô Nhã, Tiểu Ngũ bọn hắn. Hộp cho cốt không nói gì, mà là dám thí uống một hớp trà. Lúc này mới 10 phần ngạo kiều nói ra, trong này nước quá sâu, ngươi đem không cầm được. Không có ra tại bên cạnh ngươi bảy mưu tính kế nhất định là không được rồi, tuy rằng gia không phải rất muốn làm loại sự tình này. Nhưng mà nếu mà ngươi cầu gia nói, gia vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Dù sao hai chúng ta giao tình nhiều năm như vậy rồi. Kỳ thực nói trắng ra vẫn là ngươi nhìn chúng gia thông minh tài trí đi, muốn ẩn tàng cũng không giấu được ra đây một thân tài hoa A5. Hắn lời còn chưa nói hết, Từ Phàm đột nhiên đứng lên. Được rồi, ngươi chính là không muốn gia nhập mới tốt. Không muốn A. Hộp cho cốt la hét. Loại này việc hay tại sao có thể không mang theo ra A? Không thể. Hộp cho cốt ôm lấy Từ Phàm chân. Từ Phàm nói, ta cảm thấy vẫn là Tiểu Ngũ thích hợp hơn công việc này. Tiểu Ngũ. Một cái thức ăn xảo có thể đem mình rơi vào nồi bên trong, khi thức ăn sao ra hỏa. Kìa Tô Nhã đâu? Hộp cho cốt, chớ chê, cái kia hồ ly não sức chứa chỉ có 2 cái Tiểu Ngũ. Dung Nhi đâu? Miễn cưỡng 2 cái một nửa Tiểu Ngũ. Từ Phàm khẽ mỉm cười. Quay đầu, liền đem hộp cho cốt đối với 3 người đánh giá nói rõ sự thật. Nhìn đến bị vòng đá hộp cho cốt, Từ Phàm lười biếng đánh cái hà hơi, dạng này nhàn nhã thời gian cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu. Tính toán một chút, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói, hôm nay vẫn là suy nghĩ một chút chờ lát nữa làm gì đẹp như vậy mộng đi. Dù sao đây mới là đại sự, nếu mà con đường sau đó quả thật không thể lui được nữa, vậy liền chỉ có nhất chiến, cùng các huynh đệ hồi báo một chút tình hình chiến đấu đi. Cái kia nữ tác giả đem lễ vật tiền trả lại cho bằng hữu ta, sau đó ta bằng hữu phát tin tức, lúc này mới phát hiện mình bị xóa. Thật là một cái cô gái tốt, có thể là đem ta bằng hữu khi BT, rất phi thường, đi, cố ý tiếp cận nàng, sau đó lại vốn là cái chức nghiệp này liền khó tìm đối tượng, tiểu học sơ trung cao trung đại học chỉ nói qua một lần yêu đương, sau đó còn tờ mở giờ thất bại. A ha 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 ha. Mọi người cùng nhau cười nhạo cái này hai bê đi, đây tờ mở giờ nguyệt lao cho hắn dựng cốt sắt, cũng có thể làm cho hắn bẻ gãy. Ta tờ mở giờ muốn cười chết. Chương 143, tình nguyện cực kỳ. Chương 143, tình nguyện cực kỳ. Cuối năm phong động mà, ra hàn tuyết liên tục. Lao phu nơi nào túc, ấm áp chướng nhiệt độ trước lò. Hoa tuyết giống như xé rách sợi đông. Từ Phàm tại bờ sông dựng một cái đơn sơ lều vải. Bên trong lều có bốc cháy lò lửa, trên lò lửa nhiệt độ đến nóng hổi rượu trắng. Bên cạnh trên đống lửa còn nướng một cái cá. Mùi thơm bao phủ, thật giống như muốn thẩm thấu đây băng thiên tuyết địa một dạng.
Từ Phàm tắc nhàn nhã dựa vào ghế, bờ sông bị hắn đập phá một cái tiểu động. Tay thuận cầm lấy cần câu thông qua tiểu động câu đến cá. "Thiên sinh, đây là ngài muốn danh sách." Triệu Dư Tuyết đem Từ Phàm trước đó vài ngày phân phó nàng sửa sang lại danh sách, giao cho Từ Phàm. Từ Phàm đại khái lật một chút. Người trong danh sách đều là nắm giữ mãnh liệt nhân quả chi lực, hơn nữa trải qua khảo sát, đều phù hợp tham kiến vĩnh dạ điều kiện. Tổng cộng 4 người. Từ Phàm liếc một cái Triệu Dư Tuyết. Đây băng thiên tuyết địa nàng cũng không chế lạnh, mặc thậm chí so sánh mùa hè còn ít hơn. Hiển lộ to lớn tấm lòng, còn có trắng bóng bắp đùi. Bất quá eo nàng giữa một khối bảo ngọc, tản ra dịu dàng hào quang. Điều này làm cho da của nàng không bị lạnh lẽo ảnh hưởng, mà trở nên tái nhợt, ngược lại lộ ra hồng nhuận. Từ Phàm ánh mắt rơi vào tờ đơn vị thứ nhất. Hiệp khách, Thiết Huyền. Từ Phàm khép lại danh sách, vừa vặn đi xem một chút vị lão bằng hữu này. Từ Phàm là tại kiều động bên dưới tìm được Thiết Huyền. Thiết Huyền cầm trong tay án tông, cau mày trầm tư. Bạn cũ tương phùng, nhất định không thể tránh uống mấy ly. Hiệp khách cái khái niệm này rất rộng rãi, nói trắng ra là chính là cho tiền làm việc. Nó tính chất tương tự với Từ Phàm vạn năng sở sự vụ. Gần đây thành Bắc mặt này không yên ổn, phát sinh nhiều khởi án giết người, làm lòng người bàng hoàng. Đến bây giờ vụ án này cũng không có phá, liền có người bị hại thân nhân ủy thác Thiết Huyền giúp đỡ tra một chút đây khởi án giết người. Từ Phàm cùng Thiết Huyền dùng 2 giờ công phu, rất nhanh liền phong tỏa người hiểm nghi. Nhìn trước mắt Tống gia tấm bảng, Thiết Huyền nuốt nước miếng, tà toa. Tống gia chính là nửa đêm thành danh môn. Từ Phàm nói, xem ra vụ án này đến bây giờ không có kết quả là có nguyên nhân. Thiết Huyền cau mày, trước đó vài ngày Tống gia trưởng nữ Tống Tử Vân du lịch trở về, cùng hạng nhất người bị hại nộ hại thời gian tương xứng. Từ Phàm nhàn nhạt nói, thế nào? Vụ án này ngươi còn muốn tra sao? Thiết Huyền phun ra một ngụm khói mù. Không có cần thiết này, coi như là có chứng cứ rõ ràng cũng không có biện pháp. Trừ phi là dùng hiệp khách phương pháp tự mình tự hình, chính là những người bị hại kia cũng không có can đảm kia cùng tiền tài. Húng chi đối với Tống gia trưởng nữ độc thủ, lão tử dù sao cũng không làm được. Vậy cũng chưa chắc. Từ Phàm đem một cái hình ảnh thô giáp giới chỉ đưa cho hắn. Thiết Huyền vuốt ve chữ phía trên vết tích. Vĩnh Viễn 4. Dạ. Chiếc nhẫn này là dùng đầu làm bằng gỗ, phía trên gai vẫn không có rút ra sạch sẽ 6. Thần gia gia chủ Tần Vân Sinh đang ở sân bên trong đùa bất quyền. Lúc này, quản gia vội vã chạy vào. Lao ra, mật thư. Nhìn đến phong thư bên trên đặc thù tiêu chí, Tần Vân Sinh thần sắc đột nhiên biến đổi. Bận rộn mở ra bức thư. Một hồi lâu, Tần Vân Sinh mới sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên. Tống gia trưởng nữ, Tống Tử Vân. Tống gia tuy rằng cũng là danh môn, nhưng mà so sánh với Tần gia đẳng cấp có thể là kém quá nhiều. Đây là Vĩnh Dạ tông chủ Từ Phàm mệnh lệnh. Tần Vân Sinh không có cự tuyệt chỗ trống. Hơn nữa lần này nhiệm vụ tưởng tượng là 5 tích phân. Tính cả đây 5 tích phân, Tần Vân Sinh đã nắm giữ 20 tích phân rồi. Đây là Từ Phàm tự mình quyết định chế độ thưởng phạt. Vĩnh Dạ sẽ định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, cho nên để cho thành viên tổ chức thu được tích phân. Tích phân không chỉ có thể đề cao tại tổ chức nội bộ địa vị, còn có thể trong tổ chức trao đổi thưởng. Ví dụ như tuổi thọ. Loại nhiệm vụ này, đối với Tần Vân Sinh ra nói nhất định chính là tặng không tích phân. Ngay sau đó, 3 ngày sau, Tống gia trưởng nữ Tống Tử Vân liền bởi vì cố ý giết người tội danh bị thả vào ngục giam. Lại qua 2 ngày, trong tù chết bất đắc kỳ tử 4. Vạn năng sở sự vụ. Vụ án cáo phá, Thiết Huyền đến tìm Từ Phàm uống rượu. Từ Phàm không đếm xỉa tới nói ra, thế nào, đại thu được báo, muốn hảo làm sao cảm tạ ta sao? Thiết Huyền sững sờ, cười nói, lời này là ý gì? Từ Phàm nói, đều là hồ ly ngàn năm, cùng ta chơi cái gì liêu trai. 13 năm trước, ngươi mang thai bên trong thế tử, bởi vì trong lúc vô tình đụng phải đi dạo phố Tống Tử Vân, ngang ngược càn rỡ Tống Tử Vân trên đường đem thê tử ngươi đánh chết tươi. Chứng cứ xác thật, chính là lấy thế lực của Tống gia, chuyện này tự nhiên không giải quyết được gì. Rồi sau đó Tống Tử Vân đi tới Tung Sơn tu hành, ngươi một mực không tìm được cơ hội báo thù. Từ Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, lần này nàng từ Tung Sơn trở về, ngươi liền giết năm đó đi theo Tống Tử Vân hộ vệ, hơn nữa đem manh mối cố ý dẫn tới Tống Tử Vân trên thân. Cuối cùng mượn nữa giúp ta tay, đem Tống Tử Vân đầu nhập đại ngục. Thiết Huyền thấy mưu đồ bị phơi bày, nhếch miệng cười một tiếng. "Ô kìa, nguyên lai đều bị ngươi nhìn thấu a." Từ Phàm cười nhạt, phát ra mời. "Thế nào, có hứng thú cùng ta cùng chế tạo cái tổ chức này sao?" Thiết Huyền hút thuốc xong cái sau đó, phun ra một ngụm thật dài khói mù. Tình nguyện cực kỳ, không tính vào số chữ, có thể bỏ quên. Văn Trung, cuối năm phong động mà, ra hàn tuyết liên tục. Xuất tử trong gió tuyết làm bạch cư dị. Bạch cư dị thật vô cùng có ý tứ, mọi người có hứng thú có thể đi biết giải. Hắn sinh ra ở đời đường, ngay tại hắn ra đời những năm trước đây, Lý Bạch, Vương Duy, Đỗ Phủ lần lượt qua đời. Ba vị thơ từ lớn già rời sân, sau đó Bạch Cư Dị liền lóe sáng đăng tràng. Bạch Cư Dị có phụ thân là cực kỳ có ý thức. Phụ thân hắn cưới thế tử, là phụ thân hắn tỷ tỷ nữ nhi. Cho nên Bạch Cư Dị phụ mẫu, trên thực tế là cứu cứu cùng cháu ngoại gái quan hệ. Hơn nữa Bạch Cư Dị phụ thân dòng dã so với hắn mẫu thân lớn 26 tuổi. Dứt bỏ những ngày bắt quái, Bạch Cư Dị là đời đường thi nhân bên trong tác phẩm số lượng nhiều nhất một cái, đến bây giờ tích chữ thơ gần 3000 đầu. Mọi người ác mộng tỷ bà hành. Trường hận hát. Hán hoàng nặng màu nghi khuynh quốc, ngự vũ nhiều năm cầu không được. Bởi vì bài thơ này từ, để cho Bạch Cư Dị tại năm đó cháy toàn bộ đại giang nam bắc. Tiền đường hồ xuân đi, nhìn ngài lúa mạch. Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt, giá hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Nghe nhiều nên quen. Mọi người quen thuộc Nguyên Trần, Lưu Vũ Tích, đều là bạn tốt của hắn. So với cái khác thi nhân, Bạch Cư Dị xem như hạnh phúc. Hàng năm nhẹ nhàng liền dạy Hàn Lâm học sĩ, thậm chí quan thăng quá lớn. Không giống Đỗ Phủ, sau khi chết văn học thành tựu mới bị người phát hiện. Bạch Cư Dị lúc còn sống liền đã là danh khắp thiên hạ. Sau khi về hưu cũng là an hưởng tuổi già, hơn nữa hắn ước chừng sống 75 tuổi. Chương 144, hoàn thiện tổ chức. Chương 144, hoàn thiện tổ chức.
nửa năm sau, lấy Vĩnh Dạ chi danh thủ hộ cái thế giới này. Đại sảnh bên trong mọi người âm thanh cơ hồ muốn đâm rách tầng mây. Vĩnh Dạ vĩnh tồn, Vĩnh Dạ vĩnh tồn. Các giáo đồ trong ánh mắt mang theo cùng nhiệt. Bọn hắn mặc lên thống nhất đồng phục, tay phải nắm quyền lại lần nữa gõ vào ngực vị trí. Cao giọng gào thét, Vĩnh Dạ vĩnh tồn. Đại sảnh trước, hộp cho cốt tuyên bố đến kích động nhân tâm diễn thuyết. Từ Phàm Yên lặng nhìn đến một màn này. Vĩnh Dạ tổ chức phát triển so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều lắm hơn nhiều, giống như nước thủy triều cuốn sạch lấy toàn bộ nửa đêm thành. Vừa vặn chỉ là nửa năm, thu hoạch nhân quả chi lực chính là mình trước thu thập nhiều gấp mấy lần. Hộp cho cốt rõ ràng so sánh Từ Phàm càng sẽ biết rõ thế nào điều động nhân tâm. Hắn định chế thống nhất đồng phục, thống nhất khẩu hiệu, thậm chí thường cách một đoạn thời gian, còn có thể triển khai diễn thuyết, tuyên truyền tổ chức tư tưởng. Hơn nữa đối tượng chỉ giới hạn cho tổ chức làm ra cống hiến to lớn thành viên. Vì thu được danh ngạch này, rất nhiều người bắt đầu quên ăn quên ngủ công tác. Trong tổ chức người đem Từ Phàm coi là thần linh một dạng tồn tại. Thậm chí còn có hai tên đạo gia tín đồ đã chuyển hóa tín ngưỡng, dấn thân vào ở tại Vĩnh Dạ xây dựng trong đó năm. Vĩnh Dạ dã man sinh trưởng, để cho Từ Phàm không thể không bắt đầu hoàn thiện tổ chức nội bộ chế độ. Thứ nhất, hắn chuẩn bị chế tạo một ít đặc thù nhẫn. Mỗi cái thành viên tổ chức có thể căn cứ vào đối phương nhận đánh giá kỳ thân phận. Vòng bên trong có khắc Vĩnh Dạ vĩnh tồn dòng chữ, lấy màu sắc bất đồng điêu khắc, sự khác biệt đưa ra tại bên trong tổ chức địa vị. Chia làm trắng xanh vàng tím đỏ kim, lấy màu trắng là thấp nhất, kim sắc là nhất cao. Thứ hai, Vĩnh Dạ tổ chức cao nhất cương lĩnh làm thủ bảo vệ thế giới. Cái thế giới này bao gồm vô số tiểu thế giới, tiên giới và chư thiên. Tại cái tiền đề này bên dưới, nhất thiết phải phục tùng Vĩnh Dạ cấp cho mệnh lệnh. Thứ ba, phải có tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh, không thể làm tại trên đạo nghĩa không bị công nhận sự tình huống. Từ Phàm tạm thời chỉ có thể nghĩ tới những thứ này rồi. Hắn đem dàn ý thu hồi, sau đó liền phân phó Triệu Dư Tuyết để cho nàng hỏi dò một hồi cái thế giới này người giỏi tay nghề. Hắn phải đại quy mô chế tạo một ít giới chỉ, những này giới chỉ không dễ dàng bị tuế nguyệt xâm thực, không dễ dàng bị hư hại cùng dung luyện sáu. Không ra một ngày công phu, Triệu Dư Tuyết liền tìm đến Từ Phàm muốn người kia. Như đã nói qua, Triệu Dư Tuyết dùng thật là nhuần nhuyễn, nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, không nên xuất hiện thời điểm liền rời đi. Nàng rất biết nghe lời đoán ý, biết rõ lúc nào có thể tiếp cận Từ Phàm, cũng biết lúc nào Từ Phàm muốn một người một mình. Làm việc kỹ lưỡng nghiêm túc, hơn nữa lớn lên còn mười phần đẹp mắt. Thi từ ca phú đều hiểu sơ một, hai. Dựa theo tổ phụ nàng Triệu Vân Sinh dự đoán, là muốn đem Triệu Dư Tuyết đưa vào cung tuyển tú nữ làm hoàng hậu. Ai có thể đoán chúng đường gặp Từ Phàm bậc thần nhân này bốn? Triệu Dư Tuyết tìm được người kia tên Tăng Kiến, mặc gia đại năng, chủ tu cơ quan thuật. Trên đỉnh núi, Triệu Quốc sứ giả, phụ vương thượng chi mệnh, mời Tăng Tiên Sinh rời núi. Sơn cốc bên trong quanh quẩn một cái trung hậu âm thanh. Tiếp theo càng thêm âm thanh vang dội vang dội, giống như thiên quân vạn mã một dạng. Triệu Quốc sứ giả, phụ vương thượng chi mệnh, mời Tăng Tiên Sinh rời núi. Đáp ứng bọn hắn chính là một đạo khác âm thanh. Nam Xuyên Quốc sứ giả, phụ vương thượng chi mệnh, mời Tăng Tiên Sinh rời núi. Tiếp theo chính là càng nhiều hơn âm thanh. Nhưng mà ngoại trừ mấy cái quốc gia sứ giả cùng tùy tùng âm thanh, trừ chỗ đó ra không có những thứ khác. Toàn thân áo trắng Từ Phàm nhìn lướt qua phía dưới những người đó, sau đó rơi vào một nơi đỉnh núi bên trên. Mũi chân nhẹ một chút, mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió mát lướt qua. Từ Phàm thân ảnh liền đã xuất hiện tại Tam Kiến ẩn cư sơn động bên trong. Ánh mắt chiếu tới, là từng cái nữ tính nhân ngẫu, làm cực kỳ chân thực. Nếu mà không phải Từ Phàm có thể nhìn thấy người khác nhân quả chi lực, sợ rằng thật đúng là lầm tưởng đây chính là chân nhân. Ngay tại Từ Phàm cảm thán đây tại nghề điêu luyện tay nghề thì, một cái thanh âm kỳ quái bỗng nhiên vang dội. Từ Phàm khẽ cau mày, tiến lên trước vừa nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt. Cái này Tang Kiến, thật biết chơi a. Chờ ở bên ngoài rồi một hồi, cái mông Trần Tang Kiến mới đi ra. Nhìn thấy Từ Phàm, đột nhiên kinh sợ. Ngươi là người nào? Nhân quả thương nhân, nghĩ đến tìm các hạ giúp ta một chuyện nhỏ. Tang Kiến lau lô mũi một cái, không có cảm giác được trên người đối phương linh khí. Phàm nhân, con mẹ nó. Lão tử nhìn ngươi là Lao Thái Thái lật gân đầu, chán sống rồi. Tang Kiến tâm niệm vừa động, mấy cái cơ quan mỹ nữ liền đánh về phía Từ Phàm. Tuy rằng bề ngoài nhìn đến mười phần người hiền lành, có thể mỗi một cái cũng có không tầm thường tu vi. Từ Phàm thuận tay bắt lấy một cái, ngón tay kẹt ở đối phương mịn màng bóng loáng trên cổ, đem đối phương nhấn ở trên tường, nhẹ nhàng bóp một cái, liền có thể đem đối phương bóp thất linh bát toái. Tăng Kiến sự đồng cảm nhận được cổ lực lượng kia, biểu tình bất thình lình biến đổi lớn. Đừng động tới ta nhị lão bà. Tăng Kiến quát khàn cả giọng. Từ Phàm khẽ mỉm cười, buông lòng tay ra. Hiện tại chúng ta có thể nói một chút sao? Tăng Kiến lại lần nữa thở hào hẹn, bận rộn tỉ mỉ kiểm tra một phen mình nhị lão bà, may là không có xuất hiện tổn thất gì. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn đến Từ Phàm nói ra, có thể. Chương 145, lúc ban đầu chi giới. Chương 145, lúc ban đầu chi giới. Muốn ta giúp bận rộn chế tạo giới chỉ. Hừm, hơn nữa còn là lâu dài hợp tác. Từ Phàm nói. Tăng Kiến đôi mắt hơi hơi nhíp lại, dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi? Có điều kiện gì có thể nói? Từ Phàm giống như là tiền muôn bạc biển than đá lão bản. Tăng Kiến khinh thường hừ một tiếng, điều kiện? Huyền Âm giáo biết không? Từ Phàm khẽ gật đầu, nghe nói qua, là Trung Nguyên bên ngoài một cái ma giáo. Ngươi đi đem Huyền Âm giáo giáo chủ diện, mang theo đầu của hắn qua đây thấy ta, ta đáp ứng ngươi. Tăng Kiến với tư cách mặc gia cơ quan thuật truyền nhân duy nhất, nó nguyên nhân ngay tại ở tại trăm năm trước Huyền Âm giáo tập kích mặc gia, dẫn đến cái thế giới này mặc môn cơ hồ toàn diện, cuối cùng chỉ có Tăng Kiến một người sống tạm. Mấy năm nay Tăng Kiến luôn muốn đến phục hận, làm sao thực lực không đủ. Từ Phàm đăm chiêu gật đầu một cái, không thành vấn đề. Tăng Kiến nhìn đến Từ Phàm bóng lưng rời đi, nhíu mày. Gia hỏa này năm, thật đi rồi. Sau đó Từ Phàm liền thật rời đi. Tăng Kiến gãi đầu một cái, hôm nay thật là gặp một cái quái dị người bốn. Huyền Âm giáo. Giáo chủ, vị này chính là ta mới mướn hộ vệ.
Giáo chủ đánh giá trước mắt ngốc đại hán, đáng tin không? Thủ hạ nói, 10 phần đáng tin. Có hắn ở đây, về sau giáo chủ liền không cần tự mình xuất thủ. Giáo chủ gật đầu một cái, vậy liền lưu lại quan sát đi. Ngốc đại hán lập tức quỳ xuống, đa tạ giáo chủ tài bồi, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Phòng bên trong, chỉ còn lại giáo chủ và ngốc đại hán hộ vệ hai người. Ngốc đại hán đứng ở cửa, mắt nhìn thẳng. Đang lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng qua. A Đạt, hầu tử Hải Đảo. Ô Nha ngồi máy bay, vòi rồng phá hủy bãi đậu xe. Đối mặt từ phàm cuồng phong bạo vũ một dạng công kích, giáo chủ căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Rõ ràng chỉ là bình thường nhất công kích, chính là lực lượng kia hoàn toàn thuộc về hai cái thứ nguyên. Cứu, cứu mạng a! Giáo chủ hô to. Nhưng mà kia ngốc đại hán hộ vệ tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy, mà là chăm chú nhìn trước mặt môn. Internet đồ, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Lúc này, có những người khác nghe động tĩnh vội vã chạy tới. Ngốc đại hán nhìn bọn hắn chằm chằm, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để cho người tới gần nơi này một bước. Chính là chúng ta thật giống như nghe được giáo chủ âm thanh thảm thiết. Ngốc đại hán tự tin cười một tiếng, có thể là giáo chủ thấy ác mộng đi. Tăng Kiến đang suy nghĩ tối nay chìm vào giấc ngủ, rốt cuộc là cùng mình đại lao bà được đi, vẫn là nhị lao bà được đi. Một đạo thân ảnh bất thình lình xuất hiện tại trước mắt, tiếp theo một cái đầu người liền ném qua đây. Tăng Kiến sợ hết hồn, ngây ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng này. Nửa tháng sau, tổng cộng 18 chiếc nhẫn bị đánh tạo được rồi. Tăng Kiến tay nghề không thể chê, vật liệu dùng chính là hắn cất giấu đã lâu vẫn thạch chế. Từ phàm quan sát toàn thể một cái, toàn thể hiện ra màu đen đậm. Chính diện có khắc một thanh kiếm sắc dấu hiệu, vòng bên trong tuyên có vĩnh dạ vĩnh tồn bốn chữ lớn. Mà đây 18 chiếc nhẫn, có 8 viên giới chỉ vòng bên trong dòng chữ là kim sắc. Vòng bên trong tự dạng màu sắc, chia làm trắng xanh vàng tím đỏ kim, sự khác biệt thành viên địa vị. Lấy màu trắng là thấp nhất, kim sắc là nhất cao. Trong đó một cái để lại cho mình mệnh danh là lúc ban đầu chi giới, tượng trưng cho tất cả bắt đầu. Mà còn thừa lại kim sắc chi giới, hộp cho cốt một cái. Lại chia đừng cho Tô Nhã, Tiểu Ngũ, Dung Nhi, Vượng Tài bốn cái gia hỏa. Hộp cho cốt là mình kiện tướng đắc lực, khẳng định muốn phân một cái kim sắc chi giới. Về phần Tô Nhã mấy người, một ngày nào đó cái tổ chức này thật giống như mình tưởng tượng như vậy, biến thành một cái quy mô khổng lồ lại thực lực hùng hậu tổ chức. Nếu mà tới lúc đó, Tô Nhã bọn hắn ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là gặp phải nguy hiểm, cái giới chỉ này có lẽ có thể cứu bọn hắn một mệnh sáu. Mấy ngày sau đó, Triệu gia gia chủ Triệu Vân Sinh nhận được một cái thần bí giới chỉ, còn có một phong liên quan đến giới chỉ chỗ dùng bức thư. Triệu Vân Sinh nhìn đến chiếc nhẫn kia, sau đó đem nó trịnh trọng đeo lên trên tay bốn. Di Hồng Viện, Tuyết Đông đem lá thư nảy tiêu hủy, sau đó cũng đeo lên giới chỉ năm. Hồ Ly bang phái, lão đại Hồ Ly cặp mắt híp lại, chậm rãi đem giới chỉ mặc lên. Cùng lúc đó, Từ Phàm ngồi ở vĩnh dạ nơi làm việc đỉnh lầu, nhìn đến trong tay lúc ban đầu chỉ giới. Trùng hợp ngay tại giới chỉ đeo trên tay trong nháy mắt, có hai tên thị giả thu thập được nhân quả chi lực. Từ Phàm hít sâu một hơi. Cái này là hoàn toàn không giống với lúc ngủ đạt được tu vi, mà là một loại càng thêm cảm giác kỳ diệu. Mỗi lần cũng có thể làm cho hắn trở về chỗ một lúc lâu. Chỉ cần hoàn thiện chế độ, quy trình chờ bốn. Đến thì Từ Phàm chỉ là ngồi ở chỗ này, liền biết có liên tục không ngừng mà nhân quả chi lực tràn vào người. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm ngắm mà nhìn về giữa không trung. Nhớ tới mình lúc trước đối với Huyền Trang đã nói, cấp chân kinh giết Phật tổ từ đó Linh Sơn ta làm chủ. Kỳ thực hắn cũng không có thật muốn tạo phản. Dù sao nếu như có thể ước muối, ai lại nguyện ý làm cái gì thời đại mới người khai thác đâu, hơn nữa còn không nhất định thành công. Hắn chỉ hy vọng mình ít nhất có thể đủ nắm giữ lực lượng tự vệ. Hiện tại Thiên Đình cùng Tây Thiên đều ở đây đuổi bắt hắn, lấy hắn là nắm giữ uy hiếp toàn bộ chư thiên lực lượng tổ chức thần bí lãnh tụ tội danh. Thực tế nói cho Từ Phàm, khi người khác nói ngươi nắm giữ đại quy mô tính sát thương vũ khí thì người tốt nhất thật có. Từ Phàm cười nhạt, uống một ly rượu, dõi mắt nhìn về nơi xa. Trường thiên sạch sẽ, dáng hà rõ ràng, trăng sáng thiên quên. Ngủ, ngủ. Nên ước muối thì cũng không cần lãng phí từng giây từng phút. Nhân sinh vốn là đều rất mệt mỏi, không cần thiết lo âu. Sự tình sẽ không bởi vì ngươi lo âu liền phát triển càng tốt hơn, cũng sẽ không bởi vì ngươi ngủ rũ liền đình trệ. Làm hết sức mình là được rồi. Internet đồ, không thể lại ẻ mò rồi, sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Chương 146, quân cách mạng. Chương 146, quân cách mạng. Ảnh vệ, Tử Dạ thành phân bộ. Ảnh vệ là hoàng đế vì càng tốt hơn nắm quyền trong tay lực mà thiết lập cơ cấu, trực tiếp hướng về hoàng đế phụ trách. Có thể bắt về bất luận người nào. Ngay cả bản địa thái thú đối đều không có quản chế lực, mà chức trách của bọn họ tắc 10 phần rộng rãi. Chính xác, bắt về, tham dự quân tình, theo dõi quan viên chờ một chút. Mà lúc này, Tử Dạ thành phân bộ ảnh vệ, 6 vị đô úy chính đang hướng về chỉ huy trưởng hồi báo mới nhất tình huống. Gần đây trong khoảng thời gian này, có một cái tên là Vĩnh Dạ tổ chức tại Tử Dạ thành nhanh chóng quật khởi. Mà cái tổ chức này không giống với những cái kia lừa gạt tiền tài thấp hèn, trước mắt mới chỉ cũng không có làm qua cái gì cấp tiến hành vi. Ngược lại, trải qua tổ chức điều tra bên trong tín đồ 10 phần kỳ quái. Bọn họ cùng bởi vì thiện, làm việc nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Quan trọng nhất là còn tận sức ở tại giúp đỡ người khác giải quyết phiền não. Cũng vì vậy mà tại bình dân bách tính trong đó danh vọng cực cao, dựa vào thống kê không trọn vẹn. Tử Dạ thành nói ít cũng có 4, 5 vạn tín đồ. Những này tín đồ vẫn chỉ là người trầu rịa, chân chính cao tầng rất khó tiếp xúc. Mặc dù không biết cái tổ chức này nổi lên kế hoạch gì, nhưng mà ảnh vệ nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ảnh vệ chỉ huy trưởng Khâu Vân Yên lặng nghe thuộc hạ báo cáo. Sau đó đăm chiêu gật đầu một cái, sau đó vậy mà bất ngờ nói ra. Nói không chừng lại là cái gì dạy đâu, nếu không có làm gì sao trái với luật pháp sự tình cũng không cần nó. 6 tên đô úy kinh ngạc nhìn đến hắn. Phải biết Khâu Vân đối với giáo hội sự tình, luôn luôn là thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua cho một cái.
Nguyên nhân cuối cùng, năm đó cha mẹ của hắn chính là bị tà giáo làm hại. Hôm nay đây là thế nào? Bất quá chỉ huy trưởng đều lên tiếng, liên quan đến giáo hội sự tình đành phải thôi. Dù sao hiện tại đây giáo hội cũng xác thực không có làm ra chuyện khác người gì. Đợi mọi người sau khi rời đi, chỉ huy trưởng Khâu Vân mở ra mình ngăn kéo, đem đặt ở trong hộp cái này đại biểu vĩnh dạ giới chỉ, lấy ra. Nhẹ giọng nói, vĩnh dạ, vĩnh tồn. Quán ăn hậu viện. Từ Phàm đang cùng Tiểu Ngũ rơi xuống đấu thu kỳ. Lấy Tiểu Ngũ chỉ số thông minh, bây giờ còn chưa có phần trong sạch mình con chuột có thể hay không đánh qua Từ Phàm sư tử. Lúc này, Tiểu Hồ Ly Dung Nhi đi tới, có chút mất mát ngồi ở bên cạnh. Từ Phàm thấy nàng tâm tình không tốt, liền hỏi nàng gần đây làm sao. Dung Nhi ấp úng nhìn trái phải mà nói hắn. Cuối cùng Từ Phàm cuối cùng mới là làm rõ ràng, nguyên lai gần đây hộp cho cốt quá mức trầm mê ở vĩnh dạ xây dựng. Luôn là ba ngày hai đầu không thấy đến người ảnh. Từ Phàm cười nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, chờ nhìn thấy hắn, ta đi nói với hắn. Tuy rằng sự nghiệp trọng yếu, nhưng mà ái tình cũng trọng yếu giống vậy. Dung Nhi nhất thời sắc mặt đỏ bừng, cái gì ái tình a, tiên sinh ngươi không nên nói lung tung a. Tiểu Ngũ buồn bực xoa xoa mặt. Yêu quý độc thân cậu, người người đều có trách nhiệm. Ăn xong rồi cơm tối, Từ Phàm đang chuẩn bị đi bờ sông câu cá, hộp cho cốt vội vã chạy tới. Hắn là đến chuẩn bị cùng Từ Phàm thương lượng liên quan đến tiền vốn vận chuyển vấn đề. Vận dụng một tổ chức, liền cùng vận dụng một cái quốc gia một dạng. Đương nhiên không thể dựa vào đến ngang ngược thủ đoạn cướp tiền, hoặc là cướp đoạt. Hộp cho cốt cũng sắp gần đây kế hoạch giao cho Từ Phàm. Từ Phàm đại khái lật nhìn từng cái bên dưới. Một, phải thành lập có tín ngưỡng, có ý chí cùng mục tiêu kiên định cơ sở tổ chức cùng tổ chức sườn. Cái này tạm thời hoàn thành. Hai, hấp thu chuyên nghiệp hình nhân mới, duy trì liên tục tính phát triển. Ba, thiết lập có thể thực hiện mục tiêu hoàn cảnh. Có thể nhiều biến động, ví dụ như để cho bên dưới thành quân cách mạng cùng lên thành quân chính phủ mâu thuẫn trở nên gay gắt, cho nên ngồi thu ngư ông đắc lợi. 4. Thành lập được toàn quốc tính kinh tế thể. Đây là trước mắt mấu chốt nhất, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. 5. Chờ tiểu thế giới này ổn định về sau, có thể đi còn lại tiểu thế giới kéo dài tổ chức phát triển. Từ Phàm gật đầu một cái, xem ra đem hộp cho cốt thu nạp tổ chức cái quyết định này vô cùng chính xác. Nói trắng ra là Từ Phàm mình thích hợp hơn Nhàn Vân Giá Hạc. Mỗi ngày linh lợi vượt tải, trêu chọc một chút Tiểu Ngũ, cũng cảm giác 10 phần không tệ. Nếu mà không phải hộp cho cốt, sợ rằng vĩnh dạ cái tổ chức này sẽ phát triển rất chậm. Hơn nữa mình biết càng thêm bận rộn. Từ Phàm nói, giao cho ngươi ta yên tâm, đúng rồi gần đây ta nhìn Dung Nhi tâm tình không quá tốt. Trong tổ chức sự tình không có gấp như vậy, đừng đến thì gà bay trứng mỡ. Hộp cho cốt khinh thường cắt một tiếng, ngạo kiều nói ra. Nữ nhân sao đều sẽ có mấy ngày đó, không để ý tới nàng là được. Bất quá lúc buổi tối, hộp cho cốt vẫn là hết sức thành thực cho Dung Nhi mua một hộp phấn. Tô Nhã nhìn đến trên báo chí, mặt đầy lo lắng vội vã. Bên dưới thành quân cách mạng đã thành hừng hực chi thế. Lên thành vẫn là dùng nguyên thủy nhất phương pháp, phái binh trấn áp bạo loạn. Nhưng mà đám này quân cách mạng bên trong ra một cái tên là Tần Tang nhân vật, hắn chỉnh hợp quân cách mạng phân tán lực lượng. Vậy mà ở trên chiến trường từ chính diện đánh tan quân chính phủ. Trong lúc nhất thời lên thành lòng người bàng hoàng, đều nói Tử Dạ thành thời tiết muốn thay đổi. Tô Nhã khẽ khẽ thở dài, nàng ngược lại không phải lo lắng xuống thành người đánh tới, mà là lo Âu Tần Tang. Dù sao Tần Tang chính là Từ Phàm tự tay đào tạo ra được, hơn nữa còn tại quán ăn đợi thời gian lâu như vậy. Chương 147, nguyên rủa. Chương 147, nguyên rủa. Mảnh nhỏ các ngậm gió mềm mại, thơm la xếp chồng tuyết nhẹ. Quán ăn bên trong khách nhân không có trước kia hơn nhiều. Một phần nguyên nhân là bởi vì niên quan sắp tới, một phần là bởi vì lên thành cùng bên dưới thành chiến đấu càng thêm kịch liệt. Từ Tần Tang xuất lĩnh quân cách mạng cùng quân chính phủ rằng co không nhỏ, song phương đều thương vong thảm trọng. Vĩnh Dạ phân bộ, một đám hài đồng đang từng lần một vung đến trong tay một đao, mà huấn luyện viên của bọn hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh hiệp khách Thiết Huyền. Những hài đồng này phần lớn đều là cô nhi, bị chiêu mộ đến Vĩnh Dạ bên trong, mà Thiết Huyền đang cố gắng đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì sát thủ hợp cách. Tại Từ Phàm giản ý bên dưới, đối với tổ chức bộ môn chức năng, hộp cho cốt làm càng thêm tỉ mỉ phân chia. Chuyên môn quản lý tài chính bộ môn, trừ chỗ đó ra còn có chuyên môn phụ trách tuyên truyền giáo lý, hấp thu thành viên mới bộ môn, phụ trách tổ giám sát đan thành nhân viên bộ môn. Lại qua vài năm, Vĩnh Dạ tổ chức khổng lồ đã đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Toàn quốc các nơi đều có phân bộ, tín đồ đạt tới mấy chục vạn người chúng nhân. Hơn nữa đã truyền tới tiểu thế giới những quốc gia khác. Miếu đường bên trên, dưới giang hồ đều có đeo Vĩnh Dạ chức nhận tín đồ. Ngay cả đương kim hoàng đế đều biết rõ cái này giáo hội. Hoàng cung, hoàng đế kết thúc một ngày triều chính, lòng tràn đầy mệt mỏi trở lại tẩm cung. Đâm đầu thẳng vào rồi để cho quý phi ôn nhu hương trong đó. Hoàng thượng, hôm nay là thế nào? Để cho quý phi nhạy bén phát giác hoàng đế là lạ. Còn không phải gần đây cái này Vĩnh Dạ tổ chức gây, hiện tại tổ chức này tại tầng dưới chốt trong dân chúng tiếng hô cực cao. Có địa khu thậm chí đã có đạo nhân chủ động tháo bỏ đạo quán, ngược lại dấn thân vào ở tại Vĩnh Dạ trong đó. Hoàng đế phàn nàn nói, để cho quý phi khẽ mỉm cười, chính là nô tỳ không hề cảm thấy đây là một kiện chuyện xấu a. Ân. Hoàng đế hơi nhíu mày, ái phi lời này ý gì? Vĩnh Dạ hưng thịnh, chân chính sốt ruột là đạo gia. Dù sao đạo gia đã sớm đem địa bàn phân chia được rồi. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái Vĩnh Dạ dành ăn, có thể không nóng này sao được? Bệ hạ không phải thường nói đây đạo gia đệ tử quá mức ngang ngược, ngay cả bệ hạ đều không để vào mắt. Lần này há chẳng phải là cực lớn cơ hội tốt, nâng đỡ Vĩnh Dạ cùng đạo gia kềm chế lẫn nhau ngăn được. Cái này không phù hợp hơn hoàng gia lợi ích sao? Hoàng đế khẽ cau mày trầm tư, để cho quý phi mang trên mặt hồn nhiên nụ cười. Tinh tế ôn nhu trên ngón tay đeo một cái hào quang lưu thải giới chỉ. Nhưng nếu như đem cái giới chỉ này bề ngoài đập vỡ, sẽ phát hiện kỳ nội bộ rõ ràng là Vĩnh Dạ đồ án. Quán ăn bên trong, lò lửa tản ra ấm áp hơi nóng. Tô Nhã tại trước quầy đàn sen áo lông, Từ Phàm mặc lên nàng tân đan dệt áo lông ngủ gật. Tiểu Ngũ tắc bảo vệ ở một bên, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Nhã trong tay cuối cùng đan dệt món này. Nhìn kích thước, chính là hắn không sai. Ầm ầm. Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang dội. Hộp cho cốt đi mở cửa, có một ít kinh ngạc. Người đến là Tần Tang, quân cách mạng thủ lĩnh. Cái kia đã từng bởi vì muội muội bị giết mà tràn đầy lửa giận, một lòng chỉ muốn báo thù thiếu niên. Lúc này đã trở thành một tên hợp cách thủ lĩnh. Mọi người đều sửng sốt một hồi. Sau đó Tiểu Ngũ và Tô Nhã, Dung Nhi cao hứng ngây lại. Đêm khuya, Tần Tang trong tay đeo cái này ký hiệu vĩnh dạ thân phận giới chỉ. Mà nếu như không có chuyện cực kỳ trọng yếu, Tần Tang là tuyệt đối sẽ không tới gặp Từ Phàm. Quân cách mạng bên trong có người chúng vu thuật, hơn nữa truyền bá tốc độ cực nhanh. Từ Phàm trước sớm có nghe thấy. Quân chính phủ bên kia cũng có giống nhau tình trạng, chỉ có điều vẫn không có chính thức công khai. Hôm sau, Từ Phàm liền cùng hộp cho cốt đi theo Tần Tang đi đến bên dưới thành. So sánh với lên thành phồn hoa, bên dưới thành cơ hồ có thể cùng đống rác vẽ ngang bằng rồi. Trên thực tế tại đây vốn là lên thành rác dưới xử lý đất tập trung. Tràn ngập mùi thối không khí, lại thêm không nhìn thấy bầu trời thượng tầng, để cho người áp lực vô cùng. Tìm đến cái gọi là trong thân vu thuật người, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Từ Phàm cao mày, tựa hồ cũng không phải vu thuật. Nghiêm chỉnh mà nói càng giống như là một loại nguyên rủa. Một loại không thể nghịch chuyển nguyên rủa, ngay cả Từ Phàm cũng không có có thể ra sức. Những cái kia chúng nguyên rủa người cũng không có lập tức tử vong, mà là ngực xuất hiện một cái kỳ quái màu đen ấn ký. Chúng nguyên rủa người chỉ sẽ cảm giác đến thân thể ngày càng suy yếu, trừ chỗ đó ra chính là không có cái khác kỳ quái đặc thù. Từ Phàm thử rất nhiều biện pháp, nhưng đều là phí công. Theo lý thuyết loại này đại quy mô nguyên rủa, không lẽ có thể nắm giữ loại này mãnh liệt lực lượng? Tiểu thế giới tu sĩ tuyệt đối không có khả năng làm được loại trình độ này. Như vậy tựa hồ chỉ có một cái khả năng rồi. Từ Phàm ngẩng đầu lên, nhìn đến giữa không trung. Cùng lúc đó, tiểu thế giới vị diện Liễu Hinh bỗng nhiên mở ra hai con mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc đã tới. Chương 148, căm ghét. Chương 148, căm ghét. Quất ghét. Từ Phàm đẩy cửa đi vào thư phòng. Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, nữ nhân tóc dài theo gió lay động. Từ Phàm hơi sửng sở, lập tức tựa như bình thường một dạng ngồi xuống, lấy ra hai cái ly trà, một ly đưa cho Liễu Hinh, một ly đặt ở trước mặt của mình. Có một cái khủng bố ra hỏa sắp đến. Liễu Hinh mở miệng, so sánh ngươi còn khủng bố. Từ Phàm hơi nhíu mày. Liễu Hinh do dự một chút, không cách nào so sánh, nhưng là bây giờ ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mục đích của nó là cái gì? Liễu Hinh, giết chết ta. Lý do đâu? Liễu Hinh lắc lắc đầu, không biết là bày tỏ mình không rõ ràng, vẫn là không muốn nói cho Từ Phàm. Nếu mà ta suy đoán không sai, nó đại khái sẽ ở nửa tháng sau hàng lâm cái thế giới này. Từ Phàm hỏi, không thể bỏ chạy thế giới khác sao? Liễu Hinh lại lắc đầu, vô luận bỏ chạy thế giới nào kết quả đều giống nhau, nó đều sẽ tìm tới ta, nhất thiết phải ở chỗ này kết nó. Huống chi, tại đây ta có ưu thế sân nhà. Từ Phàm nhìn đến nàng tấm kia gương mặt tuyệt đẹp, cho nên ngươi vì sao đặc biệt đến nói cho ta chuyện này? Liễu Hinh cũng không trả lời, khẽ cười duyên, một đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, để cho người không nỡ bỏ rời đi tầm mắt. Từ Phàm bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, lo lắng cho mình định lực chưa đủ, chúng nàng mê hoặc chi thuật. Người tại đây không tồi. Liễu Hinh nhìn về phía ngoài cửa sổ, rời đi đề tài. Giọng nói kia phảng phất hai người giống như là chính đang tán gẫu trong đó bạn bình thường. Nói thật nếu mà có thể, Từ Phàm thật không muốn cùng Liễu Hinh có quá thân thiết tiếp xúc. Không phải là bởi vì nàng thân phận thần bí, mà là nàng tổng cho Từ Phàm một loại cảm giác, một loại để cho Từ Phàm cảm giác mình là chim trong lồng cảm giác. Bất quá không thể không thừa nhận, hắn đánh giá đời này cũng sẽ không quên Liễu Hinh. Hắn cùng với đại đa số người duyên phận chiêu sinh mộ tử, giống như lộ thủy, duy chỉ có cùng nàng sinh sôi không ngừng, giống như sông lớn, chia chia hợp hợp tới tấp. Còn nhớ rõ ngươi đã từng nói thiếu nợ ta ba cái nguyện vọng sao? Từ Phàm đông nhiên nói. Liễu Hinh gật đầu một cái, nhớ. Vậy bây giờ ta có thể cho một cái sao? Liễu Hinh một tay nâng cầm lên, đôi mắt đẹp còn giống như một dòng thanh thủy, chân phải vểnh bên chân trái bên trên, nhất thời liền phát họa ra đường con hoàn mỹ. Trên chân cũng không biết bộ là thứ gì, có chút tương tự với tất chân các loại, từ trắng như tuyết mũi chân một đường nhìn lên. Liễu Hinh gật đầu một cái, có thể a, cái gì đều được. Từ Phàm mí môi một cái, hỏi, muốn hàng lâm cái thế giới này, giết chính là ngươi ra hỏa kia là ai? Liễu Hinh sững sờ, bất động thanh sắc nhấp một miếng nước trà, xuyên thấu qua ly trà liếc hắn một cái. Đây ba cái nguyện vọng có thể hay không thực hiện, toàn bộ dựa vào Liễu Hinh chủ quan ý thức, cho nên Từ Phàm cũng không tính nói cái gì yêu cầu quá đáng. Căm ghét, từ thế gian mọi người tâm tình biến thành một mực bị phong ấn ở minh giới La Phong Sơn nơi sâu nhất, từ Diêm Vương phó nào trấn thủ. Liễu Hinh chậm rãi mở miệng, những cái kia trong thân nguyên rủa người xuất hiện, liền đại biểu đến căm ghét đem tại không lâu sau hàng lâm phương thế giới này. Ta không biết rõ có thể hay không ngăn được nó, tuy rằng đã làm mấy năm chuẩn bị, nhưng mà cũng không có niềm tin tuyệt đối. Có thể xuất động vật kia, chắc hẳn đám người này bỏ ra giá không nhỏ. Liễu Hinh dừng một chút, nhìn về Từ Phàm. Nếu mà ta chết, ngươi cần phải chú ý. Bọn hắn mục tiêu chân chính cũng không phải ta, mà là thông qua giết chết ta, cho nên đạt được ngươi. Từ Phàm đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhàn nhạt nói, ta có thể không hề cảm thấy ngươi là người tốt lành gì à? Liễu Hinh cười một tiếng, tuy rằng ta không phải người tốt lành gì, chính là tạm thời lại nói ngươi ta là đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Cho nên, nỗ lực cố lên sống tiếp đi. Nói xong, nàng liền đứng lên lười biếng duỗi lưng một cái. Sóng lớn mãnh liệt. Từ Phàm ánh mắt mất tự nhiên hướng về nơi khác. Liêu Hinh đi ra thư phòng, đối diện gặp đang tới cho Từ Phàm tư liệu Triệu Dư Tuyết. Hai nữ nhân lẫn nhau quan sát đối phương một cái. Triệu Dư Tuyết không khỏi ngẩn ra, ánh mắt trừng trừng còn giống là bị đóng vào trên người đối phương một dạng. Hảo hảo đẹp nữ nhân. Lại vừa quay đầu lại, đối phương cũng đã biến mất. Triệu Dư Tuyết nán lại tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mình nếu như nam nhân, vô luận dùng biện pháp gì cũng phải đem nữ nhân này chiếm được. Lúc này Triệu Dư Tuyết cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Từ Phàm luôn là có thể đối với mình thờ ơ bất động rồi. Thư phòng bên trong, Từ Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, nặng nề dường như muốn rớt xuống đến. Thỉnh thoảng có đinh tai nhức óc tiếng sấm cùng chói mắt tia chớp, mưa gió mưa tới. Thời gian nhanh chóng tiến tới. Một cái yên lặng như nước ban đêm, thanh thị rộn rịp, bình thường trần thế, huyên náo lại ồn ào náo động. Liêu Hinh ngồi ở nhìn các bên trên, ngẩng đầu nhìn lại, yên lặng như tờ, trước mắt thanh linh, sơn hà xa mênh mông, hình ảnh là internet đồ. Liêu Hinh chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi vào phương xa, nhẹ giọng nói, cung kính chờ đợi đã lâu, muốn giết chết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Giờ thị, căm ghét hàng lâm ở chỗ này phương thế giới phía cực tây, Long Sơn Đế Quốc, nó vốn không thuộc về cái thế giới này, từ mọi người đoán niệm biến thành, mấy ước năm qua một mực bị trấn áp minh giới là Phong Sơn. Lúc này lại có người đem nó triệu hoán nơi này, mặc dù không phải bản thể, nhưng xuất hiện tại cái thế giới này vừa vặn 5 giây sau đó. Long Sơn Đế Quốc, Phục Châu, Cẩm Tây, Ái Hồn, Như Ninh, Thái Bình, 18 tòa thành thị bị san thành bình địa, trăm vạn ngã xuống ba. Sau đó Vũ Lãng, Đông Lai, Trong Mây, Nhạn Môn, Thiên Thủy, Trầm Lê, Ước Lâm. Sau một canh giờ, Long Sơn Đế Quốc tiêu diệt, chỉ có rất ít người sống sót. Sau đó căm ghét nhanh chóng tiến tới, chạy thẳng tới mục tiêu Liêu Hinh. Long Sơn Đế Quốc ngoài ngàn dặm Long Môn tự, vì thế phương thế giới bên trong Phật giáo nhất hiện thánh chi địa. Trụ trì bầu trời mênh mông pháp sư phát hiện trước nhất dị thường. 12 giây sau đó, Long Môn tự toàn diện. Cầu lá phù hợp Liễu Hinh đồ, hôm nay chìm vào giấc ngủ toàn bộ trẻ về phía nàng rồi, ta tới trước một tấm. Hình ảnh là internet đồ. Chương 149, lại chết như vậy. Chương 149, lại chết như vậy. Xung đất ma cỏ, rất đông. Giờ ngọ, dịch an táng. Căm hận tiếp tục tiến lên. Đến nơi đến trốn, sinh linh đồ thán. Giờ ngọ canh ba, căm hận đến khâu nghiệp quốc. Sau nửa giờ, bao gồm đạo gia Huyền Thanh nhớ lại trước bên trong khâu nghiệp quốc toàn diện. Sau đó, căm hận phát hiện Liễu Hinh. Cùng lúc đó, Liêu Hinh cũng đưa ra mỹ lệ hiếm thấy xuất sắc cánh tay. Xuất sắc hẹp thon dài nhưng lại phong nhuận bạch tạm, móng tay cất đặt ánh sáng màu xanh, êm dịu mang theo ánh sáng trạch. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại không trung. Oanh, ba. Xem cuộc chiến Tử Phàm không nhịn được lui về sau mấy bước. Ở cách 5000 dặm ra, hai người khí tức đụng nhau đụng. Khó có thể hình dáng lực lượng khủng bố vén lên bề mặt quả đất, diệt tuyệt trong 5000 dặm tất cả vật thể. Tòa nhà giống như là giấy vụn một dạng bị xé nát, quần quần giang thủy trong nháy mắt bốc hơi, không gian bặm mẻo. Ở chỗ này không gian bên trong mọi người liền đau đớn đều không có cảm giác, nụ cười cố định hình ảnh ở trên mặt. Giết trong chớp mắt. Không, không không, không nằm bên trong. Song phương giao thủ địa phương lại không sống vật. Hô. Liêu Hinh phun ra một ngụm trọc khí, khói lửa bọc lại quanh thân của nàng, chỉ như ẩn như hiện lộ thân hình ra. Tiếp theo, song phương xuất thủ lần nữa. Khủng bố lực lượng hoàn toàn không có thuộc về cái thế giới này, lật đổ phương thế giới này tất cả người trong tu hành nhận thức. Đừng nói nhúng tay, ngay cả tới gần đều sẽ bị trong nháy mắt xóa bỏ. Liêu Hinh hai tay bấm quyết, pháp trận hiện ra. Cổ xưa pháp trận nhanh chóng chuyển động, lực lượng như nước chảy hướng vào phía trong du tẩu. Khổng lồ viên luân nhanh chóng phát triển, một tầng, hai tầng, ba tầng. Oanh. Song phương lần nữa đối oanh. Giờ mùi ngày nã. Liêu Hinh nắm chặt hư không, mượn kiếm Từ Phàm. Chu Tiên Tứ kiếm cùng xuất hiện. Tuy chỉ là hàng ái, có thể lực lượng đã quá cường đại. Căm hận rốt cuộc dừng bước. Liêu Hinh cặp mắt híp lại, giơ tay lên. Ở trước người gọi ra 10 đạo bền chắc không thể gãy thành lũy, cố gắng ngăn trở căm hận công kích. Một giây đồng hồ sau đó, Liêu Hinh lần nữa bị giết chết 12 lần. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số xích sắt từ mặt đất chui ra. Cùng lúc đó, thân ở ngoài vạn dặm Từ Phàm đồng thời bị xích sắt vây khốn. Thiên sinh, Từ Phàm quát, đừng tới đây. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất. Hắc ám bao phủ. Lần nữa mở mắt, Từ Phàm đã tới một cái khác nhau không gian. Vô biên vô hạn hắc ám, không giống với đêm tối. Tại đây mang cho người ta cảm thụ 10 phần áp lực, giống như thân ở địa ngục. Vô số khuôn mặt dữ tợn khô lâu tôn trào. Liêu Hinh đưa tay điểm tại Từ Phàm huyệt thiên môn bên trên. Lực lượng cường đại giống như hồng thủy một dạng tưới tiêu từ Phàm toàn thân, vậy mà tạm thời áp chế Phật tấn giam cầm. Bên cạnh của ta giao cho ngươi. Liêu Hinh nói. Từ Phàm liếc mắt một cái đối diện cái kia quái vật khủng bố. Hiển nhiên so sánh với nó, Liêu Hinh càng thêm có lực tương tác. Cảm thụ được thể nội mất mà lại được lực lượng cường đại. Từ Phàm thở ra một hơi, hoạt động một chút gân cốt. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Không rõ ràng. Giao thủ lần nữa trong nháy mắt, Liêu Hinh cặp mắt biến thành hai cái lỗ máu. Chỉ là nàng cũng không có ngừng động tác lại, tay phải cầm Chu Tiên kiếm dày đặc không trung bổ một cái. Đầu kia hai cái bột đánh hừng hực. Từ Phàm cũng không có nhàn rỗi, đôi môi nhanh chóng nhúc nhích. Phật ra chân ôn, kim sắc pháp chú bọc lại toàn thân của hắn. Đối mặt mãnh liệt tới bộ xương khô triều. Từ Phàm cười nhạt, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Sau lưng một cái bàn tay lớn màu vàng nóng ầm ầm rơi xuống. Nhưng mà ngay tại cự trường sắp chôn vùi bộ xương khô chiều thời điểm, bốn phía linh khí đột nhiên biến mất. Từ Phàm biểu tình hơi đổi, kim sắc pháp chú trong phút chốc mất đi hiệu lực. Từ Phàm liếc một cái cái kia từ trong địa ngục chạy đến căm hận. Nơi này là người này mà địa bàn, đoán chừng là phong ấn. Từ Phàm rút ra chuôi này đại biểu thanh vân môn đại đệ tử thân phận trường kiếm, linh lung. Hắn cùng với Liêu Hinh dựa lưng vào nhau. Liêu Hinh chuyên tâm đối phó căm hận, mà hắn muốn phụ trách dọn dẹp những này tiểu quái. Bạch, sáng bóng màu kiếm quang đột nhiên thoáng qua. Bộ xương khô so sánh Từ Phàm tưởng tượng phải cường đại hơn, hơn nữa những thứ này cũng không phải vô ý thức công kích. Phản phất giống như là từng cái võ chiến cao thủ một dạng, có nắm giữ song đao, có nắm giữ trường thương. Hơn nữa phối hợp ăn ý, Từ Phàm không dám lười biếng. Tại căm hận lĩnh vực sau 5 phút, Từ Phàm nhục thể bị phá hủy 28 lần, người trần truồng cùng bọn khô lâu giao chiến. Liêu Hinh đối mặt căm hận, tử vong không lần. Nơi này là đối phương lĩnh vực, Liêu Hinh không thể tại đây duy trì vô hạn phục sinh. Hai tay của nàng bị hủy, một chân cũng không còn cái bóng. Vù vù. Tư Phạm lại lần nữa thở hổn hển, hỏi, còn có hậu thủ sao? Liêu Hinh thần sắc bình tĩnh lắc lắc đầu, ai, xem ra lại thất bại, rõ ràng đều kiên trì lâu như vậy rồi. A. Căm hận hai tay nắm chặt, Liêu Hinh đầu tại Tư Phạm trước mắt giống như vỡ vụn dưa hấu một dạng nổ tung. Tư Phạm sửng sốt một chút, xác định Liêu Hinh bại. Liền đây, liền đây. Tư Phạm nhìn đến đối diện căm hận, bất đắc dĩ thở dài. Tự tử cũng quá ngoan đi, đi kết quả cuối cùng liền tình huống gì cũng không rõ. Chương 150, đường chạy trốn. Chương 150, đường chạy trốn. Liêu Hinh bại. Bất quá giống như nàng nói như vậy, căm hận mục tiêu chỉ là nàng. Đang giết chết Liêu Hinh sau đó, căm hận lực lượng bắt đầu tiêu tán, sau đó nó phát ra phản kháng, cố gắng hủy diệt phương này tiểu thế giới. Quán ăn bên trong, Ố Quy Vượng tài lười biếng mở mắt, sau đó chân trái nhẹ nhàng đạp một cái. Cùng lúc đó, phương xa căm hận tựa hồ là cảm nhận được cái gì, để lộ ra cực kỳ biểu tình hoảng sợ. Trên bầu trời thiên biến vạn hóa, một cái chân to phá vỡ mây mù, ầm ầm rơi xuống. Kia chân to bên dưới phảng phất mang theo có thể phai mở tất cả lực lượng. Oeng, căm hận bắt đầu chạy trốn. Không, không không, không năm đồng hồ sau, nó đi đến bắc phương thành phố lớn nhất vùng trời. Nhân khẩu chừng cân nhắc hơn 30 vạn hơn. Lỗ Sơn Hành. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu lên tò mò nhìn về bầu trời, chỉ thấy nguyên bản còn bầu trời quang đãng. Lúc này chẳng biết tại sao bỗng nhiên hoàn toàn đen sì. Khổng lồ cảm giác ngột ngạt kéo tới. Thành bên trong đầu tiên phản ứng lại là tu vi cao thâm lão giang chính, không có chút nào do dự. Thân hình của hắn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng phía ngoài phong tới. Người còn lại còn mặt đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Đây là thế nào? Nhưng mà, nguyên bản huyên náo thành thị lại không nửa điểm tiếng vang. Thời gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này cố định hình ảnh. Phương xa phi điệu cũng ngừng lại vô cánh, thế giới thật giống như đều biến thành màu xám trắng. Một giây kế tiếp, oeng, ba, sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Cái này nắm giữ hơn 300.000 nhân khẩu Lỗ Sơn thành rơi vào trong vực sâu, cùng căm hận cùng nhau biến mất tại cái thế giới này trong đó. Căm hận vừa vặn xuất hiện tại thời gian này bất quá mấy canh giờ, có thể đại giới chính là 100 vạn người sinh mệnh. Tuy rằng đã bị tiêu diệt, có thể mang đến ảnh hưởng 10 phần khổng lồ. Đạo Phật hai nhà thánh địa bị toàn diệt. Ngày nay đại nho cũng 10 phần xui xẻo đang dạy học quá trình bên trong, ngay tiếp theo hắn 320 tên học sinh trong nháy mắt mất mạng. Thừa này thời cơ, Vĩnh Dạ tổ chức nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có một cái khủng bố ra hỏa vét sạch tất cả. Mà tại trận này hai biến bên trong, đạo Phật nho tam gia cơ hồ bị toàn diệt, chỉ có Vĩnh Dạ sống sót. Cái này so với bất luận cái gì đều có sức thuyết phục. Có không ít ngự tam gia đệ tử nhộn nhịp bỏ gian tà theo chính nghĩa, lựa chọn gia nhập Vĩnh Dạ. Mấy năm sau, đối mặt Vĩnh Dạ ngày càng tăng cường, hoàng đế mặt ủ mày chau. Hôm nay Vĩnh Dạ một nhà độc quyền, Bách gia liên hợp chung một chỗ mới có thể miễn cưỡng thay vì chống lại, mấu chốt là không giống với Phật gia cùng đạo gia cánh cửa cao. Vĩnh Dạ ghim thân ở tại hương thôn, phát động tầng dưới chốt người dân lao động, khắp đất tất cả đều tín đồ, giống như kiến, tuy rằng nhỏ yếu, chính là mọi nơi. Thâm căn cố đế, số lượng nhiều đến không hết. Nửa tháng trước, hoàng đế cải trang vi hành, kia cảnh tượng quả thực để cho hắn có một ít sợ hãi. Đám trẻ con không biết có hoàng đế, nhưng lại đều biết rõ Vĩnh Dạ. Tiếp tục như vậy còn có. Hoàng đế đang nuôi tâm điện bước chân đi thong thả, chuẩn bị kỹ càng hảo nghiên cứu thảo luận một hồi Vĩnh Dạ vấn đề. Ngự thư phòng. Lúc này, nắm giữ đế quốc quyền lực tối cao 6 người hội tụ ở này. Theo thứ tự là hai vị thân vương, tướng quốc, ảnh vệ tổng chỉ huy giải, hộ bộ thượng thư và vương khác họ Trường sau khi. Hoàng đế bước nhanh vào. 6 người đồng loạt hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Hoàng đế nhàn nhạt nói. Sau đó, hoàng đế biểu lộ mình đối với Vĩnh Dạ lo âu. Hiện tại tổ chức này đã nghiêm trọng uy hiếp đến quốc gia an nguy, thật là được dân tâm a, tín đồ số lượng khổng lồ. Có hài tử thậm chí ngay cả hoàng đế đều không rõ, đã biết rõ Vĩnh Dạ. Cái này còn làm sao được? Hoàng đế lại lần nữa vô bàn một cái, quét nhìn 6 người một cái, các ngươi nói nên làm cái gì? 6 người theo bản năng sờ một cái trong tay mình giới chỉ, không cùng hoàng đế mắt đối mắt. Châm thậm chí nghe trong triều đã có không ít quan viên là Vĩnh Dạ tín đồ. Hoàng đế tiếp tục nói, lời đồn, thuần túy lời đồn. Tướng quốc đại nhân vừa nói, tay một bên sờ bất động thanh sắc chùm lên giới chỉ bên trên. Không sai, đại thần trong triều tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Một vị thân vương lên tiếng phụ họa, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Mấy người còn lại đồng thời gật đầu. Hoàng đế nghi hoặc quét về phía mấy người, không khỏi hỏi, các ngươi làm sao đều thích đeo nhẫn lên sao? Sáu người, ai, các ngươi nói tiên sinh lúc này đang làm gì a? Quán ăn bên trong, Tô Nhã buồn bực nói, yên tâm đi, tiên sinh đều nói nhất định sẽ trở về. Tiểu Ngũ đem hạt dưa nhân xếp thành một toàn núi nhỏ. Tô Nhã lại thở dài một cái, nắm lấy đến ăn một miếng sạch. Tiểu Ngũ, Liêu Hinh kia sợi tinh thần bị căm hận giết chết về sau, vùng thế giới nhỏ này sẽ bị bại lộ tại chư thiên bên dưới, cho nên Tử Phàm liền không thể tại đây ở lâu rồi. Húng chi dựa theo Liêu Hinh thuyết pháp, căm hận giết chết nàng về sau, không lâu đám kia thần bí gia hỏa liền biết đến tìm Tử Phàm, cho nên Tử Phàm không thể làm gì khác hơn là lần nữa bước lên đường chạy trốn. Tiếng sáo trầm động, lá đào kia trên ngọn sắt nhọn, lá liêu che phủ bầu trời kia. Đề cập Tống Lao Tam, hai người bán thuốc viện. Tử Phàm khẽ hát, bước chân nhẹ nhàng, thật giống như hắn không phải đi chạy trối chết, mà là sắp lao tới một hành trình mới. Ngọc Sơn tuyên giã, Quỳnh Lâm phân đạo. Hình ảnh là internet đồ. Chương 151, hôm nay phần cảnh chết xã hội. Chương 151, hôm nay phần cảnh chết xã hội. Gió mát lôi kéo mà qua, thiên địa ung dung, dãy núi thẳng vào vân tiêu. Mặt trời chiều ngã về tây, nơi đây tiên khí bao phủ, vừa nhìn liền biết là tu sĩ nơi ở vị trí. Hình ảnh là internet đồ. Một tòa lẻ loi đỉnh núi bên trên, Một cái quần áo không đủ che thân nữ nhân, tùy ý nằm ở trên một tảng đá lớn. Một đôi lóa mắt chân dài gấp lại ở một bên, trong tay còn bưng một cái hồ lô rượu. Biết rõ ta vì sao thu ngươi làm đồ sao? Đứng tại đối diện người trẻ tuổi lắc lắc đầu, đệ tử không biết. Thân là Thanh Phong môn trưởng lão La Nguyệt, đã có mấy trăm năm chưa thu qua đệ tử. Hôm nay lại ngoại lệ thu lấy một tên ngoại môn đệ tử, vì đệ tử thân truyền của mình. Chuyện này tại Thanh Phong môn bên trong đưa tới hoành động không nhỏ. Bởi vì ngươi so sánh phế vật, hơn nữa lớn lên dễ nhìn, quan trọng nhất là ta nhìn ngươi thuận mắt. La Nguyệt dứt khoát nói ra. Đối diện người trẻ tuổi gật đầu một cái, đệ tử minh bạch. La Nguyệt liếc người trẻ tuổi kia một cái, trong tâm hết sức hài lòng. Đi, ngươi nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi, đừng chậm trễ vi sư ngủ. Phải. Người trẻ tuổi khôn khéo rút lui. Đúng rồi, ngươi tên là gì tới đây? La Nguyệt đột nhiên hỏi. Đệ tử Từ Phàm. La Nguyệt phất phất tay, biết rõ, ngươi đi đi. Từ Phàm hai tay cắm ở túi bên trong, khẽ hát. Dạo chơi tại ánh nắng chiều lâm lâm đỉnh núi. Thanh Phong môn, tại vùng thế giới nhỏ này đã có thể được xem là làm cho hào tông môn. Từ Phàm là nửa năm trước vào tông môn. Hắn đến tông môn chỉ vì một kiện chuyện. Truyền giáo. Truyền giáo. Còn cơ mờ nờ là truyền giáo. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đánh vào nội bộ. Trong bóng tối tuyên truyền giáo lý, sau đó đem toàn bộ Thanh Phong môn đều biến thành mình màu sắc. Sau đó lại xây dựng thêm. Hoàn mỹ. Từ Phàm đánh cái hà hơi. Chỉ là trước tiên từ đâu một bước bắt đầu tới tay, Từ Phàm vẫn không có xác định. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn là muốn gia nhập Thương Phong trưởng lão môn hạ, bởi vì Thương Phong trưởng lão là thất phong thủ tịch, lại là trưởng giáo. Chỉ là không nghĩ đến bị đột nhiên nô ra Lăng Nguyệt cho chặn lấy rồi. Từ Phàm đơn giản suy tư một chút. Ân. Vậy trước tiên từ Lăng Nguyệt bắt đầu đi, đem nàng biến thành mình hình dáng. Đang suy nghĩ đâu, một đạo thân ảnh xuất hiện tại sau lưng. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là cái khả tạo chi tài, không như gia nhập chúng ta Âm Dương Hợp Hoan giáo hội đi. Một cái thần thần bí bí trung niên nam nhân nói. Không chỉ có đẹp mắt muội tử, còn có thể học thành tiên chi nói, sao không hạnh phúc? Từ Phàm đạm nhạt quan sát hắn một cái. Âm Dương Hợp Hoan dạy, người đến gọi rực rỡ, Âm Dương giáo biết gián điệp. Mục đích gì chính là mê hoặc Thanh Phong môn tân đệ tử, đồng thời tuyên truyền Âm Dương Hợp Hoan dạy. Giống như Từ Phàm loại này tân đệ tử là tốt nhất bắt chẹt. Rực rỡ để lộ ra tự tin và ái nụ cười, thường thường cho đối phương vẽ một bánh bột, sau đó lại cho hắn tạo nên cảm giác nguy cơ. Ví dụ như danh ngạch có hạn, tới trước được trước loại này, đối phương thường thường liền biết mình vào bẫy. Rực rỡ vừa muốn nói chuyện, không nghĩ đến Từ Phàm giành trước mở miệng. Ngươi mai phục tại đây bao lâu? A, Rực rỡ sửng sốt một chút. 3 năm lại 3 năm. Có phải hay không cấp trên trực tiếp của ngươi nói ngươi sau này trở về liền có thể làm lão đại? Từ Phàm tiếp tục nói. Rực rỡ nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác gật đầu một cái. Lão đại mình xác thực là cùng mình nói như vậy. Từ Phàm lại là khinh thường cười, tiểu tử ngốc bị người khác lừa, ngươi còn thay người ra số tiền. Có 2 ngày nghỉ sao? Nhiều năm cuối cùng thường sao? Ngoại trừ bánh nướng cùng Vĩnh Vô Chỉ Cảnh công tác, cùng làm thêm giờ ngươi còn có cái gì? Tiếp tục công việc ngươi có hy vọng sao? Ngươi còn có tương lai sao? Từ Phàm vấn đề trực kích Lục Ly linh hồn, từng bước áp sát. Ngươi công việc hàng ngày chính là vì công tác mà làm việc sao? Ghi nhớ ta, vĩnh viễn không nên đem mộng tưởng ký thác vào một cái người chủ nghĩa lý tưởng mộng cảnh bên trong. Không nên bị người khác ngoài miệng nói lợi hảo lạc mất phương hướng rồi, dùng mình độc lập cách tự hỏi phân tích đánh giá. Rực rỡ một câu nói cũng không nói được, bị buộc đến trong góc, cặp mắt vô thần nhìn đến Từ Phàm. Từ Phàm khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, nhân sinh của ngươi một phiến mờ mịt. Rực rỡ giống như bị tuyên bố tử hình phạm, đặt mông ngồi dưới đất. Tuy nhiên, Từ Phàm chuyển đề tài, còn tốt người gặp ta. Nghe nói qua vĩnh dạ sao? Rực rỡ lắc đầu. Từ Phàm ngồi xổm người xuống, dùng một loại cực kỳ thân thiện giọng điệu cùng hắn nói liên tục. Tại Lục Ly trong tầm mắt Từ Phàm trên thân từng bước dâng lên một loại êm dịu, mang theo vô hạn thân hòa lực hào quang, giống như ôm trong ngực của mẹ. Sau một cách giờ, Rực rỡ kích động nước mắt vui mừng, chỉnh trọng gật đầu một cái. Vĩnh dạ, vĩnh tuần ba. Từ Phàm ôm lấy vai hắn, để cho chúng ta cùng nhau vì tương lai mà cố gắng lên. Ừm. Tính cả cái này Rực rỡ, lại thêm chức nhận được 3 tên thị giả. Từ Phàm đã thành công nắm giữ 4 tên thị giả. Bất quá cái này xa xa còn chưa đạt tới hắn kỳ vọng mục tiêu. Lăng Nguyệt nhất phái chỉ có mình một cái đệ tử, vừa vặn có thể mượn cơ hội này triển khai kế hoạch lớn, mở rộng giáo hội, thu thập nhân quả, làm thật lớn, lại chế vi hoàng. Hôm nay ra ngoài tập luyện, nhìn thấy có rất đẹp a di, thật to xinh đẹp, mặc lên váy, ngực ta ném. Sau đó nàng hướng bên ngoài tiểu khu đá một cái dương lớn, tự cầm bất động. Ta vừa nhìn điều này có thể được không? Nhanh chóng xung phong nhận việc đi lên hỗ trợ. Ta lúc đó mặc lên quần áo thể thao, để lộ ra trên cánh tay hư giả cơ thể. Xinh đẹp a di không ngừng khen ta tiểu tử thật khỏe mạnh. Ta ngay tại từng tiếng khen ngợi bên trong bị lật mình. Một cái liền muốn đem tia dương gánh lên đến. Sau đó cờ mở nở ta quăng một cái liên hồi giam lớn, dương lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, bên trong đổ vật vãi đầy mặt đất. Loại cảm giác đó không biết rõ có hay không lão ca thể nghiệp qua. Chính là muốn chết. Thật không được xuyên trở về mụ mụ trong bụng. Chương 152, cải tạo sân môn. Sư tôn, đệ tử suy nghĩ một chút, ta cảm thấy mình hẳn làm một ít đệ tử chuyện nên làm. Từ Phàm trịnh trọng đối với sư tôn Lăng Nguyệt nói ra. Lăng Nguyệt lười biếng uống một hớp rượu. Ồ, ngươi muốn làm gì? Đỗ Nhi muốn thật tốt hiếu kính sư tôn. Ồ. Lăng Nguyệt nghi hoặc đánh giá hắn. Bước đầu tiên, muốn lấy được sư tôn Lăng Nguyệt tín nhiệm. Bước thứ hai, vô căn cứ Lăng Nguyệt quyền hạn. Bước thứ ba, đóng cửa tủ lạnh lại. Phi, mình đang suy nghĩ gì? Lăng Nguyệt cũng không phải là voi lớn. Ngươi phải thế nào hiếu kính ta? Lăng Nguyệt hiếu kỳ nói. Đỗ Nhi nhìn sư tôn yêu thích uống rượu, cho nên muốn đến đem nhà mình cất rượu lấy ra, hiếu kính sư tôn. Từ Phàm đem trong quán cơm cất giấu rượu ngon lấy ra. Lăng Nguyệt là coi thường phổ thông phàm hữu, nhưng lại nghĩ không thể gây tổn thương cho rồi đệ tử mặt mũi, liền cầm lên tùy ý uống một hớp.
Quan ăn.
Hộp cho cốt phòng ngầm dưới đất bên trong nghi hoặc bước chân đi thong thả, lẩm bẩm.
Ai, ta nhiều như vậy thùng rượu đâu?
Để cho nơi này a, đi nơi nào?
Rượu ngon vừa mới giống nhau hầu.
Thương thuần chất lỏng lướt qua đầu lưỡi, làm chân mà qua hầu.
Sau đó thấp phỏng tại trong bụng, ly khai tại mũi hút bên trong, hương thơm tản ra ngọt thật lâu quanh quần không tán.
Chỉ là thoáng nhấp một miếng, liền răng gọ má Lưu Phương.
Lăng Nguyệt kinh ngạc nhìn đến bầu rượu, lại ngẩng đầu nhìn Từ Phàm.
Rượu này là nhà ngươi cất?
Từ Phàm gật đầu một cái, khiêm tốn nói, vùng nông thôn chi tiểu, mong rằng sư tôn chớ có ghét bỏ.
Lăng Nguyệt hơi híp hai con mắt, ho nhẹ một tiếng.
Hừ, rượu này cũng không tệ lắm.
Nhìn đến Lăng Nguyệt bị mình bước đầu bắt làm tù binh,